Chương 95, chuẩn bị luyện thể 1, nếu cơ thể không chịu nổi dược lực khổng lồ, người đó sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Một gốc có màu xanh lam nhạt, tỏa ra khí lạnh băng hàn, thậm chí mặt đất xung quanh còn xuất hiện lớp băng mỏng. Những bọt khí lớn từ đáy hồ thi thoảng trồi lên, vỡ tung trên mặt nước, phát ra âm thanh lộp bộp. Xung quanh bờ, đất đá bị nung đỏ, cây cối khô héo, như thể chỉ cần đến gần là sẽ bị thiêu rụi ngay lập tức. Đúng vậy, một loại là cực hàn độc thảo, một loại là cực nhiệt độc thảo. Đây cũng là lý do vì sao tiên dược thực sự gần như không tồn tại trên Đấu La đại lục. Bên phía Hàn Đàm, mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Một làn sương trắng lạnh buốt tỏa ra từ mặt hồ, khiến không khí xung quanh trở nên rét buốt đến tận xương. Liễu Nhị Long lườm hắn, tiểu tử này lại ba hoa. Một đường ranh giới hoàn hảo cắt đôi hồ nước, tạo thành một hình thái cực độ tự nhiên. Trần Phàm nhìn thấy ánh mắt quan tâm của nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cảnh giới ở đây chỉ dừng lại ở cấp độ phong hào Đấu La, có ai từng thấy thần linh thật sự đâu? Nếu có tiên dược chân chính, chắc chắn những người có thiên phú sẽ sớm thành thần hết rồi. Sư phụ, sao ngươi biết được? Hai loại tiên dược này chính là Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, một cực hàn, một cực nhiệt đều là dược liệu hiếm có bậc nhất trong Đấu La đại lục. Không ngờ tiểu tử ngươi còn có hiểu biết sâu về dược liệu như vậy, thật không giống một hồn sư chút nào. Đúng là cần phải ăn mới được. Liễu Nhị Long nhìn động tác thành thạo của hắn, không khỏi cảm thán, nếu một người bình thường ăn vào, chỉ có hai kết quả, hồ nước này không giống bất kỳ hồ nước nào trên Đấu La đại lục. Nó được chia thành hai nửa hoàn toàn đối lập, một bên xanh lam băng hàn, một bên đỏ rực nóng bỏng, tựa như hai thái cực âm dương không ngừng xoay chuyển. Nhưng nếu so sánh với tiên dược chân chính thì khác biệt lại như trời và đất. Thế là hai người cứ thế tiếp tục hành trình, vừa trò chuyện vừa tìm kiếm dược liệu, tận hưởng một ngày yên bình. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là ăn bình thường, mà còn phải kết hợp với hoàn cảnh phù hợp mới có thể hấp thụ được toàn bộ dược lực. Đi thêm một đoạn đường nữa, Trần Phàm chợt dừng lại, ánh mắt sáng lên. Bên phía hòa trì, khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Nước hồ đỏ rực như dung nham, không ngừng bốc lên từng làn hơi nóng hừng hực, khiến không khí xung quanh méo mó vì nhiệt lượng. Trần Phàm khẽ cười, Tử Phong Thảo, một loại linh dược cực kỳ tốt để luyện chế thuốc bổ huyết và tăng cường sinh lực. Sau khi gom đủ số lượng, Trần Phàm cẩn thận phân loại từng loại dược liệu, kiểm tra lại phẩm chất, sau đó nhẹ nhàng thu vào giới châu. Liễu Nhị Long nhìn thấy, liền nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Nàng vội vàng tiến lên, nhìn thẳng vào mắt Trần Phàm, giọng nói có chút lo lắng. Liễu Nhị Long nghe xong sắc mặt hơi đổi. Hai loại năng lượng đối lập, băng hàn cực hạn và hỏa nhiệt cuồng bạo, rõ ràng đáng lẽ phải triệt tiêu lẫn nhau, vậy mà ở nơi này, chúng lại cùng tồn tại trong sự cân bằng tuyệt đối. Trước mặt hắn, hai gốc thảo dược kỳ lạ mọc gần nhau, tỏa ra hai loại khí tức đối lập hoàn toàn. Những tảng băng tinh khiết trôi nổi trên mặt nước, không hề tan rã dù có ánh mặt trời chiếu rọi. Xung quanh bờ, cỏ cây bị lớp băng mỏng bao phủ. Hai, nếu có thể hấp thụ được, tu vi sẽ tăng bèo bèo, thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá đến cảnh giới thần linh hoặc cao hơn. Liễu Nhị Long thấy vậy cũng tò mò đi theo, nhìn xuống nơi hắn đang quan sát. Với lại, Đấu La đại lục cũng chỉ là một thế giới cấp thấp, làm sao có khả năng sinh trưởng ra tiên dược. Nhưng nếu kết hợp cả hai lại, sẽ tạo thành một loại thuốc rất hiệu quả trong việc luyện thể. Nói xong, hắn xoay người tiếp tục bước đi, ánh mắt quét qua hai bên đường, cẩn thận quan sát từng loại thực vật. Gốc còn lại có màu đỏ rực, ngọn lá uốn lượn như ngọn lửa, nhiệt lượng tỏa ra khiến không khí xung quanh mơ hồ và mèo. Do đó, cái mà thế nhân gọi là tiên dược, thực chất chỉ là linh dược quý hiếm mà thôi. Bằng kinh nghiệm của nàng, chỉ cần nhìn qua cũng biết chúng không phải loại dược liệu thông thường. Đối với những người tu luyện hồn lực như bọn họ, một gốc tiên dược có thể giúp ích rất lớn, không chỉ tăng cường thể chất mà còn hỗ trợ đột phá hồn lực. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve hai gốc dược thảo trong tay, trong lòng không khỏi vui vẻ. Độc tính của chúng, không cần nghi ngờ, chỉ cần ăn vừa một miếng cũng đủ khiến người bình thường mất mạng ngay tức khắc. Nói đến đây, nàng có chút khó tin, dù là độc sư cũng không ai ăn trực tiếp hai loại độc thảo này. Thế mà Trần Phàm lại muốn dùng để luyện thể. Điều đáng kinh ngạc nhất là, hai nửa hồ này không hề hòa lẫn vào nhau. Chương 95, chuẩn bị luyện thể hơi lạnh và hơi nóng giao thoa, tạo thành những giải khí lưu không ngừng xoáy tròn trên bầu trời, khiến không gian xung quanh trở nên huyền ảo, vừa nguy hiểm vừa tràn đầy thần bí. Thấy hắn quyết tâm như vậy, Liễu Nhị Long bất đắc dĩ chỉ đành thôi. Liễu Nhị Long nhíu mày, trong lòng không khỏi tò mò, liền hỏi, "Trần Phàm nghe vậy, nở nụ cười đầy ẩn ý, sư phụ còn không tin vào thực lực của ta sao?" Trần Phàm khẽ cười, nhanh chóng túi xuống hái lấy hai gốc thảo dược này, trên môi nở một nụ cười hài lòng. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng nói, "Hay là tôi đi, cái này nguy hiểm như vậy." Nhìn thấy hắn chỉ cái hồ đó, Liễu Nhị Long sắc mặt khẽ biến, "Đây là hoàn cảnh mà ngươi nói, nhảy vào có thể hay không chết người a?" Sau một hồi tìm kiếm trong rừng sâu, Trần Phàm và Liễu Nhị Long cũng thu thập được không ít dược liệu quý hiếm. Nàng biết Trần Phàm có luyện thể, dù sao lúc đầu khảo nghiệm tiểu tử này, thân thể hắn đã mạnh đến đáng sợ. Trần Phàm thản nhiên nói, "Bình thường nhảy vào đương nhiên sẽ chết, tuy nhiên, ta dùng hai loại tiên dược kia làm trung hòa, nên không có việc gì." Trần Phàm đưa tay chỉ vào một cái hồ gần đó. Hắn khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, "Trần An, yên tâm đi, ta đã có phương pháp an toàn, sẽ không có nguy hiểm gì đâu." Sau khi đi một đoạn đường dài, Trần Phàm đông thực lại, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng tiến đến một gốc cây lớn. Liễu Nhị Long nghe vậy thì hơi sững sờ. Nhưng dùng hai loại độc thảo này để luyện thể, bởi vì dù là cường giả cấp phong hào Đấu La, chỉ cần sơ suất cũng có thể bị hàn độc ăn mòn kinh mạch hoặc hỏa độc thiêu đốt nội tạng ngay lập tức. Liễu Nhị Long còn muốn mở miệng khuyên hắn, nhưng thấy thần sắc của hắn, nàng liền biết khuyên cũng vô dụng. Hắn đã có dự định từ trước, đợi khi rời khỏi đây sẽ chia những tiên dược này cho chúng nữ, mỗi người một gốc. Thực tế, cái gọi là tiên dược trên Đấu La đại lục cũng không phải thực sự là tiên dược, mà về bản chất chỉ là những loại linh dược có phẩm chất cao cấp hơn bình thường, hiệu quả mạnh hơn, tác dụng hiếm có, cho nên mới được người đời tôn xưng là tiên dược. Trần Phàm mỉm cười trấn an nàng, nàng hiểu rất rõ sự đáng sợ của hai loại độc thảo này, chỉ cần sai sót một chút là người ăn vào có thể bị băng hỏa xung kích mà nổ tung ngay tại chỗ. Sư phụ cứ yên tâm đi, ta đảm bảo không có việc gì. Thế cái này dùng như thế nào? Đừng nói với ta là ăn trực tiếp đấy nhé. Mà gốc màu đỏ lại tỏa ra nhiệt lượng nóng rực như nham thạch, chỉ cần đến gần cũng cảm giác hơi nóng bốc lên tận mặt. Thế nhưng, Trần Phàm lại chỉ cười nhạt, nói, nàng có nghe lầm không? Linh dược ở Đấu La Đại Lục không hiếm, nhưng tiên dược thì lại cực kỳ khó tìm. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Nói rồi, hắn cẩn thận thu thập từng gốc một, đặt vào trong giới châu. Tiểu Phàm, hai thứ này không phải là độc thảo sao? Liễu Nhị Long thấy hắn xoa đầu mình, khuôn mặt chợt nóng lên, đẩy tay hắn ra, tức giận nói, hảo hảo nói chuyện, ngươi động tay động chân làm gì? Nhất là cái gốc màu xanh hơi lạnh tỏa ra từ nó khiến nàng cũng cảm thấy da thịt hơi tê dại. Nàng tiến lại gần, nhìn kỹ hai gốc thảo dược trong tay Trần Phàm, rồi nghi hoặc hỏi, Trần Phàm nhún vai, cười nói, ai bảo ta là hồn sư? Ta chỉ là một người bình thường yêu thích nghiên cứu thôi. Trước mặt hai người là một khống thực vật nhỏ màu xanh đậm, lá của nó dài và nhọn, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, mang theo cảm giác mát lạnh khi hít vào. Tiên dược thực sự, theo đúng nghĩa của nó, là những thảo dược có thể thay đổi bản chất sinh mệnh của con người, thường chỉ có ở tiên giới. Có nguy hiểm không? Chương 96, băng hỏa đặc tính. Nhưng ngay khoảnh khắc cơ thể nàng chạm vào hồ nước, một cơn đau đớn tột cùng lập tức bao trùm toàn thân, đặc biệt là hướng về phía dưới. Bàn tay, cánh tay, đến bả vai nàng tất cả đều run rẩy dữ dội, làn da tái nhợt đi trông thấy, từng đợt xương trắng lạnh lẽo bốc lên từ cơ thể nàng. Nhưng chính sự rằng có đó lại đang rèn luyện thân thể hắn. Hai luồng lực lượng đối lập này va chạm kịch liệt trong cơ thể hắn, khiến cho hắn run lên bần bật. Một bên là hơi lạnh thấu xương, tựa như có băng xương ngưng tụ trong lục phủ ngũ tạng, khiến hắn cảm giác máu huyết đều muốn đông cứng. Một bên là hỏa nhiệt bỏng rát, tựa như nham tương sôi trào đang tràn vào từng tế bào, thiêu đốt kinh mạch. Chúng dần dần hòa quyện, không còn là hai lực lượng đối lập, mà trở thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, một loại sức mạnh mới chưa từng có. Cơ bắp hắn liên tục bị phá hủy rồi tái tạo, huyết dịch chảy trong cơ thể dường như cũng trở nên mạnh mẽ hơn, tựa như được tôi luyện qua hàng vạn lần trong lò lửa, lại đồng thời cứng rắn như được ngâm trong băng tuyết ngàn năm. Mồ hôi ngay lập tức bốc hơi khi vừa xuất hiện, rồi lại hóa thành băng vụn rơi xuống da thịt. Nửa thân thể còn lại thì chìm trong nước sôi hừng hực, nhiệt lượng khủng khiếp như thể dung nham nóng chảy thiêu đốt làn da nàng, từng tấc da thịt truyền đến cảm giác đau rát khủng khiếp. Da thịt hắn nhanh chóng tái nhợt, một lớp băng mỏng hình thành trên bề mặt da, hơi thở phả ra cũng biến thành khói trắng. Băng hàn lạnh lẽo như muốn đóng băng toàn bộ máu huyết, khiến cơ thể hắn tê dại, thậm chí xương cốt cũng phát ra âm thanh răng rắc như bị đông cứng. Nhưng nàng cũng không dám lơ là, chỉ cần có bất cứ dấu hiệu nguy hiểm nào, nàng lập tức sẽ nhảy xuống cứu hắn. Hắn đã xuống đó một thời gian dài, vậy mà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Ngay khoảnh khắc nuốt vào, một luồng khí tức cuồng bạo bùng nổ trong cơ thể hắn. Mỗi một động tác của hắn đều toát lên sự dẻo dai, mạnh mẽ, như một con manh thú tràn đầy uy áp. Liễu Nhị Long đứng một bên nhìn thấy vậy thì giật mình, lập tức quay mặt đi, hai tay che lấy mắt, đỏ mặt quát, ngược lại, nửa bên phải cơ thể hắn lại bị nhiệt lượng cuồng bạo từ hỏa chí bao phủ. Cảm giác như có dung nham đang chạy trong huyết quản, mỗi tấc da thịt đều nóng bỏng như bị lửa thiêu đốt. Nhiệt độ cực cao khiến cho từng tế bào đang bị thiêu rụi rồi tái tạo. Sắc mặt Liễu Nhị Long ngày càng khó coi, hai tay siết chặt thành quyền, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Dưới sự khống chế của hắn, băng không còn lạnh đến tuyệt đối, hỏa cũng không còn nóng đến cuồng bạo. Nàng không biết liệu Trần Phàm có chịu nổi hay không. Chương 96, băng hỏa đặc tính. Đây chính là một cơ hội lột xác. Thấy Trần Phàm đứng yên không nhúc nhích như một pho tượng, Liễu Nhị Long trên bờ lòng nóng như lửa đốt. Kinh mạch của hắn như bị đốt cháy, ngay sau đó lại như bị đóng băng thành băng tinh. Nước trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn không phải thứ mà người thường có thể tiếp xúc, dù chỉ là ngâm tay chân vào cũng đủ khiến người ta bị đông cứng hoặc bỏng rát. Lạnh thấu xương và nóng như thiêu đốt, hai loại cảm giác cực hạn cùng lúc tồn tại trên một cơ thể. Cơ thể hắn run rẩy dữ dội trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó, sự đau đớn bắt đầu giảm bớt, thay vào đó là một cảm giác thoải mái. Nàng cắn răng hạ quyết tâm, không màng nguy hiểm, cũng không suy nghĩ đến việc bản thân đang bị phong ấn hồn lực, trực tiếp nhảy xuống. Vừa nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Trần Phàm lập tức cảm nhận được một loại cảm giác cực hạn chưa từng có. Hai cảm giác hoàn toàn trái ngược va chạm dữ dội trong cơ thể nàng, khiến thần trí nàng trở nên mơ hồ, đôi môi tái nhợt, toàn thân run lên, ngay cả ý thức cũng dần dần mơ hồ. Không được, hắn đang gặp nguy hiểm như vậy, nhưng nếu ta xuống đó, liệu ta có thể chịu đựng nổi không? Không quan trọng, ta không thể đứng nhìn mà không làm gì cả. Trước mắt nàng là cơ thể rắn chắc của Trần Phàm, từng khối cơ bắp săn chắc, đường nét rõ ràng, không quá cồng kềnh mà lại đầy sức mạnh. Một nửa thân thể nàng rơi vào vùng nước băng hàn, chỉ trong nháy mắt, một luồng lạnh lẽo đến thấu xương tràn vào lục phủ ngũ tạng, khiến cho máu huyết của nàng như đông cứng lại. Băng và hỏa, một bên là lạnh lẽo đến cực hạn, một bên là nóng rực tựa dung nham. Hai luồng sức mạnh tưởng chừng không thể dung hòa này liên tục giằng xé thân thể hắn. Ý niệm vừa xuất hiện, một luồng minh ngộ chợt bùng lên trong đầu hắn. Vừa liếc qua một cái, nàng lập tức cứng đờ. Liễu Nhị Long nghe vậy liền sững sờ, biết mình hiểu lầm, xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng trước khi nàng kịp suy nghĩ nhiều hơn, Trần Phàm đã cười cười nhìn nàng một cái, sau đó không chút do dự nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trần Phàm cảm nhận rõ ràng sự xung đột giữa hai nguồn năng lượng trong cơ thể mình. Cái nóng muốn thiêu rụi nàng từ ngoài vào trong. Nàng chỉ dám len lén mở một khe hở nhỏ giữa hai ngón tay, tò mò nhìn trộm. Nửa bên trái cơ thể hắn, nơi tiếp xúc với hàn đàm, lập tức bị một luồng khí lạnh băng thấu xương xâm nhập. Cảm giác này là một quá trình rèn luyện, một sự lột xác. Cơ thể nàng chìm dần xuống nước, ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán Trần Phàm, nhưng nhanh chóng bị nhiệt lượng hừng hực bốc hơi, ngay cả tóc thai hắn cũng bắt đầu bốc khói nhẹ. Ngươi làm gì vậy? Không đợi Liễu Nhị Long nói gì, Trần Phàm trực tiếp nuốt hai gốc tiên dược vào bụng. Đương nhiên là vì nhảy vào đấy đồ sẽ bị bốc hơi không còn nha. Nếu là người bình thường, có lẽ đã sớm bị nhiệt lượng và hàn khí cực đoan này nuốt chửng, tan thành cho bụi hoặc đóng thành băng cứng. Thần ma bất diệt chân kinh vận chuyển điên cuồng hấp thụ hai luồng năng lượng băng hỏa, đồng thời dung hợp chúng lại, chuyển hóa thành sức mạnh tinh thuần bồi dưỡng thân thể. Trần Phàm cắn răng kiềm nén cơn đau, trong mắt lóe lên tia kiên định. Gân cốt dần dần trở nên cứng cáp, huyết nhục tràn đầy sinh cơ, thậm chí ngay cả hồn lực cũng có dấu hiệu lột xác. Thế nhưng, Trần Phàm lại có thể nhảy vào trong mà không lập tức bị ảnh hưởng nghiêm trọng, điều này khiến nàng vừa kinh ngạc vừa khâm phục. Trần Phàm bất đắc dĩ nhếch môi, giọng điệu trêu chọc, nhưng hắn không phải người thường. Liễu Nhị Long đứng trên bờ, hai tay nắm chặt, lo lắng nhìn xuống. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Tim nàng đập thình thịch, hơi thở có chút rối loạn, khuôn mặt đỏ lên như sắp bốc khói. Cùng một lúc chịu đựng hai cực hạn đối lập, ta có thể biến đau đớn thành sức mạnh. Nếu băng là sự ngưng tụ, hỏa là sự bùng cháy, vậy thì tại sao ta không thể dùng hỏa để đốt cháy sự lạnh lẽo, dùng băng để kiểm chế sự cuồng bạo? Cái lạnh muốn đóng băng nàng từ trong ra ngoài. Bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Trần Phàm khoanh chân ngồi giữa hai dòng khí đối lập. Trần Phàm nhắm mắt, cắn răng chịu đựng, để mặc cho hai luồng năng lượng lưu chuyển trong cơ thể. Hắn lập tức điều động thần ma bất diệt chân kinh, dẫn dắt hai nguồn sức mạnh đi theo quy đạo mới, không còn để chúng va chạm và hủy diệt lẫn nhau, mà thay vào đó, hắn để băng bao bọc hỏa, để hỏa len lỏi trong băng. Không phải là dung hợp bừa bãi, mà là cân bằng, là âm dương chi đạo. Chương 97, Liễu Nhị Long gặp nguy hiểm khi hắn hấp thu hai nguồn năng lượng băng và hỏa, thể chất của hắn cũng thu luôn hai loại đặc tính này. Nhưng, giữa băng tuyết lạnh giá và dòng nước sôi sục, sự ấm áp từ hắn lại khiến nàng có chút mê loạn. Nàng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, thân thể không còn chút sức lực. Nàng không kháng cự, thậm chí còn vô thức đón nhận, để mặc cho Trần Phàm dẫn dắt luồng năng lượng kia chạy khắp toàn thân mình. Từng tia sáng nhàn nhạt lan tỏa quanh hai người, hơi nước từ hồ bốc lên che phủ bóng dáng thân thể trắng mịn đầy đặn của nữ nhân cùng dáng người cường tráng của nam tử. Nàng cực kỳ kinh ngạc, theo bản năng muốn dãy rủa, nhưng toàn thân nàng lúc này đã không còn chút sức lực nào, hoàn toàn vô lực chống cự. Nhiệt độ cơ thể nàng đã giảm xuống đến mức đáng sợ, làn da lạnh lẽo như một khối băng. Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, Trần Phàm lập tức dẫn động năng lượng trong cơ thể, chuyển hóa thành một luồng khí ôn hòa, từ từ truyền vào trong miệng nàng, chảy xuôi xuống huyết hầu, tiến thẳng vào kinh mạch. Trần Phàm và Liễu Nhị Long, cả hai đều không một mảnh vải che thân, làn da trắng ngần của nàng đối lập hoàn toàn với thân thể rắn chắc của hắn. Nhưng lúc này, giữa hai người không có chút dục niệm nào, mà chỉ có một loại giao tiếp sâu sắc hơn, sự dung hợp năng lượng. Lưỡng nghi tuần hoàn, âm dương dung hợp, trong lúc này, cả hai đã tiến vào một trạng thái kỳ diệu, nơi mà ý thức dần mơ hồ, chỉ còn lại sự cộng hưởng của linh hồn và năng lượng. Mà là vì truyền năng lượng, nàng lúc này hiển nhiên là đã đến giới hạn chịu đựng. Hắn biết, nếu không lập tức ra tay, nàng sẽ bị năng lượng cuồng bạo trong cơ thể phản vệ, kinh mạch tổn thương, thậm chí có thể bạo thể mà chết. Ở dưới hồ, Trần Phàm đang chuyên tâm luyện hóa năng lượng trong cơ thể thì đột nhiên trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Cảm nhận cơ thể mềm mại trong ngực, ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng sắc bén. Không hề chần chừ, Trần Phàm lập tức siết chặt vòng tay, bế ngang lấy mỹ nhân trong lòng, thân ảnh khẽ động, năng lượng bùng nổ. Giữa hồ băng hỏa, nơi sương mù bốc lên hòa quyện giữa hai luồng khí lạnh giá và nóng bỏng, hai thân ảnh cuốn chặt lấy nhau, chìm đắm trong sự giao hòa của hai loại năng lượng đối lập. Nếu cứ như thế này cũng không phải là quá tệ. Nhưng lúc này, nàng không thể giận dữ. Chương 97, Liễu Nhị Long gặp nguy hiểm không chần chừ, hắn cúi xuống, môi áp lên đôi môi nóng bỏng của nàng. Hắn siết chặt nàng hơn, trong lòng dâng lên một cỗ đau lòng không thể nói thành lời. Đôi mắt hắn lúc này tràn đầy đau lòng cùng trách cứ, như đang trách nàng tại sao lại liều lĩnh như vậy. Trần Phàm mang theo Liễu Nhị Long, trực tiếp lao khỏi mặt hồ, như một tia chớp lao thẳng lên bờ, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Trần Phàm lúc này đã trực tiếp hôn nàng, nhưng không phải vì hắn gặp sắc khởi ý trong nháy mắt, Trần Phàm vươn tay ra, ôm chặt lấy thân thể Liễu Nhị Long vào lòng. Hắn mãnh liệt mở mắt ra, ngước nhìn lên. Hình ảnh mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong hồ băng hỏa hai thân ảnh cuốn chặt lấy nhau vẫn duy trì trạng thái kỳ diệu ấy. Dòng năng lượng trong cơ thể Trần Phàm và Liễu Nhị Long liên tục lưu chuyển, như một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, giúp nàng dần dần hấp thu và luyện hóa hoàn toàn dược lực cuồng bạo từ hai loại tiên dược. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Liễu Nhị Long đang từ từ chìm xuống, toàn thân tái nhợt, đôi môi tím bầm, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, thân thể mềm nhũn, không có chút sức sống. Rốt cuộc, khi nguồn năng lượng hùng hậu trong cơ thể nàng hoàn toàn ổn định, dược lực của hai loại tiên dược cũng bị luyện hóa sạch sẽ. Trạng thái huyền diệu mà Trần Phàm đang chìm đắm trong đó dần tan biến, ý thức hắn trở nên thanh tỉnh trở lại. Là Trần Phàm. Hắn không chút do dự, lập tức lao nhanh về phía nàng. Đáng ghét, hắn đang lợi dụng lúc ta yếu ớt để làm gì đây? Trong chớp mắt, nàng dường như quên mất bản thân là ai. Cảm giác mềm mại và hơi thở nóng rực của nam nhân khiến trái tim nàng run rẩy. Hồ băng hỏa vốn đã khiến nàng mất đi sức lực, nhưng lúc này, thứ khiến nàng không thể động đậy lại là chính bản thân nàng. Ngay cả khi nam nhân trong học viện nhìn nàng với ánh mắt si mê, nàng cũng chỉ hừ lạnh bỏ qua, chưa từng có ai dám làm cản trước mặt nàng như thế này. Thần ma bất diệt thể, băng hỏa đặc tính. Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí. Trần Phàm hắn đang hôn ta. Môi hắn vẫn áp lên môi nàng, hơi thở của hai người đan xen, như thể toàn bộ linh hồn cũng đang dung hợp vào nhau. Trần Phàm có thể cảm nhận rõ ràng từng tế bào đang được tôi luyện, từng khối cơ bắp trở nên cứng cáp hơn, từng dòng hồn lực đang tinh thuần hơn trước gấp bội. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, từng tấc da thịt tiếp xúc, hàn khí trên người Trần Phàm lan tỏa, trung hòa với hỏa diễm bốc lên từ cơ thể nàng. Ngay giây phút đó, một cảnh tượng khiến hắn suýt thì đau thấu tim gan hiện ra trước mắt. Nàng vừa hoảng hốt vừa bối rối, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. từ nhỏ đến lớn, nàng luôn là người mạnh mẽ, luôn chiếm thế chủ động. Nếu hắn có thể hoàn toàn nắm giữ loại sức mạnh này, vậy thì hắn hoàn toàn không cần lo lắng hai loại năng lượng ở dưới đây. Băng khí trong cơ thể hắn hòa vào băng khí trong cơ thể nàng, dùng sức mạnh khống chế hoàn hảo của bản thân để áp chế sự cuồng bạo trong đó. Hỏa khí của hắn cũng len lỏi vào kinh mạch nàng, trung hòa hỏa lực đang thiêu đốt từ bên trong. Trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, vừa xấu hổ vừa có chút ngọt ngào. Liễu Nhị Long cảm nhận được từng dòng khí nóng lạnh lưu chuyển trong kinh mạch mình, không còn cuồng bạo, mà trở nên hài hòa, trật tự. Lúc này, Trần Phàm không chỉ đơn thuần truyền năng lượng, mà còn tạo ra một vòng tuần hoàn giữa hai người. Nhưng khi cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của mình, nàng cố gắng mở mắt ra, mí mắt run rẩy yếu ớt. Hơi nước nóng bỏng bốc lên từ cơ thể hai người, giữa ánh sáng mờ ảo của sương khói, thân ảnh một nam một nữ ôm chặt lấy nhau, như thể hòa quyện thành một. Bụ. Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu nàng, khiến khuôn mặt vốn đã đỏ ửng của nàng càng thêm bừng cháy. Một cảm giác dễ chịu chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể nàng, khiến nàng bất giác thả lỏng, mặc kệ mọi thứ, hoàn toàn đắm chìm vào vòng tuần hoàn năng lượng giữa hai người. Liễu Nhị Long lúc này gần như đã rơi vào trạng thái hôn mê. Trần Phàm cảm nhận được luồng năng lượng trong cơ thể nàng bắt đầu ổn định, nhưng chưa đủ, hắn tiếp tục chuyển thêm năng lượng, vừa điều tiết, vừa kiểm soát quỹ đạo vận hành. Đôi mắt Liễu Nhị Long lập tức trợ to, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Liễu Nhị Long cả người run lên, đôi mắt đang nhắm chặt bất giác mở ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được luồng năng lượng ôn hòa đang dung nhập vào cơ thể mình, từng chút một xoa dịu cơn đau do năng lượng cuồng bạo gây ra. Hai dòng khí nóng lạnh dung hòa, tuần hoàn giữa hai cơ thể, giúp nàng dần dần luyện hóa năng lượng cuồng bạo. Trong nháy mắt, mặt nước hồ băng hỏa bắn tung tóe, từng đợt sóng nhỏ lan ra xung quanh. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng chợt cảm nhận được một thứ mềm mại áp lên môi mình. Chương 98, tình cảm ấm lên sư phụ, ta chưa từng đùa giỡn với tình cảm. Nhưng khi nhớ lại tình cảnh vừa rồi, khuôn mặt nàng lại một lần nữa đỏ lên, ánh mắt hung hăng lườm Trần Phàm một cái. Túi đầu nhìn xuống, một chút bối rối khi bị hắn nhìn thấy hết, một chút ủy khuất khi bị trách cứ, một chút đáng yêu khi giận dỗi mà không biết làm sao để chút giận. Ánh mắt nóng bỏng như lửa, tựa như muốn khắc sâu hình ảnh của nàng vào tâm trí. Nàng tức đến mức dậm chân, đôi bàn tay siết chặt, nhưng lại không biết nên làm gì. Đối với hắn, đây là một chuyện tốt. Từ lúc gặp nàng, hắn đã nhận ra rằng nàng rất khác so với trong tiểu thuyết mà hắn từng đọc. Trần Phàm thấy nàng có vẻ muốn đẩy mình ra, nhưng lại không có sức lực thực sự làm vậy, liền khẽ bật cười, nhẹ giọng trêu chọc. Trần Phàm nhìn theo bóng dáng nàng, ánh mắt mang theo vài phần ý cười. Mỗi một lần cứng rắn, mỗi một lần mạnh mẽ, đều là vì không thể yếu đuối. Là ta lo lắng cho ngươi nha. Hắn giơ tay ra, định nắm lấy tay nàng, nhưng Liễu Nhị Long chỉ bĩu môi, thử một tiếng rồi bước nhanh về phía trước. Có lẽ nàng đã không còn bài xích hắn như trước nữa. Thở dài một hơi, hắn không đùa nữa, mà bước tới, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nhưng ở trước mặt hắn, nàng lại có một mặt khác. Chương 98, tình cảm ấm lên mà Trần Phàm hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì, nhưng lúc này biết do nếu còn nhìn nữa, e rằng sư phụ nhà mình sẽ thực sự bùng nổ. Hắn nói cái quái gì vậy? Sư phụ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vậy coi như hòa nhau đi. Bởi vì hắn biết, một người muốn trở nên kiên cường như trong nguyên tác, thì nhất định đã trải qua vô số đau khổ. Cảm giác mềm mại cùng hương thơm nhàn nhạt của nàng sộc vào mũi, nhưng lúc này, hắn lại không có tâm tư suy nghĩ đến chuyện khác. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn mạnh mẽ, chưa từng cần ai quan tâm hay bảo vệ. Nhưng lúc này, khi nghe hắn nói như vậy, một cảm giác ủy khuất trào dâng trong lòng, khóe mắt nàng bất giác đỏ lên. Từ khi nào có một nam nhân lo lắng cho nàng đến như vậy? Hắn cúi đầu nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười ôn nhu, lời trách cứ sắp thoát ra, cuối cùng lại nghẹn trở vào. Liễu Nhị Long tức giận, dậm chân một cái, vội vàng xoay người sang hướng khác. Nói xong, hắn cũng lấy một bộ y phục khác từ giới chỉ ra, nhanh chóng mặc vào. Còn Trần Phàm, chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến Trần Phàm ngẩn người. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cưỡng ép bản thân xoay người đi, từ trong giới chỉ lấy ra một bộ váy màu đỏ thẫm, đưa cho nàng. Rõ ràng nàng mới là người chịu thiệt, bị hắn nhìn không sót một chút nào, vậy mà giờ lại mặt dậy nói là hòa nhau. Sư phụ, ngươi đỏ mặt kìa. Dường như nhận thấy ánh mắt tức giận của nàng, Trần Phàm nhếch miệng cười, vẻ mặt trêu bừa, hắn chỉ nhếch miệng cười, ánh mắt không hề né tránh mà quét từ trên xuống dưới, như thể muốn thu toàn bộ cảnh đẹp vào đáy mắt. Dù ngoài miệng vẫn tỏ ra tức giận, nhưng hành động lại mềm mại hơn rất nhiều. Ngươi tên tiểu tử này, ngươi làm ta khó xử rồi. Nhưng hiện tại, nàng có thể yếu đuối trước mặt hắn, có thể để lộ cảm xúc chân thật nhất của mình, điều đó chứng tỏ nàng đã không còn phải chịu nhiều khổ sở như trước nữa. Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên trán nàng, khiến Liễu Nhị Long cảm thấy trái tim đập loạn. Sư phụ, từ nay về sau, ta sẽ không để ngươi phải chịu khổ nữa. Lời này vừa thốt ra, Liễu Nhị Long suýt nữa hộc máu tại chỗ. Nàng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại không biết nói gì. Liễu Nhị Long hét lên một tiếng thất thanh, hai tay theo phản xạ che chắn những nơi quan trọng, nhưng mà một tay làm sao có thể che hết. Tuyết sơn cao ngất khiến nàng gần như bất lực trong việc che giấu. Hòa nhau. Nhìn dáng vẻ mềm yếu của nàng trong lòng hắn, Trần Phàm cảm thấy một sự ôn nhu chưa từng có dâng lên. Một người con gái xinh đẹp như vậy, đáng lẽ nên được yêu thương, được nâng niu, chứ không phải bị những khổ đau mài giũa đến mức trở nên cứng rắn. Nàng vẫn mạnh mẽ, vẫn táo bạo, nhưng lại không phải kiểu cứng nhắc đến mức khiến người khác có cảm giác xa cách. Sau khi trở lại trên bờ, Liễu Nhị Long mới dần dần lấy lại tinh thần. Làn gió mát lạnh thổi qua, mang theo hơi nước từ hồ băng hỏa, khiến nàng rùng mình một cái. Ta không có. Giọng nàng nhẹ như tiếng mưa kêu, nhưng Trần Phàm vẫn nghe thấy rõ ràng. Nàng có phần mềm yếu hơn. Chuyện tốt, cần phải từ từ. Giọng nói của nàng khẽ run rẩy. Sư phụ, ta thực sự sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện. Ngươi chỉ là đang trêu chọc ta thôi phải không? Trong nguyên tắc, nàng mạnh mẽ, cứng rắn, thậm chí có phần bá đạo. nàng giống như một con bạo long, luôn tỏ ra bất cần, luôn dùng sự cứng rắn để đối mặt với mọi thứ. Liễu Nhị Long khẽ cược vậy trong vòng tay Trần Phàm, đôi mắt đẹp chớp nhẹ vài cái. Nàng muốn bung ra, nhưng cảm giác cấm áp truyền đến từ cơ thể hắn lại khiến nàng do dự. Ngực nàng phập phồng kịch liệt, đôi mắt trừng lớn đầy phẫn nộ, hận không thể lao lên cắn hắn một cái. Sư phụ ngốc, ngươi nhảy vào làm gì? Nếu như ngươi chết ngươi có biết ta sẽ thế nào không? Cái tên tiểu tử này rốt cuộc đã nhìn thấy bao nhiêu rồi? Hắn thích bộ dáng này của nàng hơn. Cả người nàng cứng đờ, bàn tay vô thức bấu chặt vào vạt áo hắn. Nhìn cái gì mà nhìn? Quay sang chỗ khác. Một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể, làm nàng chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Liễu Nhị Long lập tức xoay người, quay lưng về phía hắn, nhưng lỗ tai đã đỏ bừng. Sắc mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay vì tức giận. Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đẹp hơi run rẩy, trong lòng chợt cảm thấy một cảm giác chưa từng có trước đây. Liễu Nhị Long hốt hoảng nhận lấy quần áo, vội vã khoác lên người. Vì quá cuối cùng, động tác của nàng có phần luống cuống, suýt chút nữa tròng ngược tay áo. Hắn không đổi, mà Trần Phàm ở trước mặt nàng rõ ràng đang nhìn chằm chằm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, cảm giác từng sợi tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay, giống như đang chạm vào một thứ gì đó quý giá nhất. Hắn đang trách ta, nhưng mà hắn lại lo lắng cho ta sao? Á, từ khi nào nàng không còn chỉ là nữ bạo long mạnh mẽ, mà cũng có thể trở thành một người con gái được che chở? Trần Phàm không vạch trần nàng, chỉ khẽ nhếch môi cười. Liễu Nhị Long đông cảm thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Ngươi nghịch đồ. Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo bao nhiêu chân thành. Ánh mắt hắn nghiêm túc nhìn nàng, trong giọng nói mang theo trách cứ. Liễu Nhị Long bực mình quát lên, một tay tung quyền đấm vào ngực Trần Phàm. Nhưng lúc này nàng vừa mới hấp thu dược lực xong, cơ thể vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn, cú đấm này chẳng khác nào cào nhẹ một cái lên da hắn. Hắn không nói gì nữa, chỉ ôm nàng chặt hơn, như thể muốn khắc sâu hơi ấm của nàng vào lòng. Mãi đến khi y phục chỉnh tề, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vô ngực trấn an bản thân. Hơi thở của Trần Phàm phả nhẹ bên tai, giọng nói trầm thấp mà kiên định. Nghe vậy, Liễu Nhị Long hơi ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Ngươi, tiểu xuất sinh, được tiện nghi còn khoe mẽ. Lời này khiến Liễu Nhị Long hơi cực lại. Hắn cúi đầu, khẽ cười một tiếng, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng. Trần Phàm thấy nàng tức đến mức sắc khóc, sắc mặt giận dỗi, cũng biết nếu còn tiếp tục chọc nàng, chắc chắn sẽ bị ly thủ. Đến lúc đó dỗi một trận, hắn lại phải mất công dỗ dành. Chỉ biết khẽ siết chặt nắm tay, ngập ngừng một lát, rồi bất giác tựa đầu vào ngực hắn. Sư phụ, ngươi nhanh mặc đồ vào. Á chương 99, nhóm người bí ẩn đi thôi. Nghịch đồ. Ai thèm bị ngươi mê hoặc chứ? Nhìn thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ, tên thủ lĩnh liếc qua một lượt, ánh mắt lạnh lẽo đảo quanh. Những tên áo đen lập tức chắp tay đáp, sau đó nhanh chóng phân tán ra khắp nơi, bắt đầu lục soát từng ngóc ngách của khu vực này. Một nhóm người áo đen di chuyển cẩn thận giữa khu rừng âm u, ánh mắt sắc bén quét qua từng gốc cây, từng bụi cỏ, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Mặt trời chiều ngả bóng, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ cam rực rỡ. Ánh nắng cuối ngày phủ xuống mặt đất một tầng ánh sáng ấm áp, hòa cùng cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương vị của cỏ cây và đất trời. Dấu chân còn mới, chúng vừa rời đi không lâu. Trong đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ, một tia âm trầm. Hơi nóng từ nồi nước bốc lên, mang theo hương thơm của gia vị và nguyên liệu dần lan tỏa khắp không gian nhỏ bé. Tên thủ lĩnh không vội hành động. Hắn đứng yên tại chỗ, hai tay chắp sau lưng. Hắn luôn là kẻ cực kỳ cẩn trọng, chưa bao giờ hành động liều lĩnh. Hắn phất tay, giọng nói trầm thấp vang lên, hắn lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên nụ cười. "Tản ra, tìm cho ta, đừng bỏ sót bất kỳ dấu vết nào." Nàng khẽ cắn môi, lén lút liếc nhìn Trần Phàm. Hắn lẩm bẩm, đôi mắt thâm trầm lóe lên một tia sắc lạnh. Ngay khi nhìn thấy những dấu vết này, sát khí trong lòng hắn bỗng chốc dâng trào. Đám thuộc hạ lập tức chia thành từng nhóm nhỏ, nhanh chóng lẩn vào màn sương mù dày đặc, di chuyển không gây ra một tiếng động. Họ như những bóng ma ẩn hiện trong màn đêm, đôi mắt sáng lên đầy hung ác. Liễu Nhị Long lặng lẽ ngồi trên ghế gỗ bên cạnh, hai tay chống cằm, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử động của Trần Phàm. Nàng vốn định chỉ ngồi nghỉ ngơi một chút, nhưng chẳng biết từ lúc nào, tâm trí đã trôi dạt về những ký ức xảy ra trong ngày hôm nay. Tên thủ lĩnh đứng yên tại chỗ, ánh mắt sắc bén lấp lóe, như thể đang suy tính điều gì đó. Chỉ trong thời gian ngắn, từng bóng đen nhanh chóng từ bốn phương tám hướng xuất hiện, im lặng tụ tập sau lưng hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi có những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn còn sót lại. Nếu có kẻ chống cự, giết. Nếu có kẻ cầu xin, vẫn giết. Liễu Nhị Long khẽ vuốt lại mái tóc hơi rối của mình. Ánh mắt liếc nhìn Trần Phàm đang đi bên cạnh. Sau sự kiện vừa rồi, giữa hai người dường như có một thứ gì đó thay đổi, không còn đơn thuần là quan hệ sư đồ nữa, mà như một sự gắn kết vô hình, khó có thể diễn tả thành lời. Sát ý trong mắt hắn bỗng chốc bùng lên mãnh liệt như một con manh thú vừa ngửi thấy mùi máu tươi. Hừ, bất kể là ai chỉ có con đường chết. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, từ lúc nào mà Trần Phàm đã trở nên quan trọng với mình như vậy. Lúc này, trong căn nhà gỗ đơn sơ, ánh lửa bập bùng từ bếp lò tỏa ra một chút hơi ấm. Trần Phàm lúc này đang ngồi xổm bên bếp, cẩn thận nhóm lửa. Hắn lấy từ trong giới châu ra một ít nguyên liệu, thuần thục xử lý từng thứ một, động tác vừa nhanh nhẹn lại tràn đầy sự thành thạo, hệt như đã làm việc này vô số lần. Nhìn xem nhiệm vụ đã hoàn thành, Trần Phàm nhếch môi cười nhạt. Hắn không chỉ mạnh mẽ, bá đạo, mà còn cực kỳ dịu dàng. Thủ lĩnh, ta đã phát hiện nơi đó. Hắn nắm chặt viên ngọc trong lòng bàn tay, ghé sát miệng thấp giọng nói. Trần Phàm và Liễu Nhị Long sánh vai nhau bước đi trên con đường gầm rạp, trở về căn nhà gỗ ẩn sâu trong rừng. Hơi nước từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn vẫn còn mờ ảo lan tỏa trong không khí, khiến cảnh sắc càng thêm huyền ảo như chốn thần tiên. Tình chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng, định tâm nhẫn, 1000 điểm khí vận, pháp tắc tháp, mảnh vỡ 1, tẩy tùy đan 1. Hắn vỗ mạnh vào bả vai tên thuộc hạ, khoe miệng nết lên nụ cười tàn nhẫn. Cùng lúc đó, ở một nơi cách đó không xa băng hỏa lưỡng nghi nhãn.
Vâng, thưa thủ lĩnh.
Nhìn hắn ân cần múc thức ăn ra chén, trong lòng Liễu Nhị Long lại cảm thấy ấm áp. Tên thuộc hạ nghe vậy thì mừng rỡ, ánh mắt tràn đầy kích động. Trong khu rừng rậm rạp, mặt trời đã lặn, ánh trăng mở nhạt len lỏi qua những tán cây, phản chiếu lên những bộ hắc ý lặng lẽ di chuyển trong bóng tối. Giọng nói trầm thấp vang lên, đầy uy nghiêm. Nghe vậy, hai mắt tên thủ lĩnh lập tức sáng lên, một tia hưng phấn thoáng hiện trong ánh mắt. Giọng nói trách cứ đầy lo lắng của hắn lại vang vọng bên tai nàng. Lúc này, Trần Phàm vừa quay lại, trông thấy vẻ mặt thất thần của Liễu Nhị Long, hắn khẽ nhướng mày, trêu chọc, nàng chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, một thứ gì đó ngọt ngào len lỏi vào tận đáy lòng, khiến trái tim nàng không tự chủ mà đập nhanh hơn.
Vâng,
tản ra, cẩn thận tìm kiếm, xem bọn chúng còn ở đây không. Giữa màn đêm lạnh lẽo, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt đất, phản chiếu những tia sáng yếu ớt trên lớp băng mỏng xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hơi nước từ hai dòng suối nóng lạnh hòa trộn vào nhau, tạo thành những làn sương mờ ảo che phủ khắp nơi. Quay lại chỗ cũ, sư phụ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ bị ta mê hoặc rồi? Tên thủ lĩnh đứng ở phía trước, ánh mắt sắc bén quét qua mặt đất. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm tay vào một dấu chân còn khá mới in trên lớp bùn mềm. Xung quanh còn có một số vết xáo trộn, chứng tỏ nơi đây vừa có người di chuyển. Thật đáng ghét. Khóe môi Liễu Nhị Long bất giác cong lên, nhưng rất nhanh lại đỏ mặt, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng. Sư phụ ngốc, ngươi nhảy vào làm gì? Nếu như ngươi chết, ngươi có biết ta sẽ thế nào không? Đứng giữa bọn chúng là một người đàn ông khoác hắc y liễu, đôi tay chắp sau lưng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đen đủ ám. Toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí tức tà ác, lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh cũng trở nên nặng nề hơn. Lúc này, hệ thống thông báo hiện ra. Trần Phàm liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì, chỉ lặng lặng đi bên cạnh. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, mang theo một thứ uy nghiêm lạnh lẽo, khiến đám thuộc hạ xung quanh không dám chậm trễ. Dừng lại. Trần Phàm cười lớn, nhưng cũng không tiếp tục trêu nàng nữa, chỉ nhẹ giọng nói, hắn thầm tính toán, nếu đối phương quá mạnh, hắn sẽ lập tức rút lui, ẩn nhận chờ cơ hội khác. Nhưng nếu chỉ là một đám hồn sư yếu kém. Vừa dứt lời, cả đám không chút chần chừ, lập tức di chuyển. Đột nhiên, một tên thuộc hạ vội vàng từ trong rừng chạy ra, quỳ một gối xuống trước mặt hắn, giọng nói tràn đầy hưng phấn, làm rất tốt, ta sẽ ghi công cho ngươi. Vừa dứt lời, viên ngọc lập tức sáng lên một cái rồi trở lại bình thường, như thể vừa truyền đạt thông tin đi xa. Nàng nhớ lại khoảnh khắc mình không màng nguy hiểm mà lao xuống hồ băng hỏa, nhớ đến cái ôm chặt của Trần Phàm khi hai người ở dưới hồ, nhớ đến ánh mắt nghiêm túc của Trần Phàm khi hắn nói sẽ bảo vệ nàng. Tên thủ lĩnh không nói thêm gì nữa, hắn nhanh chóng lấy ra một viên ngọc màu đỏ sẫm từ trong lưng áo. Viên ngọc này thoạt nhìn như một viên huyết thạch, bên trong có những đường vân mờ nhạt đang chậm rãi lưu động. Sư phụ, ăn cơm thôi, đừng để bị đói. Giữa đám người, một kẻ có vẻ là thủ lĩnh đứng quanh tay, sắc mặt tâm trầm, lặng lẽ chờ đợi. Phải xem thử bọn chúng có bao nhiêu người thực lực thế nào. Chương 99, nhóm người bí ẩn nơi đó có thể ở quanh đây thôi. Lời nói đầy trêu ghẹo lập tức khiến Liễu Nhị Long giật mình hoàn hồn, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, vừa thẹn vừa tức, không suy nghĩ mà giơ tay đánh nhẹ vào trên đầu hắn. Lời nói vừa dứt, hắn ngẩng đầu, ánh mắt như chim ưng quét qua đám thuộc hạ đang chờ lệnh. Trong lúc Trần Phàm và Liễu Nhị Long đang ăn uống say sưa, thì ở một nơi cách đó không xa, một nhóm người áo đen đã có động tĩnh mới. Một nhóm người khoác áo đen, che giấu toàn bộ khí tức, lặng lẽ tiến vào khu vực này. Họ di chuyển nhanh nhẹn nhưng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, như những con dã thú săn mồi trong bóng tối. Chương 100, nhóm người bí ẩn hai. Trần Phàm cúi xuống, nhẹ nhàng bén mấy sợi tóc rối trên trán nàng, giọng trầm thấp nhưng nghiêm túc, ta cảm thấy có gì đó không bình thường, giống như có người đang theo dõi chúng ta. Trần Phàm nhìn nàng, trong lòng cảm thấy vô cùng yên tâm. Chiếc nhẫn có màu bạc, bề mặt khắc hoa văn cổ xưa. Liễu Nhị Long sững sờ nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong lòng có chút rung động. Nàng khẽ cắn môi, trừng mắt lườm hắn, nhưng lại không nói được lời nào. Trong bóng đêm, những kẻ ẩn nấp vẫn chưa lộ diện, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ sát ý mơ hồ, như những lưỡi kiếm vô hình đang vờn quanh căn nhà gỗ. Hắn nhẹ nhàng buông Liễu Nhị Long ra, động tác vô cùng khéo léo để không đánh thức nàng. Sau đó, hắn lặng lẽ ngồi dậy, toàn thân căng chặt, lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài. Cặp mắt hắn mở bừng ra trong bóng tối, ánh mắt sắc bén lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn không lập tức cử động mà duy trì trạng thái bất động, chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh. Giữa bầu không khí yên bình ấy, một cơn bất an mơ hồ bất chợt trỗi dậy trong lòng Trần Phàm. Đêm khuya, ánh trăng tròn treo cao, rải xuống nhân gian thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng lạnh lẽo. Những vì sao lấp lánh giữa màn đêm, khiến bầu trời thêm phần huyền ảo. Trần Phàm bật cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng, giọng nói ôn nhu nhưng không cho phép cự tuyệt, "Ngoan, ngươi ở đây chờ ta, ta sẽ nhanh chóng quay lại." "Tiểu Phàm có chuyện gì nha?" Nàng khẽ rủi rủi vào lồng ngực hắn, giọng nói mang theo chút nũng nịu của người vừa tỉnh giấc. Gió lặng, lá cây bất động, cả khu rừng như nín thở trong bóng đêm. Trên chiếc giường gỗ đơn sơ, Trần Phàm và Liễu Nhị Long đang ôm nhau ngủ say. Hơn nữa, nếu nàng gặp nguy hiểm, chiếc nhẫn có thể kích hoạt một tầng phòng ngự bảo vệ và dịch chuyển đến nơi an toàn. Điều này đồng nghĩa với việc, dù hắn rời đi đối mặt với kẻ địch, cũng không cần lo lắng nàng bị cuốn vào nguy hiểm. Liễu Nhị Long gối đầu lên ngực Trần Phàm, hơi thở đều đều, gương mặt khi ngủ trông bình yên và dịu dàng hơn hẳn vẻ sắc sảo thường ngày. Những lọn tóc đen mượt buông rơi trên tấm chăn, khẽ lay động theo nhịp thở. Chương 100, nhóm người bí ẩn hai. Chiếc định tâm nhẫn không chỉ là một tín vật tình cảm, mà còn là một bảo vật cường đại. Khi đeo nó, Liễu Nhị Long sẽ được ẩn giấu hoàn toàn khí tức, ngay cả cường giả phong hào đấu la cũng khó lòng phát hiện. Cơn gió đêm nhẹ thổi qua khu rừng, mang theo hương cỏ cây nhàn nhạt, xen lẫn hơi ẩm của đất sau một ngày dài. Lá cây khẽ rung động, tạo nên những tiếng xào xạc khẽ khẽ, như một bản nhạc tự nhiên du dương mà tĩnh lặng. Khoảnh khắc chiếc nhẫn chạm vào da thịt, một luồng khí ấm áp lan tỏa, bao bọc lấy nàng, đồng thời khí tức trên người Liễu Nhị Long lập tức bị thu liễm, tựa như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Trong màn đêm, Trần Phàm hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén liếc ra phía bên ngoài. Ánh mắt hắn trở nên kiên định hơn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng một cái, sau đó trầm giọng nói, "Ngoan, ở đây chờ ta, ta sẽ nhanh chóng quay lại." Liễu Nhị Long cắn môi, trong lòng có chút không muốn rời xa hắn, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng khóe môi nàng khẽ cong lên, biểu hiện rõ sự vui vẻ trong lòng. Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến Liễu Nhị Long cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết. Hắn thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn mỹ nhân trong lòng. Liễu Nhị Long lúc này vẫn còn dựa vào hắn, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên chút nghi hoặc xen lẫn lo lắng. Nhìn thấy biểu cảm này, Trần Phàm bật cười, giọng trầm thấp mang theo chút trêu chọc, "Vậy là ngươi đồng ý làm nữ nhân của ta rồi?" Liễu Nhị Long nghe vậy, khuôn mặt lập tức ửng đỏ, hờn dỗi hừ nhẹ một tiếng, nhưng không tránh khỏi bàn tay hắn. Làm sao nàng có thể tháo ra được chứ? Từ lúc có được thần ma bất diệt thể, tất cả mọi giác quan của hắn đều được cường hóa, vì vậy giác quan thứ sau cũng không ngoại lệ. "Vậy sao ngươi không tháo nhận ra nha?" Bạn đang đọc đến đây, chắc hẳn cũng thấy chuyện không tệ, một phiếu đề cử từ bạn là ngọn lửa tiếp sức cho tác giả. Cảm ơn rất nhiều. Ánh mắt nàng vô thức nhìn về phía Trần Phàm. Không biết từ lúc nào, trong lòng nàng đã mặc nhiên coi hắn là chỗ dựa, là tâm cốt của mình. Nhưng Trần Phàm không để ý đến lời nàng nói, ánh mắt hắn lướt qua biểu cảm trên gương mặt nàng, khóe môi cong lên, Liễu Nhị Long nhìn bóng lưng vững chãi của hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Trần Phàm bắt gặp ánh mắt tin tưởng tuyệt đối ấy, khóe môi khẽ cong lên, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, "Trần An, yên tâm, có ta ở đây." Trần Phàm khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo hơn vài phần. Nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng mà vui vẻ của Liễu Nhị Long, Trần Phàm không khỏi bật cười, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Không gian này quá mức yên lặng. Trần Phàm đang chìm trong giấc ngủ, vòng tay vẫn ôm lấy Liễu Nhị Long. Không gian xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài rừng và tiếng tuổi trong lò sưởi khẽ nổ lách cách. Từ khi nào, nàng lại có thể tin tưởng một nam nhân đến như vậy? Ngón áp út, một nơi chỉ dành cho tín vật quan trọng nhất. Nhịp tim nàng khẽ loạn nhịp, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào. Nhưng như một thói quen, nàng lập tức che giấu sự bối rối bằng cách hắng giọng, làm bộ tức giận, nghịch đồ, lúc nào rồi còn không đứng đắn. Cuộc săn bắt đầu. Tháo ra. Nghe vậy, Liễu Nhị Long lập tức tỉnh táo lại, đôi mắt đẹp thoáng hiện lên tia sắc bén. Cơn buồn ngủ trong nháy mắt bị quét sạch, nàng ngồi dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn, "Vậy chúng ta phải làm sao?" Trần Phàm nhẹ giọng trấn an, Liễu Nhị Long hơi sững sờ, vô thức giấu tay ra sau lưng. Nói xong, hắn từ trong giới châu lấy ra một chiếc nhẫn. Xa xa, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng nết nhái kêu vang, tạo nên một khung cảnh đêm khuya tĩnh mịch mà không hề đơn độc. Những đốm sáng lập lòe của đom đóm bay lượn giữa không trung, tựa như những ngọn nến nhỏ đang nhảy múa giữa màn đêm đen thẳm. Liễu Nhị Long trợn mắt nhìn hắn, giọng nói hơi lắp bắp, "Ai? Ai nói ta đồng ý?" Nàng ngoài miệng giả vờ trách móc, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự hạnh phúc rõ ràng, bàn tay nhỏ nhắn cũng không hề có ý định tháo chiếc nhẫn ra. Trần Phàm đang chuẩn bị bước xuống giường thì cảm giác được một cánh tay mềm mại vô thức quàng lấy eo mình. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Liễu Nhị Long đang mơ màng mở mắt, ánh nhìn còn mang theo vài phần ngái ngủ. Trần Phàm mỉm cười, nhưng ánh mắt lóe lên hàn mang kia người. Cánh tay rắn chắc của Trần Phàm nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thân thể hai người quấn lấy nhau như tìm kiếm hơi ấm giữa màn đêm se lạnh. Bên ngoài căn nhà gỗ, gió đêm vẫn thổi nhẹ, cây cối vẫn đung đưa theo nhịp gió. Nhìn qua, mọi thứ dường như không có gì thay đổi, vẫn yên tĩnh như trước. Nhưng chính cái yên tĩnh ấy lại khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Hiện tại, nó đang điên cuồng cảnh báo Trần Phàm có nguy hiểm đến gần, nhịp tim hắn cũng gia tốc cực nhanh. Liễu Nhị Long nhìn thấy, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Ngươi lấy nhận ra làm gì?" "Cẩn thận một chút." "Đừng lo, ta sẽ giải quyết bọn chúng." Bên trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh lửa từ lò sưởi âm ỉ cháy, tỏa ra chút ánh sáng ấm áp, hắt lên vách gỗ những bóng hình lay động. Không gian tràn ngập mùi hương thoang thoảng của gỗ thông, kết hợp với chút mùi khói nhàn nhạt, mang lại cảm giác bình yên và thư thái. Giọng nói hắn tuy nhẹ nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối, khiến Liễu Nhị Long vô thức cảm thấy an tâm. Hắn khẽ vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua má nàng, giọng nói trầm thấp mang theo sự cương triều, "Nhìn ngươi như vậy, ta thật muốn ôm mãi không buông." Hắn cảm nhận được những luồng khí tức mơ hồ ẩn nấp trong bóng tối, mặc dù cố gắng che giấu nhưng vẫn không thể qua được âm dương nhãn của hắn. Tiếng côn trùng, tiếng động vật hoang dã trong rừng dường như đã ngừng lại từ lúc nào. Toàn bộ khu vực chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ, như thể tất cả sinh vật đều cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm đang đến gần. Bản năng của hắn lập tức cảnh báo nguy hiểm. Chương 101, chuẩn bị chiến đấu chỉ trong nháy mắt, khí tức trên người Trần Phàm như bị cắt đứt hoàn toàn, ngay cả một tia dao động hồn lực cũng không còn. Nếu không nhìn thấy thân ảnh của hắn, có khi người khác còn tưởng hắn không tồn tại. Nàng khẽ nắm chặt tay, lặng lẽ chờ đợi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cau mày. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Châu chính là một loại thiên tài địa bảo, muốn sinh ra một viên như vậy, cần phải có hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, ví dụ như Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn chẳng hạn. Một trong hai tên kia nhịn không được thấp giọng hỏi, "Ê, tại sao thủ lĩnh lại bắt chúng ta đến đây?" Không chút do dự, Trần Phàm mua ngay trận bản và một viên hạch tâm năng lượng, tiêu tốn của hắn 7000 điểm khí vận, khiến hắn đau lòng không thôi. Mình đúng là đến cả ngón tay vàng cũng quên đi. Thân ảnh hắn như một cơn gió nhẹ lướt ra ngoài mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhanh chóng dung nhập vào bóng đêm. Chính là nó. Đương nhiên, hắn cũng suy tính đến việc, liệu Băng Hỏa Lưỡng Nghi Châu có thật không? Nếu có thì tại sao chưa có ai lấy được, hay lấy được nhưng che giấu? Ở trên tán cây cao, Trần Phàm khẽ nhíu mắt. Trần Phàm không vội hành động, mà suy nghĩ về lợi ích của nó. Hai tên Hắc Y không biết rằng trên tán cây cao, có một bóng đen đang lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng. Hắn trừng mắt nhìn đồng đội, giọng điệu bất đắc dĩ, thủ lĩnh mới là người xuống. Hắn là hồn thánh, lại có thuốc đặc chế, đương nhiên có thể dễ dàng xuống đó rồi. Vậy chúng ta lấy được nó như thế nào? Hắn thì thào tự nói, rồi không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đồ ngu, ngươi nghĩ thủ lĩnh lại để cho chúng ta chiếm được sao? Tên còn lại khinh thường, chúng ta chỉ là hai mắt thôi. Chuyện nguy hiểm đã có thủ lĩnh lo. Tên còn lại cười hắc hắc, ghé sát lại, giọng điệu có chút đắc ý, cái này là do ta tình cờ nghe được khi nhậu với tên thân tín của thủ lĩnh. Trần Phàm vừa lướt ra khỏi căn nhà gỗ, toàn thân ẩn nấp trong bóng đêm, thì lập tức cảm nhận được mấy đạo khí tức mơ hồ đang ẩn nấp xung quanh. Nhóm hắc y này rõ ràng có chuẩn bị kỹ càng, nếu không có kế hoạch chu toàn, rất có thể sẽ để sót con cá nào đó thoát thân. Việc này ta cũng tình cờ nghe được. Hình như thủ lĩnh phát hiện nơi này có khả năng xuất hiện băng hỏa lượng nghi châu. Không chút do dự, Trần Phàm xác nhận mua. Ánh mắt hắn lóe lên khi thấy hai bóng đen đang núp dưới tán cây rậm rạp, dáng vẻ cực kỳ cảnh giác. Trận bàn khác với trận pháp truyền thống, nó được khắc sẵn bởi trận pháp sư, chỉ cần cung cấp năng lượng là có thể kích hoạt ngay lập tức mà không cần mất thời gian bố trí. Thử, muốn rình mò ta? Các ngươi còn non lắm. Ánh mắt hắn sáng lên. Trước khi ra ngoài, Trần Phàm mở hệ thống thương thành, ánh mắt hắn lướt qua danh sách vật phẩm rồi nhanh chóng dừng lại ở một thứ. Với thực lực nhục thân hiện tại, hắn thậm chí có thể đối đầu với cả Phong Hào Đấu La, huống hồ chỉ là một hồn thánh. Liễu Nhị Long nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng cảm thấy một tia an tâm. Hóa ra là vậy. Những kẻ này ẩn giấu rất tốt, không phát ra chút dao động hồn lực nào, nhưng với âm dương nhãn, ẩn nấp của bọn chúng chỉ là thùng rông kêu to thôi, hắn có thể dễ dàng thấy rõ ràng sự tồn tại của chúng. Xuống cái đầu ngươi, năng lực của mình bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Nhưng nghĩ lại, tỷ lệ là thật sẽ khá cao, bởi vì nếu không có, thì tại sao bọn này lại hành động như vậy? Nghĩ tới đây, khóe miệng Trần Phàm khẽ nhếch lên, trong lòng đã có tính toán. Với lại, chỗ này cực kỳ bí ẩn, là thủ lĩnh tình cờ phát hiện, muốn phát hiện nơi này cũng không dễ. Đương nhiên lúc này thủ lĩnh cũng có nói, nơi đây đã có người phát hiện. Tên còn lại nghe vậy thì không nhịn được trợn mắt. Hắn nhanh chóng di chuyển, mượn bóng đêm che giấu bản thân, băng qua từng bụi cỏ, lặng lẽ trèo lên một tán cây cao. Từ đây, hắn có thể nhìn bao quát phía dưới mà không sợ bị phát hiện. Ngoại trừ bảo vật ra thì chỉ có thể là âm mưu gì đó mà không muốn có người biết. Nghĩ tới đây, ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Trần Phàm ánh mắt lấp lóe, nếu như muốn lấy được nó, chắc chắn sẽ phải xung đột với bọn này. Trận pháp bình thường cần bố trí lâu, mất thời gian, không tiện sử dụng ngay lập tức. Hắn nhìn lướt qua hai tên hắc y phía dưới. Liễu Nhị Long đứng bên cạnh là người cảm nhận rõ ràng nhất. Nàng trợn mắt, thậm chí thử tập trung tinh thần, nhưng tên hắc y thấp giọng, mắt đảo quanh đầy cảnh giác, thứ đó nếu thật sự xuất hiện, chắc chắn sẽ có cường giả tranh giành. Dựa vào chúng ta. Thử, ta không muốn đi tìm chết đâu. Sau đó, Trần Phàm nhẹ nhàng mở cửa, cơ thể khẽ động, vận dụng Đạp Vân Bộ. Trận pháp đúng rồi, trận pháp. 7000 điểm khí vận, không phải con số nhỏ. Nhưng nếu để bọn chúng chạy thoát, e rằng sẽ còn tổn thất nhiều hơn. Chương 101, chuẩn bị chiến đấu. Nếu như thật sự có thứ này, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện thần ma bất diệt chân kinh. Không có gì cả. Tên kia vừa nghe thấy hai chữ hồn thánh, sắc mặt hơi biến đổi, trong mắt lộ ra vài phần kính sợ. Hắn khẽ đưa tay xoa cằm, ánh mắt lấp lánh suy tư. Một tên hồn thánh cũng không có gì đáng lo ngại. Ẩn khí đan, 100 điểm khí vận, một luồng ánh sáng lóe lên, một viên đan màu tím nhạt xuất hiện trong tay hắn, thoang thoảng mùi hương đặc biệt, khiến người ta cảm thấy có gì đó huyền bí. Nếu muốn đánh bại, quá đơn giản. Nhưng vấn đề là làm cách nào để bọn chúng không thể chạy thoát. Thủ lĩnh của chúng là một hồn thánh. Tuy nhiên, sự đau lòng này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, vì nếu dùng 7000 điểm khí vận mà đổi lại được một cái bảo vật 100000 điểm khí vận, hoàn toàn kiếm lợi lớn. Viên đan dược này có tác dụng đúng như tên gọi, có thể giúp người sử dụng hoàn toàn ẩn giấu khí tức, cho dù là cường giả cấp Phong Hào cũng khó lòng cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Tòa phong trận bản giá, 5000 điểm khí vận hắn hơi nén giọng, nhưng vẫn không giấu được vẻ chấn động và tham lam trong lời nói. Sau đó, hắn lại nghi hoặc nhìn tên còn lại, chất vấn N làm sao ngươi biết được? Tên còn lại nhìn xung quanh một hồi, xác nhận không có ai, rồi mới nhỏ giọng đáp, giờ thì cuộc săn chính thức bắt đầu. Trần Phàm khẽ nheo mắt, trong đầu nhanh chóng suy tính. Trần Phàm không ngờ tới, chỉ nghe lén bọn này mà cũng có thể phát hiện bảo vật. Tên còn lại lập tức quay sang, dùng ánh mắt như nhìn một kẻ thiểu năng, giọng điệu khinh thường nói, đương nhiên là xuống dưới hồ mà mò rồi. Ngươi hỏi cái gì ngu vậy? Dược lực nhanh chóng phát huy tác dụng. Tên vừa hỏi nghe vậy, kinh ngạc mở to mắt, hắn không chỉ hoãn, trực tiếp bỏ vào miệng nuốt xuống. Cái gì? Băng hỏa lưỡng nghi châu sao? Tên kia lập tức sửa mặt, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự lúng túng của mình. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhíu mày, giọng nói có chút lo lắng, nhưng hồ đó chúng ta có thể xuống sao? Sau một thoáng im lặng, tên kia lại tò mò hỏi, ngươi chắc chứ? Chúng ta chỉ cần đem bọn chúng giết, đến lúc đó, nơi này chúng ta sẽ độc chiếm. Hắn thu liễm hơi thở, điều chỉnh tư thế, cẩn thận lắng nghe. Nó ẩn chứa hai loại năng lượng đối lập, nhưng cực kỳ tinh thuần, khi luyện hóa vào cơ thể, nó sẽ tự động tỏa ra hai loại năng lượng và rèn luyện thể chất của người sở hữu. Tỏa phong trận một loại trận pháp chuyên dùng để phong tỏa không gian, ngăn cản bất cứ ai rời khỏi phạm vi nhất định. Hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Trần Phàm không cam lòng, tiếp tục tìm kiếm. Và rất nhanh, một món hàng đặc biệt đập vào mắt hắn. Rõ ràng Trần Phàm vẫn đang ở ngay trước mặt nàng, nhưng nàng không hề cảm nhận được khí tức của hắn, giống như hắn đã hòa vào không khí. Một bảo vật cấp độ này có thể gia tăng đáng kể tốc độ tu luyện, cho dù không có tác dụng với hắn, hắn vẫn có thể cho nữ nhân của mình dùng nha. Trần Phàm đã tình cờ phát hiện nó ở trong thương thành và giá lên đến 100000 điểm khí vận. Hơ mơ mơ mơ. Phải làm sao mới có thể giải quyết gọn gần đây? Trần Phàm lắc đầu bật cười, ngay lập tức mở hệ thống thương thành, nhanh chóng lướt qua danh mục tìm kiếm những thứ có thể giúp hắn khống chế hoàn toàn nhóm hắc y kia. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Phàm đột nhiên sững lại, sau đó vỗ mạnh vào trán mình. Trong lòng nàng cực kỳ kinh ngạc, không khỏi cảm thán, tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu thứ thần kỳ nữa đây? Hắn nghiêng đầu, ánh mắt có chút hưng phấn lẫn tò mò. Hắn chưa kịp nói hết, nhưng Trần Phàm trên tán cây đã nghe rõ ràng. Chương 102, chuẩn bị chiến đấu 2, hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm một chuỗi chú ngữ khó hiểu. Lúc này, hắn làm ra vẻ buồn ngủ, vươn vai một cái rồi chậm rãi đi ra ngoài, vẻ mặt lười biếng, ánh mắt mông lung như thể vừa mới tỉnh giấc. Sau đó, hắn không chút do dự mà bước về phía khu rừng, nơi hai tên hắc ý nhân đang ẩn nấp. Một loại đan dược cực kỳ tà môn, được luyện chế bằng tinh huyết. Sau khi sử dụng, nó có thể tạm thời cường hóa toàn bộ cơ thể, đồng thời giúp người dùng trở nên cực kỳ nhạy cảm với khí tức xung quanh. Liễu Nhị Long lập tức trợn trắng mắt nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ với hành vi này, nhưng cuối cùng nàng cũng không dãy rủa, cứ để mặc cho hắn ôm chặt. Bọn chúng chỉ phát hiện có người, nghĩa là nếu hắn cứ tấn công từng nhóm nhỏ riêng lẻ, rất có thể chúng sẽ cảnh giác mà rút lui. Khi đó, kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Sau đó, Trần Phàm từ tốn đi về nhà gỗ để bọn chúng không nghi ngờ. Chúng nữ là nghịch lân của hắn, ai dám đập vào, chắc chắn phải chết. Được rồi, để xem các ngươi mắc câu thế nào. Không do dự, hắn ngửa đầu nuốt viên đan vào bụng. Làm thế nào để dụ bọn chúng vào khu vực trận bàn mà không để lộ sơ hở? Vậy thì chỉ còn một cách, giả yếu. Nhưng muốn bảo vệ thì không thể chỉ dựa vào sức mạnh. Sau một lúc cân nhắc, hắn chợt nở một nụ cười lạnh. Một kế hoạch nảy ra trong đầu, giả làm con mồi. Bóng đêm thâm trầm, âm u như một tấm màn dày bao phủ khắp không gian. Thật thú vị. Ánh mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh. Viên ngọc khẽ lóe lên một tia sáng huyết sắc, sau đó nhanh chóng tiêu tán vào không khí. Chương 102, chuẩn bị chiến đấu, hai vật này có thể hoàn toàn che giấu khí tức của nàng, dù là hắc y nhân có dùng thủ đoạn gì cũng không thể cảm nhận được. Ở phía bên kia, tên hắc y nhân đã ăn huyết đan nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận khí tức trong căn nhà gỗ. Chỉ sau vài giây, hắn mở mắt ra, khẽ gật đầu với đồng bọn, như muốn nói, nếu trong nhà gỗ có bất kỳ ai khác, dù là cường giả cố gắng ẩn giấu khí tức đến đâu, cũng không thể nào trốn thoát khỏi cảm giác của hắn. Hành động này cực kỳ bí ẩn, nhưng Trần Phàm đã sớm đoán trước. Đám người này hành động cẩn thận, tuyệt đối không dễ dàng mắc bẫy. Nếu tình thế không ổn, chúng nhất định sẽ tìm cách chạy trốn. Một khi có kẻ thoát được, thân phận của hắn có nguy cơ bị bại lộ. Đây chính là điều mà Trần Phàm không muốn nhất. Hắn biết rằng, nếu muốn dụ bọn chúng vào bẫy, trước tiên phải khiến chúng tin rằng hắn hoàn toàn không đề phòng. Trần Phàm hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sát ý trong lòng, ánh mắt trở lại bình tĩnh. Hắn phải sắp đặt thật kỹ càng, không để bất cứ biến số nào xảy ra. Hắn biết bọn chúng sẽ không hành động liều lĩnh, chắc chắn sẽ có một số biện pháp xác nhận an toàn trước khi tấn công. Nhưng bọn chúng làm sao có thể ngờ rằng, hắn ngay từ đầu đã cho Liễu Nhị Long bèo định tâm nhẫn. Lúc này, bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Gió nhẹ thổi qua tán lá, tạo ra những tiếng xào xạc khẽ khẽ, tựa như lời thì thầm của màn đêm. Trần Phàm ngồi trên một nhánh cây cao. Tên còn lại thấy vậy, liền nở một nụ cười nham hiểm, sau đó không chút do dự lấy ra một viên ngọc màu đỏ sẫm, toàn thân phát ra hàn khí lạnh lẽo. Viên thuốc này chính là huyết đan. Liễu Nhị Long thấy hắn xuất hiện, liền tò mò nhìn hắn hỏi, không có ai bên trong. Nếu chỉ có một mình thiếu niên này thì không thành vấn đề, nhưng nếu có thêm cao thủ khác cần nấp, đó mới là điều đáng lo ngại. Hai tên này từ xa đã nhìn thấy Trần Phàm bước ra khỏi nhà gỗ, lập tức cả người căng thẳng, sát ý dâng trào, bàn tay đặt lên vũ khí, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Sau khi quyết định xong kế hoạch, Trần Phàm lặng lẽ quay trở lại nhà gỗ. Nhưng ngay sau đó, bọn chúng nhìn thấy hắn chỉ dừng lại bên một thân cây, rồi kéo quần xuống. Hắn hơi nghiêng người tựa vào thân cây, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên đầu gối theo một nhịp điệu chậm rãi. Trong đầu không ngừng xoay chuyển suy tính. Trần Phàm vẫn luôn âm thầm quan sát hai tên hắc ý nhân từ trong bóng tối. Khi thấy một tên lấy ra viên đan dược màu đỏ tà dị rồi nuốt xuống, hắn liền hiểu được bọn chúng đang muốn thăm dò căn nhà gỗ. Trần Phàm mỉm cười, tiến lên ôm lấy eo nàng một cách tự nhiên, gương mặt lộ ra vẻ trêu chọc. Từ bên ngoài, tên thiếu niên này nhìn rất trẻ, trông không giống một cường giả. Nghĩ đến đẳng cấp của hắn hẳn cũng không cao lắm, nhưng bọn chúng vẫn còn một mối bận tâm, bên trong căn nhà gỗ kia còn người khác không? Vừa rồi, qua cuộc trò chuyện của hai tên xấu số kia, hắn đã nắm được một thông tin quan trọng, bản thân đã bị bại lộ. Tuy nhiên có vẻ như bọn chúng không biết chính xác số người bên đây. Hắn không cần chủ động ra tay, chỉ cần dẫn dụ bọn chúng tự xa lưới. Hóa ra chỉ là trùng hợp. Lúc này, Trần Phàm đã trở về trong nhà gỗ từ lúc nào? Hắn không sợ bọn chúng, dù là cường giả hay kẻ có thủ đoạn quỷ quyệt thế nào, hắn đều có cách đối phó. Nhưng điều hắn e ngại, không phải là bản thân bị thương hay gặp nguy hiểm, mà là nhược điểm duy nhất của hắn, chúng nữ. Trần Phàm cúi đầu, bàn tay nắm chặt, khớp xương khẽ trắng bệnh. Hắn không muốn bất cứ ai trong số các nàng bị tổn thương. Ngay từ khoảnh khắc quyết định mang các nàng theo bên cạnh, hắn đã thề, dù phải đối đầu với cả thế giới, hắn cũng sẽ bảo vệ các nàng. Thế nào? Chúng có mắc bẫy không? Đương nhiên, dây câu đã thả, bây giờ chỉ cần đợi cá cắn câu thôi. Trần Phàm ngồi yên trên cành cây, ánh mắt sâu thẳm, trầm tư suy tính. Tên hắc y nhân nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, chậm rãi quyết tán cảm giác của mình về phía căn nhà gỗ. Chỉ cần bọn chúng tin rằng hắn đang ở thế yếu, chúng sẽ có xu hướng hợp lại một chỗ để hành động. Khi tất cả tập trung đủ đông, đó chính là lúc hắn tung ra đòn chí mạng. Nghĩ đến đây, một tên hắc y nhân lặng lẽ lấy ra một viên đan dược từ trong túi. Viên đan này toàn thân đỏ như máu, phát ra mùi tanh nhàn nhạt, tản mát ra một loại tà dị khó tả. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý vừa dứt lời, hắn còn thuận thế kéo nàng lại gần hơn một chút, hơi thở ấm áp phả lên vành tai nàng. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm nhận được luồng nhiệt mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể. Huyết khí sôi trào, các giác quan lập tức trở nên sắc bén hơn rất nhiều, đặc biệt là khả năng cảm nhận khí tức xung quanh. Ánh mắt hắn trầm xuống, trong mắt hàn ý lóe lên. Hai tên hắc y nhân giật mình, tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, tư tưởng hành tung của mình đã bại lộ. Nhưng nhìn thấy hành động tùy tiện này, bọn chúng mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời liếc mắt trao đổi với nhau một ánh nhìn. Quan trọng nhất là nhờ vào hai tên người tốt ban nãy, hắn đã biết rõ quy mô hành động lần này, cũng như số lượng nhân thủ của đối phương. Điều đó giúp hắn càng thêm chắc chắn. Chương 103, tỏa phong trận nghĩ đến đây, Trần Phàm lắc đầu cười, ánh mắt lộ ra vài phần trêu chọc nhìn Liễu Nhị Long, dãy rủa vô ích, phong tỏa nơi này thì sao? Ngươi không đánh lại chúng ta thì cũng phải chết. Từ trung tâm trận bàn, từng vòng sáng lan rộng, tầng tầng lớp lớp trận văn đan sen, tựa như một mạng lưới vô hình bao trùm mọi thứ bên trong. Ánh sáng mờ ảo bùng lên, tạo thành một kết giới trong suốt, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nguyên cốt tán trong cơ thể nàng, hắn vẫn chưa giải, không phải vì không có khả năng, mà là chưa đến lúc cần thiết. Dứt lời, hắn âm thầm đưa tay vào trong áo, lấy ra một món đồ vật, lòng bàn tay nắm chặt, đó là một lá bùa, nó có thể phong ấn hồn lực của Phong Hào Đấu La. Mặt đất khẽ rung lên, từng đường vân phức tạp sáng rực như có luồng năng lượng chạy qua. Một tiếng long trầm thấp vang lên, lan tỏa khắp không gian. Bởi vì để luyện chế huyết đan, bọn chúng cần hấp thu tinh huyết từ nhân loại, mà trong khoảng thời gian này, bọn chúng không thể tùy tiện hành động, số lượng nhân loại để luyện chế cũng bị hạn chế nghiêm ngặt. Cuối cùng, nàng hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý tới hắn nữa. Nhưng bây giờ, tình thế có vẻ đã vượt quá dự đoán, khiến hắn bắt đầu cân nhắc có nên dùng hay không. Hắn vốn không quá lo lắng, bởi vì hắn vẫn còn một át chủ bài. Cho dù có một cường giả cấp Phong Hào Đấu La ở đây, hắn cũng không hề sợ hãi. Ngươi còn chưa giải nhuyễn cốt tán cho ta. Liễu Nhị Long nhướng mày, giọng có phần mất kiên nhẫn. Món đồ này hắn đã phải trả cái giá rất lớn để có được, nếu không đến lúc nguy cấp, hắn tuyệt đối không muốn sử dụng. Thủ lĩnh, ngài cứ yên tâm. Ta đã dùng huyết đan để kiểm tra rồi, bên trong hoàn toàn không có khí tức của ai khác. Tên thủ lĩnh thấy vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ bao trùm nơi đây, khiến mọi con đường rút lui đều bị cắt đứt. Trần Phàm cười cười, cúi đầu ghé sát hai nàng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý vị, ngay từ đầu, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không ngờ tên tiểu tử này không chỉ có sự bình tĩnh mà còn có thủ đoạn phong tỏa cả khu vực. Hắn đương nhiên có thể giải loại độc này, nhưng lại không cần thiết. Hắn cười ha hả, giọng điệu đầy trào phúng, hai tên hắc y nhân kia vội gật đầu lia lịa, thái độ vô cùng chắc chắn, không xong, mắc bẫy rồi. Ầm. Cá đã cắn câu rồi. Liễu Nhị Long nghe vậy thì tức giận trừng mắt, nhưng không biết phản bác thế nào. Dù sao nàng cũng hiểu, Trần Phàm chưa bao giờ là người hành động thiếu suy nghĩ, nếu hắn đã sắp xếp như vậy, hẳn là đã có lý do. Bất quá, hắn cũng không hề hoảng loạn, ngược lại, hắn khẽ cười khinh miệt, giọng nói đầy vẻ trào phúng, "Ừm, ta sẽ dùng trận bàn để vây khốn bọn chúng." "Sư phụ, ngươi có vẻ rất gấp gáp nha." Liễu Nhị Long lườm hắn một cái, nhưng không né tránh. Nhưng chưa kịp để nàng nói thêm, hắn đã nghiêm túc dặn dò, "Độc này muốn giải lúc nào chẳng được, cần gì phải vội." "Vâng." Hắn nhắm mắt lại, linh giác tỏa ra, ngay lập tức cảm nhận được hơn mười mấy đạo khí tức đang bao vây xung quanh. Trần Phàm cười nhạt, đưa tay vuốt nhẹ cằm nàng, "Sư phụ, ngươi sốt ruột thế sao?" Nghĩ tới đây, tên thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, ra lệnh, trăng treo giữa trời đêm, ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống khu rừng vắng. Lần này tiêu hao một viên huyết đan, tổn thất không nhỏ, đây chính là hắn tiêu tốn điểm cống hiến để đổi lấy. Bao vây căn nhà, không để bất cứ ai trốn thoát. Nếu trước đó hắn đã giải độc cho Liễu Nhị Long, rất có thể sẽ khiến độc cô bác cảnh giác. Nhưng Trần Phàm không thèm trả lời, hắn chỉ nhấc tay, nhẹ nhàng búng ngón tay một cái. Dù sao cũng không thể chủ quan, mọi chuyện không bao giờ đơn giản như vẻ ngoài của nó. Hừ, nàng xoay mặt, không thèm đáp lại. Nhắc tới chuyện này, Trần Phàm không khỏi bật cười. Trận chiến chính thức bắt đầu. Đây chính là át chủ bài của hắn. Lúc này, tòa phong trận đã hoàn toàn kích hoạt. Mục tiêu ban đầu của hắn là băng hỏa lưỡng nghi nhãn và độc cô bác. Trong đó, có vài kẻ có hồn lực khá mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, chẳng khác nào đám cá nằm trong giỏ. Ngoài kia, gió đêm thổi qua từng tán lá, mang theo hơi lạnh lẽo, báo hiệu một cuộc săn đêm đầy kịch tính sắp diễn ra. Viên đan dược này ngay cả trong tổ chức cũng không dễ dàng có được. Trần Phàm nhìn bộ dáng này của nàng, khóe môi không nhịn được mà cong lên, nhưng cũng không trêu chọc thêm. Bọn chúng tới rồi hả? Vậy giờ ngươi định làm gì? Khóe môi Trần Phàm nhếch lên, nụ cười ẩn chứa vài phần tà ý cùng tự tin tuyệt đối. Liễu Nhị Long đứng ở một bên, thấy vẻ mặt của hắn liền đoán được vài phần, tò mò hỏi, lời vừa dứt, khí thế của hắn đột nhiên bạo phát, từng tia áp lực vô hình tỏa ra xung quanh, khiến đám hắc ý nhân theo bản năng phải lùi về phía sau một bước. Muốn chiếm được lòng tin của độc cô bác, hắn cần phải giải hết độc trong cơ thể lão ta. Thú hổ. Lúc nhắc tới huyết đan, trên mặt tên hắc y nhân kia còn thoáng hiện lên một tia đau lòng. Ngươi coi ta là nữ nhân yếu đuối sao? Chương 103, tỏa phong trận bên trong căn nhà gỗ, Trần Phàm quanh tay đứng trước cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh quan sát từng động tĩnh bên ngoài. 15 tên, cũng không nhiều lắm. Ngay lập tức, cả đám hắc y nhân tản ra, nhanh chóng bao vây toàn bộ căn nhà gỗ. Tiểu tử, trông ngươi có vẻ bình tĩnh nhỉ? Chẳng lẽ đã đoán trước rồi sao? Trần Phàm khẽ gật đầu, thuận tay kéo nàng lại gần, bàn tay không đứng đắn mà ôm lấy eo thon của nàng. Liễu Nhị Long khẽ nhíu mày, trong khi đó, Trần Phàm chỉ nhàn nhã nhìn đám người xung quanh. Khóe môi nhếch lên một nụ cười cuồng ngạo. Ánh mắt hắn lướt qua từng kẻ xung quanh, khẽ nhếch môi cười lạnh, nhưng trên thực tế, hắn đang âm thầm đếm số lượng địch nhân. Chỉ một lúc sau, đám hắc ý nhân đã tập hợp đầy đủ. Dù sao hai người cũng quen thuộc với những hành động này của Trần Phàm rồi. Đây là hồn lực thế giới, nếu không thể sử dụng hồn lực thì chỉ là người bình thường thôi. Bọn chúng đều mặc áo choàng đen, khuôn mặt che giấu dưới những chiếc mũ trùm, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lẽo như loài dã thú đang săn mồi. Bên trong thực sự không có ai chứ? Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai thuộc hạ. Hắn khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Ta đương nhiên biết ngươi mạnh mẽ, nhưng nếu để ngươi ra ngoài, có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của ta. Nghe vậy, Liễu Nhị Long liền im lặng, trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn gật đầu đồng ý, các ngươi hôm nay một tên cũng chạy không thoát. Xung quanh, bóng đêm thâm trầm, từng cơn gió lạnh rít lên khe khẽ qua những tán cây, như đang báo hiệu một cơn giông tố sắp gặp tới. Dù sao, quan hệ giữa hai bên hiện tại cũng chỉ xem như tạm ổn, nếu để lão ta phát hiện ra hắn có thể giải độc quá dễ dàng, sẽ sinh lòng nghi ngờ. Tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân thấy hắn đi ra, ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo. Tên thủ lĩnh đứng ở phía trước, dáng người có vẻ hơi gầy, khoác một chiếc áo choàng dài phủ kín toàn thân, trên tay còn đeo một chiếc nhẫn khắc ký hiệu kỳ lạ. Không khí đột nhiên trở nên nặng nề, như thể bị một áp lực vô hình đè xuống. Gió ngừng thổi, lá cây bất động, tất cả như bị đông cứng trong khoảnh khắc. Tên thủ lĩnh nghe vậy thì hơi yên tâm gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên một tia cảnh giác. Ở yên trong này đi, đừng có mà chạy lung tung. Tỏa phong trận, khởi động. Không khí lập tức trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Chương 104, đồ sát ẩm. Lúc này, tất cả bọn chúng đều nhận ra, lúc đầu, khi thấy Trần Phàm có bốn hồn hoàn đều là màu tím, bọn hắn đã giật mình. Ánh sáng lóe lên, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh trường côn dài 2 mét. Tiểu tử này quá mạnh. 15 hồn kỹ đang lao tới, nhưng hắn vẫn đứng đó bất động như núi, tựa như không hề xem những công kích này ra gì. Trước mặt bọn hắn là một con quái vật, giáo đỉnh. Thuần một sắc hồn vương. Bọn chúng hoàn toàn sụp đổ tinh thần, không còn dám chiến đấu nữa, từng tên quay người bỏ chạy. Những tên còn lại cũng không ngoại lệ. Hắc khí này, rất tà dị. Một luồng sóng khí bạo liệt quét tán ra xung quanh, đất đá bay tán loạn. Cảnh tượng hung tàn đến mức những tên còn lại đổ mồ hôi lạnh, hai chân run lẩy bẩy. Không một ai có thể rời đi. Hắn giơ cao gậy như ý, giọng nói vang lên lạnh lẽo như lưỡi dao cắt qua da thịt. Chạy hay chết, còn có gì khác nhau sao? Một cỗ uy áp kinh khủng từ cơ thể hắn tỏa ra, đè nén toàn bộ không gian. Đây là thứ quái gì? Trần Phàm vung mạnh gậy như ý, thân côn như hóa thành một vệ sáng kim quang, mang theo uy thế nghiền nát quét ngang. Tiến lên, giết hắn. Thân côn tỏa ra ánh kim lấp lánh, trên bề mặt còn có hoa văn cổ xưa ẩn chứa lực lượng thần bí, tỏa ra khí tức chấn áp vạn vật. Tên thủ lĩnh thấy thuộc hạ bị dọa sợ đến mức không còn ý chí chiến đấu, sắc mặt tức khắc âm trầm như nước. Toái sơn trưởng. Thế nhưng bầu không khí quanh căn nhà gỗ lại dương cung bạc kiếm, sát khí tràn ngập. Vừa dứt lời, 15 tên hắc y nhân đồng loạt bộc phát hồn lực, từng luồng ánh sáng rực rỡ bùng lên từ dưới chân bọn chúng. Hồn hoàn lần lượt xuất hiện, vàng, vàng, tím, tím. Vậy như ý, không thể nào. Nhưng bây giờ, dưới chân hắn, bảy đạo hồn hoàn sáng lên. Hắn không định cho bất kỳ ai trốn thoát ngay từ đầu. Đây là cái quái gì? Trần Phàm vận dụng đạp vân bộ, thân ảnh hóa thành một cơn gió nhẹ lướt đi không một tiếng động. Ầm. Bọn hắn từng trải qua nhiều trận chiến, nhưng chưa bao giờ gặp phải một đối thủ đáng sợ như thế này. Tên thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, khí thế bùng nổ. Bọn này có lẽ cùng một nhóm với đám người đã chặn giết Thiên Thủy chiến đội. Tên hắc ý nhân bị đấm nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Một quyền nổ tung như núi lở. Hắn híp mắt lại, sát ý càng đậm. Tên thủ lĩnh giận dữ gầm lên. Bùm, bùm, bùm. Một tên khác cũng cố gắng chạy theo hướng khác, nhưng cái quái gì vậy? Xoẹt. Chúng đã bị nhốt trong một cái lồng chết chóc. Béo. Bèn. Thân ảnh hắn như một cơn gió, nhanh chóng biến mất khỏi vị trí cũ. Chỉ trong chớp mắt, hồn khí của 15 hồn vương đồng loạt vỡ nát. Hắn không hề do dự, bàn tay vung lên, từ trong lòng bàn tay một làn hắc khí phóng ra, bay thẳng về phía Trần Phàm. Muốn chạy? Các ngươi chạy thoát sao? Hắn không né, không tránh, mà chỉ nhẹ nhàng vung tay lên. Ai bỏ chạy, chết. Chương 104, đồ sát ẩm. Một quái vật cấp bậc này, giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Xẹt. Nhưng đối diện với cảnh tượng kinh người này, Trần Phàm chỉ nhếch môi khinh thường. Bọn hắn hợp lực công kích, lại bị phá vỡ chỉ bằng một đòn đơn giản. Béo. Những tên còn lại sợ đến tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hai chân run lẩy bẩy. Trần Phàm đã tính trước từ lâu. Vâng. Tên thủ lĩnh Hắc Y Nhân cảm nhận được sự uy hiếp từ Trần Phàm, sắc mặt hắn tối sầm lại. Không muốn tiếp tục dây dưa thêm, hắn lạnh lùng vung tay, gàn giọng ra lệnh, tên thủ lĩnh đứng phía sau, sắc mặt cũng hoàn toàn trở nên nghiêm trọng. Đám Hắc Y Nhân không hề do dự, 15 người đồng loạt kích phát hồn kỹ, từng đạo công kích nguyễn lệ mang theo khí thế hủy diệt oanh tạc về phía Trần Phàm. Nhìn thấy thế công của cả đội bị nghiền nát một cách nhẹ nhàng, trái tim bọn hắn đều trầm xuống. Tên thủ lĩnh sắc mặt tái mét, hai tay siết chặt, ánh mắt hắn đầy tàn độc. Hắc khí quét qua khoảng không, đánh vào mặt đất, lập tức tạo thành một hố sâu ăn mòn, chứng tỏ sự tà dị và kinh khủng của nó. Nhìn thấy hắc khí này, Trần Phàm bỗng dưng cảm thấy tim đập nhanh hơn, giống như bản năng cảnh báo nguy hiểm. Hắn cũng đập mạnh vào kết giới, mũi vỡ nát, miệng phun máu, cả người loạn choạng ngã quỵ. Nhưng bây giờ, a, một hồn tông dù có thiên phú cao đến đâu, chẳng lẽ có thể nghịch thiên chống lại 15 hồn vương? Mèo, mèo, mèo. Bóng đêm thâm trầm, làn gió nhẹ luồn qua khu rừng, mang theo hơi lạnh. Tiếng lá cây xào xạc hòa cùng với tiếng côn trùng. Trên cao, vầng trăng treo lơ lửng, ánh sáng bạc chiếu rọi xuống, phản chiếu trên mặt đất những bóng cây chập chờn quỷ dị. Ầm. Nhưng sau đó, thấy hắn chỉ mới cấp 40, trong lòng cũng thở phào một hơi. Quái, quái vật. Bóng đêm dày đặc, nhưng trong đó, nếu chạy, ít nhất vẫn còn một con đường sống. Làn hắc khí như một con rắn quỷ dữ, nhanh chóng lao đến. Bốn đạo hồn hoàn hiện lên dưới chân Trần Phàm. A a a. Chạy, chạy mau. Ánh mắt Trần Phàm hơi lóe lên, có chút bất ngờ. Không ngờ đám này thực lực không tệ, toàn bộ đều là cường giả hồn vương, hồn hoàn phối trí cũng coi như khá hoàn mỹ. Nếu ở học viện, đám người này đều có thể coi là tiểu thiên tài. Tím, 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 tím. Chúng điên cuồng lao về mọi hướng, cố tìm một đường thoát thân, nhưng tứ phương tám hướng đều bị phong tỏa. Một kích, hủy diệt. Cú va chạm mạnh đến mức đầu hắn nứt toác, máu tươi lập tức chảy xuống trán, thân thể bật ngược ra sau, té nhào xuống đất. Lửa đỏ tan biến. Có kẻ thất thanh kêu lên. Một tên hắc y nhân hốt hoảng bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy xa đã đâm sầm vào một bức tường vô hình. Không một ai có thể rời khỏi đây. Lửa đỏ bùng lên, kiếm quang chém rách không khí, hắc vụ cuộn cuộn, độc tố ngưng tụ thành hình rắn lao về phía hắn. 15 hồn kỹ liên kích, bao phủ toàn bộ không gian, tạo thành một màn công kích kín kẽ. Tên hắc y nhân gần đó chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh, chưa kịp quay đầu thì không thể tiếp tục đứng ngoài xem được nữa. Béo, bút, một hồn tông tay không đổ sát cả bọn. Thế nhưng những tên hắc y nhân khựng lại trong chớp mắt, nhưng cuối cùng sự sợ hãi lấn át lý trí, không ai dám dừng lại nữa. Im lặng. Trước một cú vung đơn giản của hắn, tất cả biến mất không còn dấu vết. Hắn vốn định dùng đám thuộc hạ này để thăm dò thực lực của Trần Phàm. Bọn chúng hiểu rõ, nếu không chạy, chắc chắn phải chết. A a a. 15 tên hồn vương trợn tròn mắt, không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến. Hắc vụ bị xé rách. Ngay sau đó, thân ảnh hắn xuất hiện phía sau một tên hồn vương, nắm đấm siết chặt, thoái sơn trưởng. Ầm. Bút. Ta đã nói rồi. Nhưng Trần Phàm không quan tâm. Trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ. Thân thể tên hắc y nhân trực tiếp bị đánh thành thịt vụn, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Bầu không khí bỗng chốc trầm xuống. Những luồng kiếm quang, phong nhận hay độc ảnh mãng xà đều vụt tắt như bọt khí dưới ánh mặt trời. Một luồng sóng xung kích dữ dội bùng nổ. Trần Phàm chính là tử thần. Nhưng đáng tiếc, đứng trước mặt hắn, dù là thiên tài cũng vô dụng. Vang tím 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 đen đỏ. Thường tên không chút do dự tán loạn bỏ chạy. Một hồn tông một quyền đánh nổ một hồn vương. Không còn đường thoát. Hừ. Hắn muốn nghĩ nếu tình hình không ổn thì có thể rút lui, nhưng bây giờ, hắn đã hoạt động tại khu vực này một thời gian dài, nhưng chưa từng nghe danh tên này. Trần Phàm không cho kẻ địch có cơ hội phản ứng. Trần Phàm lạnh lùng nhìn xuống, khóe môi nhếch lên đầy trầm trọng. Ngay khoảnh khắc hắc khí lao đến, Trần Phàm không lựa chọn nghịch kháng, mà lập tức thi triển Đạp Vân Bộ. Quang mang hồn hoàn chói mắt, ánh tím ma mị bao phủ lấy thân ảnh hắn, như một vị chiến thần giáng lâm. Một cỗ uy áp kinh khủng quét ngang, khiến những kẻ yếu hơn cảm thấy ngột ngạt khó thở. Chương 105, phong ấn phù phốc. Cũng may chỉ là phong ấn hồn lực, không phải nguyền rủa gì kỳ quái. Chương 105, phong ấn phù đáng chết. Không thể để hắn đến gần. Tên thủ lĩnh Tả Tu nghiến răng, liên tục lùi lại, tay vung ra từng đạo khí kình mạnh mẽ để giữ khoảng cách. Trần Phàm hơi nheo mắt, lập tức cảm thấy có điều không ổn. Khoảng cách quá gần, quá nhanh. Một quyền bất thình lình giáng thẳng vào ngực hắn, khiến hắn bật lùi về sau cả trượng. Cơn đau nhói truyền đến khiến tên thủ lĩnh Tà Tu trợn trừng mắt, không kịp phản ứng, một cước mạnh mẽ lại tiếp tục đá thẳng vào sườn hắn, xương sườn tựa hồ vang lên tiếng răng rắc. Mèo. Một tiếng nổ vang vọng khắp trời đất, cây gậy màu vàng rực rỡ mở rộng ra, từ một vũ khí bình thường hóa thành cột chống trời, nặng tựa Thái Sơn. Hồn lực trực tiếp đột phá đến hồn đấu la. Trần Phàm cười nhạt, không đội kết thúc. Rắc rắc, rắc rắc. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh không còn một ai đứng vững, ngoại trừ Trần Phàm. Sau cú vung này, xung quanh im lặng đến đáng sợ. Ông, chết đi. Hắn muốn hét lên, muốn dãy rủa, nhưng chỉ có thể mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng tột đỉnh. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt tên thủ lĩnh Tà Tu. Tên thủ lĩnh Tà Tu còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. Thứ này, toàn bộ thân thể bị đánh nát, không còn sót lại một chút gì. Ầm. Một lát sau, hắn kết luận, hồn lực của hắn đã bị phong ấn. Trần Phàm đứng đó, hờ hững thu lại gậy như ý, ánh mắt lạnh lùng quét qua bãi chiến trường. Cuồng phong gào thét, tên thủ lĩnh Tà Tu trực tiếp hóa thành huyết vụ. Một cỗ cảm giác tử vong ập tới, hắn muốn chạy trốn, muốn phản kháng, nhưng lúc này, a a a, đừng mà, tha mạng. Từ sau lần huấn luyện với Liêu Nhị Long, hắn còn chưa có cơ hội thực sự đối chiến thêm lần nào. Ngay sau đó đã bị Độc Cô Bác mang đi băng hỏa lượng nghi nhãn. Gậy như ý vung lên cao, mang theo lực lượng của thiên khung đổ sập xuống. Cái gì? Chết tiệt, ngươi sẽ phải trả giá vì dám xem thường ta. Sức mạnh toàn thân gia tăng gấp đôi. Hắn phát hiện mình không thể động đậy, không có máu bắn tung tóe, không có tiếng hét thảm thiết. Nhưng ngay lúc hắn đang hưng phấn, một bóng người đã biến mất ngay trước mắt hắn. Hắn đường đường là một tên hồn thánh, không ngờ bản thân lại bị một tên nhóc trêu đùa như vậy. Hồn lực cuồng bạo bùng phát, từng đạo huyết sắc trảo ấn xé rách không khí, chớp động như tia chớp lao thẳng về phía Trần Phàm. Mèo. Bút. Tên thủ lĩnh Tà Tu dường như cũng nhận ra bản thân đã trở thành công cụ để đối phương rèn luyện kỹ năng. Trong lòng hắn dâng lên cơn giận dữ ngút trời, hắn đường đường là hồn thánh, bao năm tu hành, lại bị một tên nhóc con coi như đá mài đao. Trần Phàm không để ý đến lời hắn nói, mà nhanh chóng nội thị bản thân. Hắn cảm nhận được trong cơ thể có một luồng lực lượng kỳ lạ đang trói buộc các mạch hồn lực của mình. Nếu là loại nguyền rủa khiến tiểu đệ 10 cm, vậy thì hắn phải khóc chết mất. Bộ pháp nhẹ nhàng như đạp trên mây, tốc độ quỷ mị tựa hồ như biến mất khỏi tầm mắt. Ầm. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, sát ý ngập tràn. Cảm giác nhục nhã cùng phẫn nộ làm hắn cắn chặt răng, gương mặt méo mó vì tức giận. Hắn hận không thể đem Trần Phàm thiên đao vạn quả băm thành từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên, hắn đã đánh giá thấp Đạp Vân Bộ. Không, không. Thủ lĩnh, người điên rồi sao? Hắn cao lớn hơn một chút, làn da chuyển sang màu đồng cổ tỏa ra kim quang nhàn nhạt, từng thớ cơ bắp ẩn chứa sức mạnh vô tận, khiến mỗi một cử động của hắn đều như có thể nghiền nát không gian. Không kịp phản ứng, lá bùa hóa thành một luồng sáng đen, trong nháy mắt đã bắn thẳng về phía hắn. Một cú đấm nặng như thiên thạch giáng thẳng vào mặt hắn. Ma thần chân thân, khởi động. Tên thủ lĩnh Tà Tu nghiến răng chịu đựng, cố gắng phản kích, nhưng hễ hắn định công kích thì Trần Phàm đã biến mất khỏi tầm mắt, lại tiếp tục một đòn đánh mạnh mẽ giáng xuống. Cứ như vậy, hắn bị bức lùi liên tục, hồn lực cuồng bạo cũng không thể ngăn cản được thế công của đối phương. Sau khi xác nhận, Trần Phàm lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ đơn giản là tốc độ tuyệt đối, nhưng Trần Phàm giống như một con cá trạch trơn tuột, từng bước di chuyển đều mang theo vẻ linh hoạt quỷ dị. Hắn nhẹ nhàng lướt mình, từng đường tấn công hung mãnh của tên tà tu đều bị né tránh trong gang tấc. Mỗi lần tưởng như đã trúng, Trần Phàm lại biến mất khỏi vị trí ban đầu như một ảo ảnh, khiến tên tà tu đánh hụt liên tục, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn kinh hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Phàm cả người đã biến đổi. Ầm. Lá bùa lập tức bay vọt lên không trung, hắc khí quần quật tràn ra từ bên trong. Một luồng hơi thở âm tà lập tức bao trùm toàn bộ không gian xung quanh, nhiệt độ dường như giảm xuống mấy độ. Khốn kiếp, không thể vận dụng hồn kỹ, cũng không thể điều động hồn lực hộ thể, trạng thái của hắn bây giờ không khác Liễu Nhị Long cả. Ha, giờ thì ngoan ngoãn để ta luyện hóa đi. Tên thủ lĩnh tà tu gầm lên, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận. Hắn cắn răng, bàn tay bỗng nhiên giơ lên trời, một luồng lực lượng tà ác điên cuồng bạo phát. Hắn giơ tay vung mạnh về phía Trần Phàm, giọng nói đầy tay độc. Tên thủ lĩnh tà tu còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui sướng khi đột phá hồn đấu la, đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng bộc phát từ trước mặt. Trần Phàm sắc mặt khẽ biến, trong lòng thầm hô không tốt. Vậy như ý thế như trẻ tre, mang theo sức mạnh nghiền nát và bật, hung hăng giáng xuống. Tên thủ lĩnh tà tu cảm thấy linh hồn mình run rẩy, luồng hắc khí trên cơ thể hắn bùng nổ, hơi thở lập tức tăng vọt. Trần Phàm hoàn toàn nghiền ép tên tà tu kia. Ầm. Mỗi một bước chân, mỗi một lần ra đòn, Trần Phàm đều tinh chỉnh góc độ và lực đạo, cảm nhận sự biến hóa trong từng chi tiết. Bộ pháp càng lúc càng linh hoạt, quyền cước càng lúc càng sắc bén, phối hợp nhuần nhuyễn với đạp vân bộ. Đối phương chính là đá mài đao tốt nhất để hắn rèn luyện kỹ năng thực chiến. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Phàm liền lạnh xuống. Trong lòng hắn dâng lên sát ý ngút trời. Được rồi, vốn định xem ngươi như đá mài đao để rèn luyện thực chiến, nhưng bây giờ ngươi không đáng nữa. Kiệt kiệt kiệt. Chúng phải phong ấn phủ của ta, ngươi chết chắc rồi. Để ta xem, một tiểu tử mất hết hồn lực còn có thể dãy rủa thế nào. Cả người hắn như bị một cỗ lực lượng vô hình trói chặt, giống như bị định thân thuật khóa cứng tại chỗ. Phập. Bịch. Hắn vẫn là quá xem thường đám tà tu này rồi. Những tên tà tu còn sống bị hút thẳng vào trong hắc động, máu thịt bắn tung tóe, tiếng la hét thảm thiết vang vọng giữa bầu trời đêm, tạo thành một khung cảnh địa ngục nhân gian đầy quỷ dị. Không chút do dự, Trần Phàm giơ tay lên, vậy như ý, biến thành 2.5 kg. Nhưng có một điều khác biệt, đó là hắn chuyên về luyện thể, cho dù không có hồn lực, hắn vẫn mạnh. Hắn mở mắt, đôi đồng tử đỏ ngầu, khóe miệng nhếch lên đầy dữ tợn. Không cần hoa mỹ, không cần kỹ xảo. Tên thủ lĩnh tà tu nhìn Trần Phàm, khóe môi nhếch lên, phát ra những tiếng cười quái dị. Xung quanh cơ thể hắn, từng luồng hắc khí quần cuộn tràn ra như thủy triều dâng lên, tựa như một con ác quỷ đang thức tỉnh. Một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Không gian xung quanh như bặm mèo, cơ thể hắn bỗng chốc biến thành một cái hắc động khổng lồ. Một cỗ lực hút đáng sợ lập tức bộc phát, kéo theo tất cả sinh vật xung quanh vào trong. Hự, hắc hắc, nhờ phúc của ngươi, ta đã mạnh hơn. Giờ thì chuẩn bị chết đi. Áp lực như ngàn vạn quân mã đang lao tới, đè ép đến mức mặt đất nứt toát, không khí bặm mèo. Tên thủ lĩnh tà tu tham lam hấp thụ tất cả sinh mệnh lực và hồn lực của đám thuộc hạ. Bóng dáng Trần Phàm đột nhiên biến mất, chỉ để lại một tàn ảnh giữa không trung. Tên thủ lĩnh tà tu thấy Trần Phàm đứng im không nói gì, còn tưởng tiểu tử này đã sợ đến mức không thể thốt ra lời. Hắn cười gằn, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Hiện tại, hắn muốn thử nghiệm lại tất cả những gì mình học được. Hắn không do dự nữa, nhanh chóng rút ra một lá bùa từ trong ngực. Đó là một tấm bùa vẽ bằng máu, từng đường nét quỷ dị uốn lượn trên bề mặt, tựa như những mạch máu đang không ngừng rung động. Từng tiếng gân cốt vang lên giòn giã. Cơ bắp Trần Phàm căng phồng lên, nhưng không thô kệch mà lại tràn đầy sự hoàn mỹ, tựa như một chiến thần giáng thế. Chương 106, hậu chiến. Trong lòng Liễu Nhị Long đột nhiên nổi lên một cơn sóng ngầm. Máu tanh, thi thể, tử khí tất cả đều không còn dấu vết, thậm chí mặt đất còn trở nên sạch sẽ hơn cả lúc trước. Chỉ thấy lá bùa bay lên, tỏa ra ánh sáng nhu hòa rồi đột nhiên nổ tung, tạo thành một làn sóng màu trắng khuyết tán khắp chiến trường. Chương 106, hậu chiến. Nghe vậy, Trần Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Ồ, hiệu quả cũng không tệ. Trần Phàm suy nghĩ một chút, sau đó quyết đoán mở thương thành hệ thống, bắt đầu tìm kiếm đồ vật hữu dụng. Trần Phàm than thở, nhưng vẫn nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó. Dù sao cũng đã đến bước này, phải tận dụng cơ hội mà tiến lên phía trước. Trần Phàm không chỉ quan sát bình thường, mà còn vận dụng cả âm dương nhãn, cố gắng quét qua từng ngóc ngách. Hắn di chuyển hết khu vực này sang khu vực khác, không bỏ sót dù chỉ một tấc đất. Hắn hít sâu một hơi, đưa mắt quan sát xung quanh. Chẳng lẽ hắn có ý đồ gì với ta? Thôi thì cứ coi như đầu tư lâu dài. Trên mặt đất, những dấu vết do trận chiến để lại vẫn còn rõ ràng, những vết nứt sâu hắm do cú đánh nặng ngàn cân của Trần Phàm, những mảng đất bị thiêu cháy đen sì vì hắc khí của tà tu. Không xa, những tảng thịt vụn băng tứ tung, còn lại từ những kẻ xấu số bị tên thủ lĩnh tà tu thôn vệ. Hắn buồn bực lẩm bẩm, cứ để bãi chiến trường thế này mà rời đi thì quá mức phản cảm, không khéo còn có thể khiến nơi đây biến thành vùng đất tử khí dày đặc, ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ cả mặt đất. Không khí đặc quánh mùi tanh tưởi nồng nặc, xen lẫn mùi cháy khét của thịt bị ăn mòn bởi hắc khí tà ác. Những bộ thi thể không còn nguyên vẹn nằm rải rác khắp nơi, tứ chi cụt lùn, nội tạng bừa bãi. Nhưng mà xử lý kiểu gì bây giờ? Hừm, may mà không bỏ sót con cá nào. Chớp mắt sau đó, mọi thứ đều biến mất. Trần Phàm khẽ nhíu mày, cảm giác có chút buồn nôn, mặc dù lần trước chiến trường khi đánh với bọn tà tu kia cũng như vậy, nhưng hắn vẫn không quen thuộc với cảnh tượng như này. Bất quá, tâm trạng nàng lúc này đã trở nên vô cùng rối loạn. Vậy như ý trên tay hắn vẫn còn vương chút thịt nát của tên thủ lĩnh tà tu, nhưng chỉ trong nháy mắt, mọi thứ liền tan thành tro bụi, không để lại dấu vết. Xung quanh, một mảnh yên tĩnh chết chóc bao trùm, chỉ có tiếng gió thổi qua khe lá, mang theo hơi lạnh thấu xương của màn đêm. Lúc đó nàng không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ thấy được sức mạnh thực sự của Trần Phàm, nàng lại bắt đầu hoài nghi mục đích thật sự của tiểu tử này. Nửa canh giờ trôi qua, như thế này không được, quá buồn nôn và ô nhiễm môi trường. Thanh tẩy phù này có phạm vi rộng, đảm bảo sạch sẽ tuyệt đối. Nếu muốn loại rẻ hơn, ký chủ có thể mua bản mini, chỉ 200 điểm khí vận nhưng chỉ thanh tẩy được phạm vi nhỏ khoảng 10 mét vuông. Trong nhà gỗ nhỏ, ánh mắt Liễu Nhị Long lóe lên vẻ kinh ngạc. Hệ thống, cái này có phải giá hơi chắc không? Xung quanh, gió đêm rít lên những âm thanh ghê rợn, như thể tiếng than khóc của những vong hồn chưa kịp siêu thoát. Hắn nghiến răng một cái, tiêu hao 1000 điểm khí vận mua thanh tẩy phù, sau đó trực tiếp kích hoạt. Hắn lẩm bẩm, rồi duỗi lưng một cái, xương cốt trên người phát ra âm thanh răng rắc, cả người thư giãn hẳn ra. Trong khi đó, Trần Phàm đứng bên ngoài, ánh mắt bình thản, không biết rằng Liễu Nhị Long đang trốn trong nhà gỗ mà suy nghĩ đủ điều về hắn. Giữa chiến trường đẫm máu, Trần Phàm đứng sừng sững, cơ thể hắn không nhiễm một giọt máu nào, tựa như một vị sát thần vừa bước ra từ chiến trường. "Rồi, quay về thôi." Trước đây, khi Trần Phàm bái nàng làm sư phụ, nàng chỉ nghĩ rằng hắn là một thiên tài có tiềm lực lớn, nhưng không ngờ thực lực của hắn đã vượt xa tưởng tượng của nàng. Một thiếu niên chưa đến 20 tuổi, lại có thể dễ dàng đánh chết một hồn thánh. Gần một phút sau, hắn rốt cuộc cũng tìm được một món đồ khá phù hợp, thanh tẩy phù. Hắn biết rất rõ, những kẻ tu luyện tà công thường có vô số thủ đoạn bảo mệnh kỳ quái. Nếu hắn sơ suất để kẻ nào trốn thoát, rất có thể sau này sẽ bị trả thù, thậm chí còn dẫn đến những phiền toái không đáng có. Sau khi xử lý xong chiến trường, Trần Phàm không vội trở về nhà gỗ ngay, mà cẩn thận đi một vòng xung quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đề phòng còn sót lại tên tà tu nào chưa bị tiêu diệt. Nghĩ đến đây, gò má nàng bất giác nóng lên. Nhưng ngay sau đó, nàng lập tức lắc đầu, tự nhủ với bản thân rằng không thể nghĩ lung tung. Bây giờ hắn cũng không còn cách nào khác, dù sao nơi này quá bẩn, để lại thì khó coi quá. Với tâm thế cẩn trọng, Trần Phàm từng bước dò xét xung quanh. Sau một trận chiến, sau đó lại bỏ ra nửa giờ tìm kiếm kỹ càng, dù thể lực hắn không hề tiêu hao bao nhiêu, nhưng tinh thần cũng có chút căng thẳng. Cuối cùng, hắn mới có thể xác nhận, không còn kẻ nào sống sót. Tác dụng rất đơn giản, chỉ cần vung vào địa điểm chỉ định, nơi đó sẽ lập tức được thanh tẩy sạch sẽ, bao gồm cả máu, thi thể, tử khí, sát khí tất cả đều sẽ bị xóa bỏ như chưa từng tồn tại. Trần Phàm thu hồi gậy như ý cùng ma thần chân thân, cơ thể hắn nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Khí chàng uy áp khủng bố vừa rồi cũng hoàn toàn biến mất, tựa như tất cả chỉ là ảo giác. Hắn có mục đích gì sao? Nàng nhìn qua cửa sổ, chăm chú quan sát Trần Phàm đứng sừng sững giữa bãi chiến trường nhuốm máu. Tính ra, trận chiến này ta đầu tư hết 8000 điểm khí vận. Nếu sau này không tìm được băng hỏa lưỡng nghi châu, chắc bệnh thiếu máu quá. Không đúng. Hắn mạnh như vậy, vì sao lại bái ta làm sư phụ? Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu hài lòng. Có vài bộ thi thể không còn là con người nữa, chỉ còn là những cái xác khô héo, da bọc xương, như thể toàn bộ tinh huyết đã bị rút sạch, để lại những khuôn mặt vặn vẹo đầy đau đớn. Một tấm giá 1000 điểm khí vận. Nghĩ vậy, hắn xoay người, sải bước về phía nhà gỗ, nơi Liễu Nhị Long vẫn đang đợi. Tiểu tử này quá mạnh. Máu tươi vương vãi, thi thể không còn nguyên vẹn, từng đống thịt nát bầy nhảy trải dài trên mặt đất, mùi hôi tanh nồng nặc sộc vào mũi. Trần Phàm khẽ miệng co giật. Lúc đầu, nàng còn nghĩ Trần Phàm nhìn chúng kỹ thuật cận chiến của nàng nên mới muốn học hỏi. Nhưng bây giờ, nhìn thấy hắn đơn độc giết chết một hồn thánh mà còn nhàn nhã như đang dạo chơi, nàng mới nhận ra sự thật có lẽ không đơn giản như vậy. Dương trúc đen hai bên hồ nước vẫn sừng sững đứng yên, thi thoảng có cơn gió lạnh lùa qua, khiến tán lá khẽ xào xạc. Những vũng máu vốn loang lổ trên mặt đất đã hoàn toàn biến mất nhờ thanh tẩy phù, nhưng tử khí nhàn nhạt vẫn còn phảng phất trong không khí. Đương nhiên, không thể nói chắc chắn 100 nếu một trong số bọn chúng có thể hồi sinh ở nơi khác thì hắn cũng bó tay. Cảnh chiến trường lúc này chẳng khác nào địa ngục trần gian. Sắc mặt nàng hơi tái đi, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. Mặc dù nàng chủ động muốn hắn bái nàng làm sư phụ, nhưng lúc đó hắn đồng ý quá dễ dàng thậm chí còn rất kiên quyết. Chương 107, Liễu Nhị Long bất an không phải vì mục đích gì, không phải vì lợi ích gì, mà đơn giản chỉ vì thích. Nàng không tin sao? Được rồi, ta sẽ dùng hành động để chứng minh. Nhưng Liễu Nhị Long không đáp, chỉ cúi đầu, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại. Trần Phàm hơi sững lại. Thấy Liễu Nhị Long im lặng không lên tiếng, Trần Phàm tưởng nàng không tin, hắn nhẹ nhàng buông tay, đưa nàng ôm vào trong ngực. Bầu không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt. Liễu Nhị Long hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang dao động trong lòng. Thích ta? Liễu Nhị Long thoáng sững sờ, đôi mắt đẹp khẽ chớp một cái. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng hắn thoát ẩn thoát hiện giữa những tán cây, chỉ trong chốc lát đã đứng trước cánh cửa gỗ đơn sơ. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó tiến lên vài bước, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Trần Phàm, ngươi vì sao lại đồng ý bái ta làm sư phụ? Trần Phàm vẫn giữ im lặng, ánh mắt không hề rời khỏi nàng. Nàng mím môi, trong lòng có chút hỗn loạn, nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Trần Phàm không khỏi nhướng mày. Nhìn thấy hắn không lên tiếng, trái tim Liễu Nhị Long như sắp treo lên tới cổ họng. Bàn tay siết chặt vào áo, móng tay gần như muốn bấm sâu vào da thịt. Nàng nhìn thẳng vào Trần Phàm, ánh mắt nghiêm túc, mang theo một tia sắc bén như muốn nhìn thấu hắn. Hắn cũng hiểu được tại sao từ nay đến giờ biểu hiện của nàng lại kỳ quái như vậy. Trái tim Liễu Nhị Long đập dồn dập, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực. Dưới ánh trăng, hai bóng người quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện. Nụ hôn này không chỉ là lời thổ lộ, mà còn là sự tuyên bố chủ quyền. Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Không nói một lời, Trần Phàm đưa tay ra, định kéo nàng vào lòng để an ủi. Ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã không thể rời mắt. Lúc đó, ta không hiểu tại sao. Nhưng bây giờ ta biết, đó chính là thích. Không phải vì thân phận, không vì lý do nào cả. Chỉ đơn giản là vì ngươi. Liễu Nhị Long luôn là một nữ nhân mạnh mẽ, luôn tỏ ra lạnh lùng cứng rắn, nhưng sâu bên trong, nàng vẫn có những bất an, những nghi hoặc của riêng mình. Trần Phàm khẽ cười, ánh mắt chăm chú, nói, khoảnh khắc này, bầu không khí trong phòng trở nên có chút trầm lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo chút hơi lạnh của màn đêm. Bên trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh nến le lói phản chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Trần Phàm. Ta muốn bái ngươi làm sư phụ, cũng không phải vì mục đích gì cao siêu cả. Không khí trong phòng đống trở nên có chút trầm mặc. Ý nghĩ này vừa nảy lên đã khiến nàng cảm thấy có chút chua xót trong lòng. Liễu Nhị Long cảm thấy đầu óc mình có chút trống rỗng, ngay cả hô hấp cũng như bị đình trệ trong giây lát. Hắn cười nhẹ, giọng nói trầm ổn mang theo chút ôn nhu. Mặc cho hắn tiếp tục dẫn dắt, từng chút một cuốn nàng chìm vào cảm giác chưa từng trải qua trước đây. Cảm giác xa lạ nhưng đầy ngọt ngào này tràn ngập từng ngóc ngách trong tâm trí nàng, làm cho nàng vô thức khép hờ đôi mắt. Bộ áo dài màu tím ôm sát lấy cơ thể nàng, tôn lên những đường cong mềm mại. Mái tóc đen dài thả xuống vai, đôi mắt phức tạp phản chiếu ánh đèn dầu, mang theo một tia hoang mang nhàn nhạt. Bị hắn bất ngờ kéo vào lòng, Liễu Nhị Long chưa kịp phản ứng thì một hơi thở nóng rực đã phả lên môi. Đôi mắt đẹp trợn tròn, nhưng khi chạm vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, cả người nàng như mất đi kháng cự. Dòng suy nghĩ hỗn loạn chưa kịp ổn định, thân thể nàng theo bản năng giật bắn, hai tay vội vàng đặt lên lồng ngực rộng lớn của Trần Phàm, định đẩy hắn ra. Hắn thích ta. Người rõ ràng mạnh như vậy, vì cớ gì lại cần một người như ta làm sư phụ? Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay hắn sắp chạm vào vai nàng, Liễu Nhị Long lại khẽ nghiêng người né tránh. Thế nhưng, dù giọng nói có vẻ bình tĩnh, dù biểu hiện trên khuôn mặt vẫn là sự nghiêm túc thường thấy, nhưng đôi tay khẽ run rẩy đã bám đứng nàng. Một cảm giác lo lắng khó tả tràn ngập trong lồng ngực nàng. Hơi thở của hắn bao trùm nàng, làm rối loạn lý trí, khiến đôi chân mềm nhũn. Ngay cả nhịp đập của trái tim cũng không theo sự kiểm soát của nàng nữa. Nàng mở to đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, trong lòng dâng lên một cảm xúc mãnh liệt mà trước giờ chưa từng có. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, nhìn gương mặt nàng lúc này, vẫn đẹp đẽ như cũ, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia do dự, phòng bị, thậm chí có chút xa cách. Nàng đang lo lắng. Hắn nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh nàng trên chiếc giường gỗ đơn sơ. Hai tay chống trước ngực hắn dần mất đi lực đạo, từ cứng ngắc chuyển thành buông lỏng, rồi chậm rãi đặt lên vai hắn. Trần Phàm cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng nàng đang có điều gì đó giấu hắn. Cảm xúc này thật xa lạ nhưng cũng thật ngọt ngào. Cơ thể mềm nhũn, hơi thở gấp gáp, nàng không còn sức lực để phản kháng nữa. Là sợ hắn có mục đích khác, hay sợ rằng ngay từ đầu, việc hắn bái nàng làm sư phụ chỉ là một trò đùa. Ánh mắt nàng dao động, mang theo chút e thẹn cùng vui mừng. Chương 107, Liễu Nhị Long bất an. Liễu Nhị Long cảm giác cả người nóng lên, hai gò má dần dần nhiễm một tầng đỏ ửng. Từ trước đến nay, dù tính cách nàng có cứng rắn, mạnh mẽ thế nào, thì khi ở gần hắn, nàng cũng chưa từng né tránh như vậy. Liễu Nhị Long muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại, trái tim đập quá nhanh khiến đầu óc nàng có chút trống rỗng. Lẽ nào thật sự có mục đích gì đó sao? Trần Phàm không chậm trễ, lập tức thi triển đạp vân bộ, thân ảnh như một cơn gió nhanh chóng lao về phía căn nhà gỗ. Trần Phàm không vội trả lời, chỉ yên lặng nhìn Liễu Nhị Long, ánh mắt tràn đầy thâm tình và ôn nhu. Nếu là như vậy, nàng không biết bản thân nên đối mặt với hắn thế nào. Trần Phàm không cho nàng cơ hội né tránh, một tay ôm lấy eo nhỏ, một tay nhẹ nhàng đặt sau gáy nàng, kéo nàng lại gần hơn. Lời vừa nói ra, không khí trong phòng dường như lắng đọng. Sự chủ động bá đạo này khiến thân thể Liễu Nhị Long run lên, ý định phản kháng dần dần yếu đi. Hắn ngừng một chút, ánh mắt càng trở nên dịu dàng, nhìn thẳng vào nàng, từng chữ chậm rãi thốt ra. Nàng không hiểu, hắn đang muốn nói gì? Rõ ràng, nàng đang thất thần. Nàng sợ hắn đối xử tốt với nàng vì có mục đích khác, mà lần này, người khiến nàng bất an chính là hắn. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa, "Sư phụ, ngươi tin trên đời này có yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" Nàng cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu rối loạn. Trần Phàm cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần cho đến khi đôi môi hắn chạm vào nàng. Nàng ngồi trên giường, tấm lưng thẳng tắp, nhưng đôi mắt lại hơi lờ đẫn, như thể đang chìm vào suy nghĩ nào đó. Trần Phàm thầm nghĩ, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ánh mắt hắn lập tức rơi xuống trên người Liễu Nhị Long. Hóa ra, Liễu Nhị Long lo lắng chính là điều này. Bên trong, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu lay động theo gió, phản chiếu lên bờ vai thon thả của nàng. Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi gỗ nhẹ nhẹ cùng hơi ấm từ cơ thể nàng, hòa quyện với một chút hương nhàn nhạt đặc trưng. "Sao vậy? Ta chỉ muốn ôm ngươi một cái thôi." Nàng đã lo lắng hắn tiếp cận nàng vì mục đích nào đó, lo lắng hắn chỉ đang lợi dụng nàng. Hắn nói thích ta sao? Khoảnh khắc này, nàng cảm thấy bản thân như đang bay bổng giữa trời cao, một cỗ kinh hỉ cùng vui sướng tràn ngập trong lòng. Lo lắng điều gì? Trần Phàm không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Liễu Nhị Long vẫn còn lo lắng về trận chiến vừa rồi. Dù sao, đối mặt với một đám tà tu tàn nhẫn như vậy, lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng máu tanh kia, dù mạnh mẽ đến đâu cũng khó tránh khỏi cảm giác bị ảnh hưởng. Môi hắn ấm áp, hơi thở nóng rực như thiêu đốt lý trí của nàng. Vừa nói, hai tay nàng vô thức siết chặt vào áo, đầu ngón tay hơi trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, câu trả lời của hắn lại là như vậy. Không biết Liễu Nhị Long đã ngủ chưa, nhưng bây giờ, câu trả lời của hắn đã xóa tan tất cả sự bất an trong lòng nàng. Trần Phàm thấy cảnh này, trong lòng khẽ động, nhưng không vội lên tiếng. Hai mắt Liễu Nhị Long trợ to, ngỡ ngàng nhìn Trần Phàm, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, giống như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Là ấm áp, là bá đạo, nhưng cũng dịu dàng đến mức khiến nàng rung động. Giọng nói của nàng không lớn, nhưng từng chữ lại vang vọng rõ ràng trong căn phòng nhỏ. Nàng chưa từng như thế này. Vì sao? Vì ta làm sai điều gì sao? Hay là nàng đang có điều gì khúc mắc trong lòng? Nghĩ tới đây, Trần Phàm trong lòng khẽ thở dài. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào làn da rắn chắc, nàng lại cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Chương 108, buổi sáng ấm áp nhưng mặt ngoài vẫn lường hắn một cái, ngươi, vậy ngươi còn trêu chọc ta. Mặc dù trong lòng giống như bị mèo cào, rất là tò mò, nhưng nàng là nữ nhân thông minh, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên, khi nào hắn muốn cho nàng biết thì hắn sẽ nói thôi. Dưới lớp chăn mỏng, tấm nệm lưu lại một vệt ban mai đỏ rực, bằng chứng rõ ràng nhất cho chuyện đã xảy ra. Không cần lời nói, chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết tối qua đã là một đêm vô cùng ấm áp. Trần Phàm mỉm cười tự tin, yên tâm, ta đã bố trí tỏa phong trận, chỉ cần có người tiến vào phạm vi 100m, trận bàn sẽ tự động kích hoạt, không ai có thể đến gần. Trần Phàm thấy dáng vẻ đáng yêu này, khóe môi cong lên, đưa tay vén nhẹ một lọn tóc của nàng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sủng định, thế nào, có muốn ta xoa bóp giúp không? Trần Phàm dần dần tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là sự mềm mại và ấm áp trong vòng tay. Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy Liêu Nhị Long vẫn đang ngủ say trong lòng mình. Mái tóc đen mềm mại rối nhẹ trên gối, khuôn mặt xinh đẹp mang theo chút ửng hồng, đôi môi khẽ mím lại như đang mơ một giấc mộng ngọt ngào. Hắn mỉm cười hài lòng với sự chu toàn của mình, ánh mắt đầy ý cười liếc nhìn nữ nhân trong lòng. Liễu Nhị Long tựa trong ngực Trần Phàm, im lặng nhìn hắn. Nàng siết nhẹ mép chăn, đôi môi hơi mím lại. Liền thế nào? Trần Phàm cố ý kéo dài giọng, ánh mắt đầy ý cười nhìn nàng. Mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời, ánh sáng nhạt màu vàng kim len lỏi qua những đám sương mờ bao phủ khu vực băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lúc này, nếu có ai đó thắc mắc, chẳng may độc cô bác bất ngờ đi vào thì sao? Liễu Nhị Long bực bội véo mạnh vào eo hắn một cái, nhưng lại không dùng quá nhiều lực, chỉ như một cách để che giấu sự lúng túng. Tiếng hít thở đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh. Một nhịp thở trầm ổn, mạnh mẽ của nam nhân, một nhịp thở nhẹ nhàng, có chút rối loạn của nữ nhân. Xa xa, từng tiếng chim hót thánh thoát vang vọng giữa núi rừng, như khúc nhạc chào buổi sáng của thiên nhiên. Ưm Liễu Nhị Long không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể nghiến răng tức tối. Nhưng ngay sau đó, nàng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, ánh mắt lo lắng hỏi, "Không đúng. Nơi đây ngoài lão độc vật ra, thì chỉ có bọn tối qua mới biết chỗ này, mà bọn chúng chết rồi, như vậy chỉ còn lão độc vật, nếu lão muốn vào thì sao?" Từ trước đến nay, nàng luôn mạnh mẽ, bá đạo và nóng tính, khiến cho ai cũng e ngại nàng. Hạ Trần Phàm nhìn biểu cảm nhỏ này của nàng, khóe môi cong lên, giọng nói mang theo ý cười, "Thế nào? Còn không thừa nhận sao?" "Không cần." Liễu Nhị Long đội vàng từ chối, nhưng giọng nói lại mềm đi mấy phần. Liễu Nhị Long thấy hắn cười cười, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, "Ngươi cười cái gì?" Trong mấy mắt, má nàng đỏ bừng như bị lửa thiêu, đội vã kéo chăn che lấy cơ thể. Chương 108, buổi sáng ấm áp nhưng khi ở bên Trần Phàm, nàng lại có thể thoải mái dựa vào, có thể yếu đuối một chút mà không cần lo lắng. Nàng hừ nhẹ một tiếng, cố gắng che giấu sự bối rối bằng cách trừng mắt nhìn hắn. Ai là nữ nhân của ngươi? Đừng có mà nói linh tinh. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi nói, nhìn nữ nhân của ta, không được sao? Trước khi ngủ, Trần Phàm đã cẩn thận lấy ra tỏa phong trận và lắp đặt nó bên trong căn nhà gỗ. Chỉ cần có người đến gần trong phạm vi 100m, trận bàn sẽ ngay lập tức kích hoạt, tạo ra một kết giới trong suốt bao quanh khu vực, ngăn cản bất kỳ ai tiến vào. Đương nhiên, Trần Phàm đã sớm nghĩ đến tình huống này từ tối qua. Trần Phàm không đáp, chỉ mỉm cười, ánh mắt như thể muốn nhìn thấu từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt nàng. Có lẽ cả đời này, nàng sẽ không thể rời xa hắn được nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng Liễu Nhị Long có chút xấu hổ. Nhị Long a Nhị Long, ngươi đúng là vô liêm sỉ, trâu già gặm cỏ non, đến cả đệ tử cũng không buông tha. Liễu Nhị Long nghe vậy, dù trong lòng vẫn còn chút thẹn thùng nhưng cuối cùng cũng không phản kháng, để mặc hắn ôm mình, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn. Nàng quay đầu đi, không muốn để hắn thấy gò má đã bắt đầu ửng đỏ. Nhưng ngay khi cử động, cơn đau nhẹ từ dưới bụng truyền đến khiến nàng khẽ to mày, ký ức về đêm qua lập tức ùa về. Trên chiếc giường gỗ đơn sơ, hai thân thể không mảnh vải quấn lấy nhau. Trần Phàm ôm chặt Liễu Nhị Long vào lòng, một tay đặt trên eo thon mềm mại của nàng, hơi thở nóng rực phả lên mái tóc. Không khí buổi sáng mát lạnh, mang theo hơi nước lơ lửng trong không trung, xen lẫn mùi hương thoang thoảng của linh dược sinh trưởng quanh hồ. Mùi cỏ xanh hòa quyện với mùi thảo dược nồng đậm, khiến nơi đây có một vẻ thần bí mà thanh khiết. "Ngươi nhìn cái gì?" Liễu Nhị Long lắp bắp, giọng nói có chút trách móc nhưng không che giấu được sự sao động trong lòng. Trần Phàm nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng trên tấm lưng trần mềm mại của nàng, giọng điệu trêu chọc, "Ta đang nghĩ, nếu bây giờ có người muốn xông vào thì sao nhỉ?" "Được rồi, để ta ôm thêm một lát nữa, sau đó sẽ dậy." Nhìn bộ dạng vừa giận vừa ngượng của nàng, Trần Phàm không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, cười khẽ, "Không đúng, không phải ta câu dẫn hắn, mà là hắn thèm ta, đúng vậy, không phải do ta." Liễu Nhị Long tự mình ăn ủi, nghĩ tới đây, khuôn mặt nàng không khỏi có chút nóng lên. Câu nói này làm Liễu Nhị Long lập tức cứng người lại, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng trừng mắt nhìn hắn, đưa tay véo mạnh vào eo hắn một cái, "Ngươi đừng có mà nói linh tinh. Nếu thật sự có người vào thì ta liền lúc này." Bên trong căn nhà gỗ, ánh sáng buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên sàn gỗ. Căn phòng mang theo mùi hương gỗ nhẹ nhẹ, hòa lẫn với hương thơm thoang thoảng của thảo dược từ bên ngoài đưa vào. Không khí trong phòng vẫn còn vương vấn chút hơi ấm sau một đêm nồng nhiệt, khiến không gian trở nên ấm áp nhưng cũng có phần ấm ướt. Liễu Nhị Long đột nhiên hoảng hốt phát hiện, chỉ vài ngày trước, hai người bọn hắn là sư đồ, nhưng bây giờ, bọn hắn thành tình lữ. Nàng vốn là người thẳng thắn, chưa bao giờ ngại đối diện với bất cứ điều gì, nhưng lúc này, đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn, nàng lại có chút không được tự nhiên. Liễu Nhị Long khẽ giật mình, hơi thở trong thoáng chốc rối loạn. Hai chữ nữ nhân kia, hắn nói rất tự nhiên, nhưng khi rơi vào tai nàng, lại khiến tim nàng đập mạnh hơn một nhịp. Hắn nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, cảm nhận hơi thở đều đặn của nàng phả lên ngực mình, mang theo chút ngứa ngáy nhưng lại vô cùng dễ chịu. Nghe vậy, Liễu Nhị Long khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, hắn vẫn là chu đáo như vậy a, cũng không biết hắn lấy đâu ra mấy thứ thần kỳ như thế nhỉ. Liễu Nhị Long vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, thân thể mềm mại rắn sát, làn da trắng nõn điểm xuyết vài dấu vết hồng nhạt. Trên gương mặt nàng còn vương chút thường hồng, đôi mắt khẽ khép lại nhưng khỏe môi lại hơi nhếch lên như thể vẫn còn đang chìm trong dư âm của đêm qua. Cảm giác bị siết chặt khiến Liêu Nhị Long khẽ rên nhẹ một tiếng, hàng mi rung rung rồi từ từ mở mắt. Khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Trần Phàm, nàng thoáng ngẩn ra, sau đó nhận ra tình cảnh hiện tại, cả hai người đều không mảnh vải che thân, thân thể nàng còn đang dán chặt vào hắn. Nàng khẽ cắn môi, bàn tay vô thức lướt nhẹ trên lồng ngực rắn chắc của hắn. Hơi ấm từ cơ thể nam nhân này mang đến cho nàng một cảm giác an toàn mà trước giờ chưa từng có. Chương 109, Độc Cô Bác kinh ngạc sau đó, cả hai cùng nhau quét dọn sạch sẽ căn nhà gỗ. Mọi dấu vết của đêm qua đều được xử lý gọn gàng. Chỉ đến khi không còn bất kỳ điểm đáng ngờ nào, Trần Phàm mới thỏa mãn gật đầu. Liễu Nhị Long gò má ửng đỏ, liếc hắn một cái, nhưng cũng không phản đối. Đây tuyệt đối không phải thứ mà một hồn sư bình thường có thể bố trí được. Từ khi va phải kết giới kia, trong lòng hắn liền dâng lên một cảm giác bất an. Hắn chưa từng gặp phải loại kết giới nào quỷ dị như thế này, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Trần Phàm, trái tim Độc Cô Bác rốt cuộc cũng buông xuống. Hắn cúi xuống, chạm vào một vệt cháy xém trên tảng đá, nếu mày suy nghĩ, là Độc Cô Bác. Ánh mắt Độc Cô Bác vô thức lướt qua Liễu Nhị Long đang đứng bên cạnh Trần Phàm, nhìn thấy hai người vô thức cử chỉ thân mật. Có người đến. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt hắn lại trở nên quái dị. Chương 109, Độc Cô Bác kinh ngạc lực va chạm cực mạnh khiến không khí rung động, dư chấn lan ra xung quanh làm lá cây xào xạc. Nhìn sát mặt có chút ửng đỏ của Liễu Nhị Long, cậu thêm tư thế đi đứng có chút kỳ lạ. Ai đã chiến đấu ở đây? Lúc này, cánh cửa căn nhà gỗ chợt mở ra. Nghĩ đến đây, sắc mặt Độc Cô Bác trở nên ông trầm, bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Một tia hối hận dâng lên trong lòng hắn, đáng lẽ hắn không nên để Trần Phàm ở đây một mình. Dù thực lực của tiểu tử này không tầm thường, nhưng nếu đối phương là một thế lực cường đại nào đó, liệu tiểu tử đó có thể đối phó được hay không? Trong lúc Trần Phàm và Liễu Nhị Long đang anh em chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của buổi sáng, thì bên ngoài, Độc Cô Bác đã tiến vào phạm vi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bên trong căn nhà gỗ, không khí vẫn còn vương vấn dư vị của đêm hoang lạc. Hắn biết có người đã xâm nhập, khi kết giới bị kích hoạt trong nháy mắt, ngay lập tức trong đầu hắn liền nhận được phản hồi từ trận bàn. Bên ngoài căn nhà gỗ, một bóng người lao tới như cơn gió xoáy. Nghĩ đến khả năng Trần Phàm bị tập kích, tim hắn chợt trầm xuống. Hai người bắt đầu mặc lại y phục, cẩn thận chỉnh trang để không để lộ bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Trong lúc Độc Cô Bác loay hoay bên ngoài kết giới, bên trong căn nhà gỗ, Trần Phàm chợt mở mắt. Trong đầu Độc Cô Bác lập tức lóe lên vô số suy nghĩ. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, trong căn nhà gỗ đó chỉ có một chiếc giường. Nghĩ tới đây trong lòng hắn chợt dâng lên một suy đoán khó tin. Bên ngoài, lúc này Độc Cô Bác lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tiểu tử này xảy ra chuyện sao? Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt càng trở âm trầm. Dù sao, hy vọng giải độc của hắn và Nhạn Nhạn đều đang nằm trên người Trần Phàm. Trần Phàm nhắm mắt cảm nhận một chút, sau đó cười nhạt, rõ ràng nơi này đã từng xảy ra chiến đấu. Chẳng lẽ hai người họ thực sự đã? Thế nhưng, chúng ta nên ra ngoài thôi, lão già kia đang đợi. Trần Phàm không hề hoảng hốt, trái lại khóe môi còn hơi cong lên. Hắn vươn tay kéo nhẹ Liễu Nhị Long đang rúc vào lồng ngực mình, cười nói, trước đó hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực kinh khủng của Trần Phàm, nhưng cho dù tiểu tử kia có mạnh đến đâu, nếu kẻ địch là một nhóm cao thủ cường đại, vẫn có khả năng rơi vào nguy hiểm. Độc Cô Bác trong lòng thầm mắng một tiếng, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Với hiểu biết của hắn, cũng không nhận ra đạo màn sáng này là cái gì, có điểm giống kết giới, nhưng rõ ràng mạnh hơn nhiều. Hắn thở phào một hơi dài, cảm giác như vừa vứt bỏ được một tảng đá nặng trĩu trong lòng. Nếu Trần Phàm thực sự gặp chuyện không may, vậy hy vọng giải độc của hắn và cháu gái coi như tan thành mây khói. Đến lúc đó, e rằng hắn cũng sẽ phát điên. Hắn ngẩng đầu nhìn kết giới trong suốt trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Dưới nền đất có những vết xước nhỏ, dường như ai đó đã cố tình xóa đi dấu vết. Một số gốc cây cổ thụ có dấu hiệu bị cháy xém, vài phiến đá xung quanh còn sót lại những vệt máu đã khô cứng. Ai đến vậy? Trước đó hắn đã phát hiện ra dấu vết chiến đấu xung quanh khu vực băng hỏa lưỡng nghi nhãn, rõ ràng là nơi này vừa trải qua một trận đại chiến. Dù bề mặt có vẻ đã được xử lý sạch sẽ, nhưng với ánh mắt tinh tường của một cường giả phong hào đấu la, hắn vẫn dễ dàng nhận ra những điểm bất thường. Mặt đất có vết lún nhỏ, một số cành cây bị gãy, còn có những vệt máu mờ nhạt vương vãi trên lá. Nhưng may mắn, hắn là phong hào đấu la, phản ứng cực nhanh, cộng thêm thân thể cường hãn, nên chỉ bị chấn lui mấy bước, không đến mức bị thương. Ý nghĩ này vừa lóe lên, hắn lại càng đứng ngồi không yên. Tiểu tử này vẫn còn sống. Một nam một nữ từ bên trong bước ra. Liễu Nhị Long vốn còn đang lười biếng trong vòng tay hắn, lúc này nghe vậy cũng khẽ mở mắt, hàng mi dài khẽ động, ánh mắt có chút mê ly nhưng vẫn mang theo vài phần cảnh giác. Bóng dáng của Độc Cô Bác lướt đi như một tia chớp, chỉ trong nháy mắt đã gần tiếp cận căn nhà gỗ. Bước chân Độc Cô Bác khựng lại một chút, ánh mắt sắc bén đảo qua địa hình xung quanh. Nếu Trần Phàm gặp bất chấp gì, vậy chẳng khác nào con đường sống duy nhất của hắn cũng bị chặt đứt. Trần Phàm cười khẽ, ánh mắt tràn đầy ý vị sâu xa nhìn nữ nhân trong lòng. Lão phu đây là tác hợp thành rồi công hạ. Hắn lập tức gia tốc, lao nhanh về phía căn nhà gỗ. Không để Độc Cô Bác phải đợi lâu bên ngoài, Trần Phàm và Liễu Nhị Long nhanh chóng đứng dậy. Ầm. Trần Phàm cảm thấy không quan trọng, biết thì biết thôi. Nhưng Liễu Nhị Long ra mặt mỏng á huỳnh. Được rồi, đi thôi. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào lớp kết giới vô hình, một luồng phản lực mạnh mẽ bật ngược lại khiến Độc Cô Bác lùi hẳn một bước. Đồng tử co lại, nội tâm chấn động. Đây không phải là kết giới bình thường. Khi chỉ còn cách nhà gỗ chưa đầy 100 mét, một đạo màn sáng đột ngột hiện lên trước mặt hắn. Độc Cô Bác giật mình, bản năng lập tức phát động một lực, cơ thể giảm tốc độ trong nháy mắt. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể tránh khỏi việc va chạm với kết giới trước mặt. Chẳng lẽ là do Trần Phàm thiết lập? Nghĩ đến đây, Khí thế Độc Cô Bác đột nhiên bùng nổ, một cỗ sát khí đáng sợ lan tràn ra xung quanh, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống. Bất kể là ai dám động vào tiểu tử này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Tiểu tử này rốt cuộc đã bày trò gì? Lẽ nào thực sự đã xảy ra chuyện? Nhưng suy nghĩ này vừa lóe lên, hắn lại cảm thấy khó tin. Một tiểu tử tuổi còn trẻ như vậy, lấy đâu ra thủ đoạn như thế? Cái quái gì đây? Sắc mặt Độc Cô Bác lập tức trở nên ông trầm. Mặc dù chiến trường đã được quét dọn rất kỹ, nhưng với kinh nghiệm dày dặn của hắn, những dấu hiệu này không thể giấu được. Tiểu tử kia có gặp nguy hiểm không? Mặc dù trong lòng nàng có chút xấu hổ, nhưng Liễu Nhị Long vẫn phối hợp rất tốt, giúp Trần Phàm chỉnh lại áo choàng, còn hắn thì không quên vươn tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc rối của nàng. Độc Cô Bác không dám chậm trễ dù chỉ một khắc. Trong lòng hắn lúc này tràn đầy lo lắng, không biết Trần Phàm đã xảy ra chuyện gì. Chương 110, suy đoán quan trọng hơn, Trần Phàm không tin rằng một tổ chức như vậy có thể ẩn nấp hoàn toàn. Trong lòng lão không khỏi cảm thán, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác. Ta giả rồi sao? Đây chính là phản ứng mà hắn mong đợi. Trần Phàm ánh mắt lóe lên tia sắc bén, chậm rãi nói, "Trần Phàm tiếp tục, hắn nói chuyện này với Độc Cô Bác cũng không phải vì muốn tìm kiếm sự an ủi hay nhờ vả lão giúp đỡ." Ánh mắt Độc Cô Bác lóe lên vẻ sâu xa, lão âm thầm quyết định phải tìm hiểu thêm về tổ chức này. 15 hồn vương, một hồn thánh, một tổ chức có thể sở hữu đội ngũ cỡ này, ai dám chắc chúng không có cấp bậc cao hơn? Lão chỉ nghĩ nó là một loại kết giới thôi, mà kết giới bình thường làm sao có khả năng giống như của Trần Phàm. Chính vì vậy, khi tận mắt chứng kiến, Độc Cô Bác mới lộ ra vẻ mặt kinh hãi đến như vậy. Trong nháy mắt, kết giới vốn chắn ngang trước mặt hắn liền như bong bóng xà phòng vỡ tan, toàn bộ khí tức trận pháp biến mất không dấu vết, tựa như chưa từng tồn tại. Đây chính là mục đích của hắn. Độc Cô Bác lúc này mới bừng tỉnh khỏi trạng thái thất thần, ánh mắt lóe lên vẻ xấu hổ. Đặc biệt, bọn chúng không phải hành động đơn lẻ, mà có vẻ thuộc về một tổ chức nào đó. Lúc đó, hắn sẽ lần theo từng manh mối một tìm ra sự thật. Một khi tâm lý sợ hãi đã hình thành, về sau muốn thu phục lão ta cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chương 110, suy đoán mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Tản. Dù Độc Cô Bác có muốn hay không, thì bây giờ lão cũng đã bị cuốn vào câu chuyện này rồi. Độc Cô Bác thầm nghĩ, ánh mắt trầm xuống. Hắn thản nhiên nói, bất quá, dù sao thì chuyện này cũng không thể xem nhẹ. Trần Phàm cũng không lo lắng. Chuyện chưa xảy ra, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, nước đến thì đất chặn, binh đến thì tướng cản. Độc Cô Bác trừng lớn mắt, cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Tiền bối, ngài có từng nghe qua tổ chức tên là Giáo Đình chưa? Chính vì không biết thực hư thế nào, mới khiến lão cảm thấy lo lắng. Mà là nói tiếp, trên người bọn chúng có loại khí tức tà ác giống với tà tu, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều. Mỗi lá phiếu của bạn chính là nguồn sức mạnh lớn lao giúp mình tiếp tục sáng tác. Bọn chúng là ai? Nếu Giáo Đình thực sự là một tổ chức nguy hiểm, với thực lực như Độc Cô Bác, lão chắc chắn cũng không thể làm ngơ. Độc Cô Bác nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ, lão lục lọi ký ức của mình, cố gắng tìm kiếm bất cứ manh mối nào liên quan đến cái tên này. Là muốn lão chú ý đến tổ chức này. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có dấu vết chiến đấu? Chưa từng nghe nói qua. Sao vậy? Hơn nữa, điều hắn cần làm bây giờ không phải là trốn tránh hay sợ hãi, mà là tận dụng mọi nguồn lực để tìm hiểu về tổ chức này. Cho dù lão độc vật này kiến thức bên thâm, nhưng chắc chắn chưa từng thấy trận pháp, bởi vì Đấu La Đại Lục không có an. Nếu đạo hữu yêu thích câu chuyện này, xin hãy dành tặng một phiếu đề cử để tiếp thêm động lực cho mình. Trần Phàm khẽ ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cái quỷ gì vậy? Kết giới cứ thế mà biến mất sao? Thay vì sợ hãi trước những điều chưa biết, chi bằng tập trung chuẩn bị thật tốt để ứng phó khi nó thực sự xảy ra. Nếu không liên quan đến Trần Phàm thì thôi, nhưng nếu có kẻ nào dám nhắm vào hắn thì chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Dù tổ chức này có mạnh đến đâu, muốn bồi dưỡng được một phong hào Đấu La cũng không phải chuyện đơn giản. Trần Phàm không để Độc Cô Bác tiếp tục suy đoán, hắn kể lại toàn bộ sự việc tối hôm qua. Dù có ngồi suy nghĩ hàng trăm lần, nguy cơ vẫn cứ ở đó, chẳng thay đổi điều gì. Lời này vừa thốt ra, không khí trở nên nặng nề. Là một phong hào Đấu La, lão đã trải qua biết bao sóng gió, đối mặt với cường giả khắp nơi, vậy mà hôm nay lại thất thố trước mặt một tiểu tử trẻ tuổi như vậy, hay thậm chí có cả phong hào Đấu La. Xem ra, lão độc vật này đã hoàn toàn bị ta trấn nhiếp. Đương nhiên, Trần Phàm sẽ không đem chuyện này nói cho Độc Cô Bác. Lắc đầu, Độc Cô Bác đáp, tuy hắn chưa thấy tận mắt, nhưng chỉ cần nghe số lượng và cấp bậc như vậy, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được độ nguy hiểm của chúng. Độc Cô Bác nghe vậy, đồng tử co rút lại. Một tổ chức dù có cẩn thận đến đâu, cũng sẽ có lúc để lộ sơ hở. Chỉ cần kiên nhẫn quan sát, nhất định sẽ tìm ra dấu vết. Ngay khi hắn còn đang ngẩn người vì phát hiện động trời này, Trần Phàm bất ngờ vung tay lên. Bây giờ, bọn chúng đã có hồn thánh, vậy liệu trong hàng ngũ của chúng có hồn Đấu La không? Nghe đến đây, sắc mặt Độc Cô Bác trầm xuống. Thế nhưng, sau một hồi lâu suy tư, lão vẫn không tìm được gì. Mặc dù lúc nãy trong lòng có suy đoán, nhưng chính mắt nhìn thấy, Độc Cô Bác vẫn rất khiếp sợ. Nói đến đây, Trần Phàm hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Độc Cô Bác, ánh mắt sắc bén hỏi, Độc Cô Bác trong lòng không khỏi bực, thực sự là càng sống càng lùi, chỉ thế thôi mà đã bị một cái tổ chức nào đó làm cho lo lắng hãi hùng. Chỉ riêng một hồn thánh thôi đã có thể quấy nhiễu cả một khu vực rộng lớn, chưa nói đến việc đi kèm với hắn là 15 hồn vương. Lão tuy ngoài mặt thản nhiên, nhưng trong lòng lại cực kỳ nghiêm túc. Giáo Đình, mục đích của bọn chúng là gì? Hắn không biết, trên người còn mang theo một loại khí tức tà ác khiến người khác bản năng sinh ra cảm giác chán ghét. Độc Cô Bác, Độc Cô Bác, ngươi muốn hợp tác với ta? Được thôi, nhưng không phải là ngang hàng, mà là thần phục. Đương nhiên, nếu cháu gái ngươi là vợ của ta, như vậy thân phận sẽ khác. Ừ, phong hào Đấu La nào phải rau cải trắng, muốn là có. Giáo Đình sẽ trả thù. Nghĩ đến đây, lòng Độc Cô Bác không khỏi trầm xuống, nhưng rất nhanh, lão liền lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ bi quan đấy. Trần Phàm tuyệt đối không phải người đơn giản. Tối hôm qua, có một nhóm 16 người xâm nhập vào nơi này. Trong đó có 15 tên hồn vương và 1 tên hồn thánh. Nhìn dáng vẻ khiếp sợ lộ rõ trong ánh mắt của Độc Cô Bác, khóe môi Trần Phàm khẽ nhếch lên, trong lòng cảm thấy cực kỳ hài lòng. Độc Cô Bác nhẹ giọng hỏi, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác tiểu tử này càng ngày càng thần bí. Nói đến đây, Trần Phàm trong lòng thầm nghĩ, mục đích của chúng có thể là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Châu. Vết tích chiến đấu còn lưu lại trên mặt đất không thể nào là do đám hồn thú trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn gây ra, chắc chắn là có một trận chiến kịch liệt diễn ra tại đây. Cả đại lục này có bao nhiêu thế lực lớn, trong đó có mấy ai có thể dễ dàng tạo ra một phong hào đấu la. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành và ủng hộ. Tuy nhiên, bên ngoài Độc Cô Bác vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Tiểu tử này, rốt cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn nữa? Trần Phàm trong lòng cười thầm, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Nghe Độc Cô Bác hỏi, Trần Phàm cũng không có ý định giấu giếm. Mục đích thực sự của hắn, chỉ riêng việc có thể phái ra 15 tên hồn vương và một hồn thánh đã đủ để chứng minh thực lực không hề tầm thường. Nếu đúng như vậy, thì đây không còn là một tổ chức nhỏ lẻ nữa, mà là một thế lực ngầm mạnh mẽ, ẩn nấp trong bóng tối mà không ai hay biết. Trên người bọn chúng và đám người tối hôm qua có khí tức tương tự nhau. Ta hoài nghi bọn chúng đều đến từ cùng một tổ chức, tạo ra một hình tượng thần bí, khiến Độc Cô Bác không thể nhìn thấu thực lực thật sự của hắn, từ đó nảy sinh lòng kiêng kỵ. Trước kia ta cũng từng tình cờ đụng phải một nhóm người tương tự, bọn chúng đã bị ta giết sạch. Trước khi chết, tên thủ lĩnh còn nói rằng giáo đình sẽ trả thù cho hắn. Chương 111, tiếp tục giải độc. Nhìn thấy biểu cảm này của nàng, Độc Cô Bác càng cảm thấy thú vị. Ta ở đây. Hắn nhìn thẳng vào Độc Cô Bác, mỉm cười nhàn nhạt, rồi chậm rãi mở miệng, vậy nên bây giờ, hắn cũng không còn ý định làm khó dễ Trần Phàm như trước nữa. Chỉ cần hắn còn sống, ai dám đến, hắn sẽ dám giết. Lực chú ý của hắn hoàn toàn chuyển rời, không còn quan tâm đến chuyện phát cẩu lương của tiểu tử này nữa. Với hắn, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Độc Cô Bác thỏa mãn thở dài một hơi, sau đó trầm ngâm suy nghĩ, nếu lúc trước nơi đây chỉ có mình hắn biết, thì vẫn rất an toàn, tuy nhiên, bây giờ lại bị một tổ chức khác tìm đến, không loại trừ khả năng bọn chúng có thể đến lần nữa, nếu như vậy, nơi này không còn an toàn. Hắn chưa từng sợ hãi trước bất kỳ kẻ địch nào. Độc Cô Bác đứng bên cạnh rốt cuộc không chịu nổi nữa, cắt ngang hành động phát cẩu lương của bọn họ. Mà hiện tại, hắn vẫn chưa tìm thấy, vậy thì không thể rời đi. Lời nói này rõ ràng và kiên định, không hề có chút do dự hay kiêng dè nào, ánh mắt ẩn chứa sát ý kinh người. Dù sao, độc tố trên người hắn cũng là một vấn đề đau đầu nhiều năm nay, mỗi lần được Trần Phàm trị liệu đều có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Bầu không khí có chút kỳ quái, Trần Phàm cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể chủ động lái sang chuyện khác. Hắn thật sự là chịu không nổi. Tiếp đó chính là một loạt thao tác quen thuộc. Trần Phàm tiểu tử, ngươi có thể quan tâm đến cảm nhận của người độc thân một chút không? Mặc dù nàng tin tưởng vào thực lực của Trần Phàm, nhưng nàng vẫn không khỏi lo lắng. Thay vào đó, một cảm giác ấm áp, ngọt ngào dâng tràn trong tim nàng. Cả người sát khí bừng bừng, làm cho người ta không rét mà run. Thật sự là một tiểu tử thú vị. Hắn dù sao cũng là một đời phong hào đấu la, lại phải đứng đây nhìn tiểu tử này tình tứ với nữ nhân của hắn ngay trước mặt mình, trong lòng cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Nhìn ánh mắt dịu dàng của hắn, nàng bất giác khẽ mỉm cười, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Trần Phàm đã quyết định, thì khó ai có thể khiến hắn thay đổi chủ ý. Trần Phàm nhìn thấy hành động giơ ngón cái của Độc Cô Bác, khóe miệng không khỏi hơi co giật. Cái tên này thật đúng là biết cách khiến người ta rung động mà. Chương 111, tiếp tục giải độc. Nhưng đúng lúc bầu không khí đang ngọt ngào như vậy, một tiếng ho khẽ vang lên. Hắn ho nhẹ một tiếng, rồi nhìn Độc Cô Bác, chậm rãi mở miệng, Trần Phàm hoàn toàn không biết trong lòng Độc Cô Bác đang suy nghĩ gì. Lúc này, hắn chỉ trầm ngâm suy nghĩ, cân nhắc tình hình trước mắt. Hắn cũng không ngại khoe khoang tình cảm với Liêu Nhị Long trước mặt người khác, nhưng Độc Cô Bác cứ làm như hắn lập được đại công vậy. Hắn trước kia đã từng nghe danh của nàng, Bạo Long Nữ Vương nổi danh tính khí nóng nảy, bá đạo, ai dám trêu chọc nàng thì chắc chắn không có kết cục tốt. Tiền bối, hay là để ta giải độc cho ngươi đi. Độc Cô Bác mặc dù ngoài miệng không nói gì nhiều, nhưng trong lòng đã có chút tán thưởng. Điều khiến hắn băn khoăn không phải là chuyện địch nhân, mà là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Sau khi quá trình giải độc hoàn tất, Độc Cô Bác thần thanh khí sảng, thoải mái duỗi người một cái, cảm giác như cả thân thể đều trẻ ra mấy tuổi. Nơi đó, có bảo vật mà hắn muốn tìm, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Châu. Khoảnh khắc này, sự bất an trong lòng Liễu Nhị Long như bị một cơn gió nhẹ thổi bay đi. Vừa nghe đến hai chữ giải độc, ánh mắt Độc Cô Bác lập tức sáng lên. Nghe thấy lời này, ánh mắt Độc Cô Bác hơi lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, hắn cũng không quên nữa. Sự lo lắng trong lòng nàng không giấu nổi ánh mắt sắc bén của Trần Phàm. Nhưng bây giờ thì sao? Liễu Nhị Long hơi ngẩn ra, nhưng ngay lập tức cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn chuyển tới. Mặc dù hắn đã hứa với Nhạn Nhạn là sẽ không tổn thương tiểu tử này, nhưng đâu có nói không thể bắt tiểu tử này lại. Tiếng ho của Độc Cô Bác khiến Liễu Nhị Long giật mình bừng tỉnh. Chỉ cần gặp nguy hiểm, Trần Phàm hoàn toàn có thể trốn vào bên trong, không ai có thể động đến hắn. Hơn nữa, tính cách lại cực kỳ bình tĩnh, không kiêu ngạo, không nóng nội, hoàn toàn khác với đám thiên tài tự cao tự đại mà hắn từng gặp. Từ đầu đến cuối, nàng đều nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Trần Phàm và Độc Cô Bác. Những kẻ địch thân bí, khí tức tà ác quỷ dị, thậm chí có thể là một tổ chức lớn đang ngấm ngầm hoạt động. Tất cả những điều này khiến nàng cảm thấy bất an. Vậy thì còn gì phải lo lắng? Dưới những mũi kim tinh diệu của Trần Phàm, từng luồng độc tố bị thanh trừ, cơ thể Độc Cô Bác dần dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Bởi vì chỉ cần nhìn bề ngoài, hắn cũng đủ hiểu tiểu tử này là loại người gì. Về phần đám người bí ẩn kia, hắn thật sự không có quá nhiều bận tâm. Hắn có thể cảm nhận được từng luồng khí tức thông suốt, toàn thân tràn đầy cảm giác sảng khoái chưa từng có. hắn tất nhiên là vô cùng mong chờ. Nhưng ngay sau đó, nàng liếc Trần Phàm một cái thật sắc bén, mang theo một tia oán trách và ngượng ngùng, cứ như một tiểu tình lữ đang làm đúng vậy. Dù sao, dù là hồn vương, hồn thánh, hay thậm chí mạnh hơn, chỉ cần dám đến gây chuyện với hắn, vậy thì chỉ có một con đường chết. Bàn tay hắn to lớn, ấm áp, mang theo một luồng sức mạnh kiên định. Tuy ban đầu, Độc Cô Bác muốn bắt Trần Phàm về chỉ vì muốn nhờ hắn giải độc, nhưng sau mấy ngày tiếp xúc, hắn đã có cái nhìn khác về tiểu tử này. Hắn không nhìn nổi nữa. "Hảo tiểu tử, làm rất tốt." Lời này không phải là dọa dẫm, mà là thật lòng lo lắng. "Tiểu tử, ngươi có muốn hay không trở về học viện? Dù sao chỗ này cũng đã bị phát hiện, chẳng may lại có bọn khác xuất hiện thì sẽ rất nguy hiểm." Hắn mạnh, nhưng thế giới này rộng lớn như vậy, ai biết được còn có bao nhiêu kẻ mạnh hơn. Hơn nữa, Độc Cô Bác cũng biết Trần Phàm có loại kết giới thần kỳ kia. Một khi tìm được nó, hắn sẽ có cơ hội tăng mạnh thực lực. Khu khu. Tiểu tử Trần Phàm này thế mà có thể thuần phục được nàng. Đến tuổi này rồi mà còn phải ăn cẩu lương. Trần Phàm không chỉ có thiên phú kinh người, mà cách làm người cũng rất hợp khẩu vị của hắn. Tiểu tử này còn dám nắm tay nàng trước mặt người khác. Liễu Nhị Long đứng sát bên Trần Phàm, đôi mày khẽ nhíu lại, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Hắn liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn Trần Phàm, chậm rãi hỏi, "Nhưng..." Độc Cô Bác trong lòng cảm thán. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trần Phàm thu lại tâm tư, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Từ uống thuốc cho đến châm cứu, mỗi bước đều được Trần Phàm thực hiện một cách thành thạo. Lao độc vật này, đúng là không đứng đắn a, tựa như một lời an ủi không lời, nhưng lại mang theo trọng lượng hơn bất kỳ câu nói nào. Nàng vội rút tay lại, đôi má ửng đỏ, trong lòng có chút xấu hổ. "Có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Yên tâm đi, tiền bối, tên nào dám đến, ta dám giết." Chương 112, lần nữa xuống hồ, nàng biết rõ hồ này quỷ dị thế nào, một khi bước vào, thân thể sẽ chịu sự giằng xé của hai luồng năng lượng đối lập. "Đợi ta trở lại." Trần Phàm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Cảm giác khi hai luồng năng lượng này không còn bài xích mà thay vào đó là phục tùng khiến Trần Phàm càng thêm yên tâm. Thứ này có vẻ là một loại khoáng thạch đặc biệt, không biết có thể dùng để rèn binh khí không nhỉ? Trần Phàm âm thầm suy nghĩ, đồng thời tiếp tục quan sát những khu vực khác. Liệu còn gì bí ẩn đang chờ đợi hắn khám phá hay không? Nghĩ đến đây, Trần Phàm thu hồi suy nghĩ, hướng ánh mắt về phía Liễu Nhị Long. Hắn chậm rãi lên tiếng, "Đương nhiên là vì thành lập thế lực, muốn thành lập thế lực đương nhiên cần thành viên, mấy tên phong hào đấu la khác trên đại lục đều có thế lực hết rồi." Nhưng Trần Phàm lại nhanh chóng rút lui, để lại nàng đứng đó với hơi thở rối loạn, gò má phiếm hồng đầy mệt hoặc. Nhưng ngay khi xâm nhập vào trong, chúng đột nhiên trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn đến mức khó tin, như những linh thú hoang dại bỗng nhiên bị thuần hóa trước một chủ nhân mạnh mẽ. Quả nhiên đã hoàn toàn dung hợp được. Một lát sau, Độc Cô Bác rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, để lại không gian tĩnh lặng chỉ còn Trần Phàm và Liễu Nhị Long. Lần trước nhảy xuống dưới nàng đã suýt chết, nếu không phải có Trần Phàm cứu, có khi bây giờ nàng cũng không đứng ở đây. Đến lúc đó, Trần Phàm sẽ chiêu mộ Độc Cô Bác, dựa theo tình huống bình thường, muốn lao độc vật này về dưới trướng là không thể nào. Dựa theo tiến độ giải độc hiện tại, chỉ cần vài lần nữa là có thể hoàn toàn loại bỏ độc tố trong cơ thể Độc Cô Bác. Giọng nói nàng pha lẫn chút bực bội, nhưng nàng cũng không phải thật sự tức giận. Nếu như có người hỏi hắn vì sao tốn công mời chào Độc Cô Bác như vậy, vì vậy hắn cũng không lo lắng nhân phẩm của lao độc vật. Đương nhiên, nếu lao thật sự muốn nhận đồ mà không làm việc, hắn cũng không sợ, đến lúc đó lại cho lao biết, vậy như ý vì sao lại cứng như vậy. Chương 112, lần nữa xuống hồ, Trần Phàm đứng giữa làn nước nóng lạnh giao hòa, cảm nhận sự chuyển biến này mà trong lòng không khỏi hài lòng. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén. "Còn theo sư phụ, làm gì có tên đệ tử nào như ngươi, đến sư phụ cũng không dung tha." Vấn đề này Trần Phàm cũng không lo lắng, bởi vì trong tiểu thuyết Đường Tam giải độc cho Độc Cô Bác xong, sau đó hai người còn trở thành bạn mà. "Ta sẽ xuống hồ băng hỏa một chút, sư phụ cứ đợi ở phía trên." Trần Phàm nghe vậy thì bật cười thành tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ trêu chọc. Hắn tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy nàng thật chặt. Dưới làn nước trong suốt mà u tối, hai nguồn năng lượng băng và hỏa giống như hai con manh thú hoang dã, điên cuồng tràn vào cơ thể hắn từ mọi lỗ chân lông. Chúng như những dòng lũ dữ, không chút kiêng nể mà xâm nhập vào kinh mạch, lao vào đan điền của hắn như muốn càn quét tất cả. Lần trước, khi hắn nhảy xuống hồ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhờ vào hai loại tiên dược kia, miễn cưỡng có thể thích ứng với sự cuồng bạo của hai dòng năng lượng nên hắn chỉ có thể tập trung hấp thu năng lượng. Nói rồi, Trần Phàm cúi xuống, không cho nàng cơ hội né tránh, trực tiếp hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Ngược lại còn xen lẫn chút hờn dỗi cùng bất lực. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trước đó, gương mặt xinh đẹp của nàng hơi đỏ lên, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào hắn. Nếu đã không dung tha, vậy thì phải làm cho triệt để một chút. Nàng định lên tiếng ngăn cản, nhưng chợt nghe hắn gọi mình là sư phụ, đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn, tức giận nói: "Đặc tính đó không chỉ giúp hắn thích ứng với môi trường kỳ dị này mà còn tạo ra một loại cân bằng đặc biệt trong cơ thể, giúp hắn có thể kháng cự và dung hòa hai luồng năng lượng đối lập." Dứt lời, hắn xoay người bước nhanh về phía hồ băng hỏa. Tuy nhiên, nếu như có thể giải độc cho Độc Cô Bác, lão sẽ thiếu ân tình, sau đó lại dùng độc kinh mời chào, kiểu gì lão độc vật này cũng sẽ cắn câu thôi. Liễu Nhị Long vừa nghe thấy Trần Phàm nói muốn xuống hồ băng hỏa thì liền cau mày, ánh mắt lộ ra chút lo lắng. Lúc này, hắn quan sát thật kỹ những gì tồn tại dưới đáy hồ. Những lớp trầm tích lâu năm lắng đọng tạo thành những mảng đá kỳ lạ. Liễu Nhị Long ban đầu còn muốn dây rủa, nhưng cảm giác nóng rực từ đôi môi của hắn khiến nàng toàn thân mềm nhũn. Lửa nóng trong lòng bị châm lên. Hắn thử vươn tay chạm vào một trong những phiến đá màu đỏ kia. Cảm giác nóng rát truyền đến tức khắc, nhưng với khả năng kiểm soát băng hỏa thuộc tính, hắn nhanh chóng dung hòa được luồng nhiệt này, khiến nó không thể gây tổn thương đến cơ thể mình. Nghe nói, nơi này là do Băng Long Vương và Hỏa Long Vương sau khi chết mà biến thành, cũng không biết có đúng không. Trần Phàm âm thầm suy nghĩ, nếu Độc Cô Bác nhận đồ mà không làm việc thì sao? Sương mù mỏng manh lượn lờ trên mặt hồ băng hỏa, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ dung nham và băng tuyết, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Hơi nóng và cái lạnh đan xen, khiến nhiệt độ xung quanh trở nên kỳ dị, vừa như thiêu đốt, vừa như đóng băng da thịt. Nếu có thể lợi dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn để tu luyện, thực lực của hắn chắc chắn sẽ đột phá nhanh hơn nhiều so với trước. Hắn thử vận dụng nguồn lực, nhẹ nhàng di chuyển qua lại trong dòng nước nóng lạnh đan xen này. Càng đi sâu xuống, Trần Phàm càng có thể cảm nhận được sự đặc biệt của nơi này. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn vốn là một vùng đất kỳ dị, hiếm có nơi nào trên đại lục có được loại môi trường độc đáo như thế này. Trần Phàm cũng không lo lắng hai nguồn năng lượng này có thể gây tổn thương cho hắn. Lần trước, khi hắn tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn để luyện thể, thần ma bất diệt thể của hắn đã hấp thu hai nguồn năng lượng băng và hỏa, trở thành một loại giống như đặc tính. Lúc này, không chút do dự, hắn trực tiếp nhảy xuống hồ. Ngay khi vừa tiếp xúc với làn nước, một cảm giác mát lạnh cùng với hơi nóng bỏng dắt cùng lúc cập đến, như muốn tiêu đốt và đóng băng da thịt hắn trong nháy mắt. Nhưng lần này thì khác, với khả năng dung hòa hai nguồn sức mạnh đối lập, hắn có thể tự do hoạt động ở đây mà không gặp trở ngại gì. Có những phiến đá màu xanh đen, lạnh lẽo đến mức ngay cả trong môi trường này cũng có thể cảm nhận được hàn ý thấu xương. Ngược lại, có những tảng đá đỏ rực như than nóng, phát ra nhiệt lượng hừng hực như dung nham bị nén lại. Trần Phàm không tiếp tục tập trung vào những biến đổi bên trong cơ thể nữa. Hắn biết rõ rằng với tình trạng hiện tại, hai luồng năng lượng băng hỏa đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, không cần phải lo lắng quá nhiều. Điều khiến hắn quan tâm hơn lúc này chính là hoàn cảnh xung quanh. Chỉ có mỗi Độc Cô Bác là hoang dại phong hào đấu la, không mời lao thì mời ai. Trong tình cảnh đó, hắn căn bản không có tâm tư để quan sát kỹ nơi này, chỉ có thể chuyên tâm luyện thể. Chương 113, khám phá viên đá vốn không có gì lạ thường bỗng trở nên khác biệt một cách đáng kinh ngạc. Ầm. Nghĩ vậy, Trần Phàm liền túi xuống nhặt thêm một mớ hỏa thạch, rồi nhẹ nhàng vung tay, thu chúng vào giới châu. Chuyện gì vừa xảy ra? Trong tầm mắt của Âm Dương Nhãn, nó không còn là một viên đá bình thường, mà biến thành một quả cầu năng lượng huyền bí, nửa nóng nửa lạnh, hai nguồn sức mạnh đối lập đan xen nhau một cách hoàn mỹ, xoay tròn tuần hoàn, tựa như một tiểu thái cực thu nhỏ. Rắc. Thứ này là gì? May mắn là với thể chất hiện tại, hắn không cần lo lắng về việc thiếu dưỡng khí. Nhờ vào luyện thể, cơ thể hắn đã đạt đến một cấp độ mới, có thể nín thở trong nhiều giờ mà không cảm thấy khó chịu. Điều này giúp hắn có đủ thời gian để thăm dò kỹ càng hơn. Nhưng rồi, Trần Phàm nhắm mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác tò mò mãnh liệt. Hắn nhẹ nhàng bơi đến gần hơn để quan sát kỹ lưỡng. Nhưng ngay khi hắn tiến lại gần, một cảm giác kỳ lạ đột nhiên dâng lên trong cơ thể. Huyết mạch như bị kích thích, hồn lực trong đan điền cũng đột nhiên chấn động, lan tràn ra toàn thân. Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, những viên đá mang thuộc tính hỏa thì rực sáng như than hồng, tỏa ra nhiệt lượng kinh người, chỉ cần tới gần cũng cảm nhận được hơi nóng của cuộn. Ít ra thì cũng xem như một món đồ chơi nhỏ, có thể dùng để làm một số thứ thú vị. Mọi thứ lại trở lại bình thường trong chớp mắt. Âm Dương Nhãn của hắn vẫn tồn tại, nhưng vòng xoáy kia đã biến mất không chút dấu vết, như thể nó chưa từng tồn tại. Trần Phàm hơi kinh ngạc, nhưng chợt khoe mắt Trần Phàm tình cờ liếc xuống phía dưới, ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên một vật thể có phần khác thường. Giữa nền đá lởm chởm của đáy hồ, nơi các loại khoáng thạch đều mang sắc thái cực đoan, hoặc đỏ rực như dung nham, hoặc xanh biếc như băng tinh, thì lại xuất hiện một viên đá không có màu sắc gì cả. Bàn tay hắn siết chặt, lực lượng cuồng bạo truyền vào lòng bàn tay, nhưng viên đá vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí ngay cả một vết nứt nhỏ cũng không xuất hiện. Nhờ vào lần trước luyện thể bằng tiên dược, giờ đây trong hồn lực và nhục thân của hắn trực tiếp có hai loại thuộc tính nóng và lạnh. Trần Phàm trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn vươn tay nhặt viên đá lên, cảm giác đầu tiên chính là không có cảm giác gì cả. Hừm, hướng thật. Trần Phàm sững người trong giây lát. Hắn chợt nhớ tới điều gì đó, liền thu lại hồn lực và nhắm mắt trong chốc lát. Khi mở mắt ra lần nữa, hai đồng tử đã biến đổi, âm dương nhãn được kích hoạt. Điều này khiến hắn liên tưởng đến những viên đá giữ nhiệt dùng để sưởi ấm vào mùa đông, hoặc thậm chí có thể dùng để nướng đồ ăn. Dù không có giá trị quá lớn trong chiến đấu, nhưng cũng không phải là vật vô dụng. Cái này không đủ cứng, không thể dùng để rèn đúc binh khí được. Nếu mang đi luyện chế, chỉ cần chịu một chút áp lực là sẽ vỡ vụn ngay. Trần Phàm nhắm mắt, thử dùng tay sờ sờ, lật qua lật lại để quan sát. Nhưng dù hắn có trà sát thế nào, viên đá vẫn trơ lì như cũ, không hề xuất hiện bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào. Hắn biết rõ sức mạnh hiện tại của bản thân, chỉ cần bóp nhẹ, những tảng đá cứng nhất cũng phải vỡ vụn, một quyền có thể đánh vỡ một ngọn núi nhỏ. Chợt, hắn trầm tư, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Nhưng đồng thời, hắn cũng có một cảm giác mơ hồ rằng vòng xoáy đó không đơn giản chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà có thể là một bí mật còn chưa được khám phá của hồ băng hỏa lưỡng nghi nhãn này. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, viên hỏa thạch trực tiếp vỡ vụn trong tay hắn, hóa thành vô số mảnh nhỏ, tản ra một ít bụi mịn có màu đỏ cam. Trong khi tất cả những viên đá ở đây đều thuộc hai trạng thái rõ rệt, một là siêu nóng, hai là siêu lạnh, thì viên đá này lại hoàn toàn trung tính, như thể không chịu sự ảnh hưởng của hai dòng năng lượng đối lập. Hắn trầm ngâm một lát, rồi chợt nhớ ra một công dụng khác. Không gian xung quanh đột nhiên rung động nhẹ, tựa như một sự cộng hưởng kỳ dị giữa lĩnh vực của hắn và vòng xoáy thần bí kia. Trần Phàm cảm thấy trong nháy mắt, một luồng thông tin huyền bí như muốn truyền vào đầu hắn. Đá có thuộc tính băng thường mang sắc xanh dương trong suốt, lạnh lẽo đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến da thịt đông cứng. Vậy mà viên đá này lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khớp ngón tay hắn phát ra âm thanh như tiếng nứt xương, một lượng áp lực kinh khủng được truyền vào viên đá. Cho nên hai loại năng lượng này không tổn thương được hắn, đương nhiên cái này cũng có hạn mức, nếu vượt qua, hắn vẫn sẽ bị thương. Ngay tại trung tâm của hồ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một vòng xoáy nhỏ đang lặng lẽ xoay tròn, nơi mà dòng nước giao thoa giữa hai thuộc tính nóng và lạnh. Ngay lập tức, thế giới trong tầm mắt hắn thay đổi. Một vật thể như vậy chắc chắn không phải thứ tầm thường. Hắn nhìn chằm chằm vào phần bột đá còn sót lại trên tay, khẽ lắc đầu, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Bụt, chẳng lẽ? Trần Phàm đưa tay cầm lấy một viên hỏa thạch từ dưới đáy hồ. Viên đá này có màu đỏ sẫm, bề mặt hơi nhám, tỏa ra nhiệt lượng hừng hực ngay cả khi bị ngâm trong môi trường băng hỏa giao thoa. Hắn cảm nhận được một luồng nhiệt lưu nhẹ nhàng lan tỏa qua lòng bàn tay. Hắn thử dùng sức bóp mạnh. Trần Phàm nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vị trí ban nãy, nhưng dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể tìm lại được dấu vết của vòng xoáy thái cực. Trần Phàm nhướng mày, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Rốt cuộc thứ này là gì? Đúng lúc này, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Trần Phàm khẽ nhíu mày. Hai mắt Trần Phàm bất giác thay đổi, đồng tử hắn tự động biến thành âm dương nhãn. Một vòng hoa văn đen trắng xuất hiện, xoay tròn như một chiếc bánh răng đang vận hành chậm rãi. Nó như một vòng thái cực hoàn mỹ, hai màu đỏ xanh quấn lấy nhau, chậm rãi xoay tròn. Trần Phàm tiếp tục di chuyển chậm rãi dưới đáy hồ, ánh mắt chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh. Dưới lòng hồ này, ngoại trừ những viên hỏa thạch có nhiệt lượng cao và băng tinh tỏa ra hàn khí bức người, hắn cũng không phát hiện thêm vật gì đặc biệt. Cùng lúc đó, âm dương lĩnh vực tự động mở ra, không cần hắn kích hoạt hay điều khiển. Lĩnh vực này như có mối liên hệ kỳ lạ với vòng xoáy thái cực dưới hồ, cả hai dường như bị một lực lượng vô hình nào đó đồng bộ và thu hút lẫn nhau. Nó như một vật thể kỳ lạ, vô hình trong mắt thường nhưng vẫn hiện hiện ngay trước mặt hắn. Bèo, hắn dùng sức bóp nhẹ thử một chút, nhưng viên đá vẫn còn nguyên vẹn. Ánh mắt Trần Phàm lóe lên một tia tò mò, sau đó hắn vận dụng thêm một chút lực. Hơ mơ mơ nhưng nó lại có đặc tính giữ nhiệt khá tốt. Nếu được nung nóng một lần, nó có thể duy trì nhiệt độ rất lâu mà không cần thêm bất kỳ nguồn năng lượng nào khác. Chương 113, khám phá đang mải tìm kiếm, ánh mắt Trần Phàm đột nhiên lóe lên khi phát hiện một vật kỳ lạ. Khóe môi hắn nhếch lên một chút, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú, sau đó tiếp tục di chuyển trong lòng hồ, tìm kiếm thêm những thứ đặc biệt khác. Trần Phàm không tin tà, hít sâu một hơi, trong nháy mắt toàn thân siết chặt, cơ bắp căng lên, dùng bú sữa mẹ khí lực. Không lạnh, cũng không nóng, nhưng viên đá này lại chẳng có chút đặc điểm nào của cả hai. Bề mặt viên đá trơn nhẵn, không có dấu vết phong hóa, không có nhiệt độ hay khí tức dao động, như thể nó không thuộc về thế giới này. Chương 114, băng hỏa lưỡng nghi châu hắn đã từng thấy vô số loại khoáng thạch quý hiếm, bảo vật kỳ trân, nhưng viên đá này hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến đây, Trần Phàm khẽ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười thú vị. Nghe đến đây, Liễu Nhị Long lập tức mở to mắt, ánh lên vẻ hưng phấn. Chương 114, băng hỏa lưỡng nghi châu trong đầu hắn nhanh chóng vang lên âm thanh lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào của hệ thống, đương nhiên, bảo vật mà hắn thấy là ở trong hệ thống tương thành. Liễu Nhị Long thấy vậy, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ nghi hoặc, nhận lấy chiếc hộp rồi hỏi, Liễu Nhị Long trong lòng cũng không chắc chắn lắm, dù sao nhìn Trần Phàm nghiêm túc như vậy, có khi nó đúng là bảo vật thật ra sau đó, nàng khẽ cười, ánh mắt tràn đầy mê hoặc, giọng nói mềm mại mang theo vài phần ám muội, xem ra, bảo vật thực sự không nằm ở vẻ bên ngoài a, lần này hắn muốn ôm chút hy vọng có thể tìm thêm vài thứ hữu dụng, nhưng dù đã tìm kiếm kỹ lưỡng khắp đáy hồ, hắn vẫn không thể phát hiện thêm bất kỳ thứ gì khác. Liễu Nhị Long lập tức nhíu môi, lắc đầu từ chối ngay lập tức, viên đá này không hề có chút dao động năng lượng nào khi nhìn bằng mắt thường, cũng không có bất kỳ đặc điểm gì nổi bật. Nếu không có âm dương nhãn, có lẽ hắn cũng chẳng bao giờ nhận ra được sự đặc biệt của nó. Không nói hai lời, nàng lập tức cầm lấy viên năng lượng, sau đó vươn người tới gần Trần Phàm, hôn nhẹ lên má hắn một cái. Nếu nhìn bằng mắt thường, nó chẳng khác gì một viên đá nhỏ vô danh, không màu sắc, không dao động năng lượng, thậm chí còn không có vẻ ngoài đẹp đẽ để thu hút ánh nhìn. Khi ấy, nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của nàng, khiến Trần Phàm không nhịn được cười. Hệ thống, viên đá này là cái gì nha? Lúc đó, nàng cầm lấy viên đá nhìn trái nhìn phải, quan sát một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, thậm chí còn có chút bất mãn, nói, nhớ lại lần trước, ngay khi vừa lên mở, Trần Phàm đã đưa băng hỏa lưỡng nghi châu cho Liễu Nhị Long xem thử, nhưng phản ứng của nàng lại khiến hắn dở khóc dở cười. Liễu Nhị Long ngồi bên cạnh, nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Trong lòng nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng viên đá mà hắn cầm về lại là bảo vật gì đó. Tuy nhiên, hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, mặc dù trong có suy đoán, nhưng hắn vẫn hơi bất ngờ. Nàng gật đầu, hai người không chậm trễ thêm nữa, rời khỏi bờ hồ, trở về căn nhà gỗ nằm sâu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trần Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Được rồi, chúng ta trở về nhà gỗ thôi." Nhìn dáng vẻ đầy hào hứng của nàng, Trần Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. "Ta muốn luyện hóa nó. Nó thật sự là bảo vật sao?" Liễu Nhị Long thấy hắn trở lại an toàn, ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần tò mò, liền tiến lại gần, hỏi, "Trần Phàm liền từ trong giới châu lấy ra băng hỏa lưỡng nghi châu, nhẹ nhàng đặt trước mặt, mỉm cười nói, "Trần Phàm lắc nhẹ mái tóc ướt, sau đó lấy ra y phục từ giới châu, nhanh chóng mặc vào. Nhưng ai mà ngờ được, thứ này lại trông quá mức bình thường. Thế nào? Có tìm được gì khác không? Đây là cái gì?" Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng băng hỏa lưỡng nghi châu sẽ là một viên hạt châu óng ánh, lung linh rực rỡ như bảo thạch, phát ra hào quang mỹ lệ hoặc chí ít cũng phải có hình dạng cao quý. Sau khi trở về nhà gỗ, Trần Phàm liền bước đến giữa phòng, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lộ ra vài phần trầm ngâm. Nàng lại thông minh hơn rồi a, băng hỏa lưỡng nghi châu. Bùm. Nàng khoanh tay trước ngực, ngồi tựa vào ghế, vẻ mặt kiêu ngạo, trong lòng thầm nghĩ, "Hừ, ngươi cho ta là đồ đần. Ta mới không để ngươi được như ý." Trần Phàm nghe vậy, khóe môi nhếch lên, hưng phấn nhìn nàng, sau đó cười nói, Trần Phàm nhìn chằm chằm vào viên đá kỳ lạ trong tay, ánh mắt trầm ngâm. Dù thể chất hiện tại cho phép hắn nín thở suốt nhiều giờ đồng hồ mà không hề hấn gì, nhưng cảm giác được hít thở không khí trong lành vẫn dễ chịu hơn nhiều so với việc cứ ngâm mình dưới nước quá lâu. Nghe được câu trả lời, Trần Phàm hơi sững người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Một tiếng nước vang lên mạnh mẽ. Đây là băng hỏa lưỡng nghi châu lúc này, trên bờ, Liễu Nhị Long vẫn luôn chú ý đến hắn. Ban đầu nàng có chút lo lắng khi thấy hắn cứ liên tục lặn xuống, nhưng sau khi nhận ra hắn hoàn toàn không có vấn đề gì, nàng mới dần yên tâm. Hắn còn một món đồ chưa đưa cho Liễu Nhị Long. Không có gì đặc biệt, ngoại trừ viên đá nhiệt kia thì chỉ có mỗi băng hỏa lưỡng nghi châu. Ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt hắn, làm nổi bật thần sắc vừa hưng phấn vừa nghiêm túc. Liễu Nhị Long làm sao có thể không thấy được ánh mắt hưng phấn của hắn, lại nhớ tới yêu cầu của Trần Phàm tối đó, mặt của nàng bất giác liền đỏ lên, thật sự quá ngượng ngùng a, đan dược cường hóa tư chất. Đây chính là thứ mà bất kỳ ai cũng ao ước. Mùi hương nhàn nhạt từ người nàng thoảng qua, mang theo sự quyến rũ của một nữ nhân trưởng thành. Ta mới không cược. Người tự tin như vậy, chẳng phải rõ ràng là muốn dụ ta mắc bẫy sao? Không muốn tốn thêm thời gian suy đoán vô ích, Trần Phàm dứt khoát gọi hệ thống, đợi ngươi luyện hóa xong viên băng hỏa lưỡng nghi châu kia, ta sẽ thưởng cho ngươi, nếu không phải nhờ âm dương nhãn, e rằng nó ở ngay trước mặt, hắn cũng không tài nào phát hiện ra được. Quan sát một hồi lâu, Trần Phàm vẫn không tìm ra manh mối, hắn hơi nhíu mày, trong lòng thầm suy nghĩ, nhưng sau một hồi lùng sục khắp nơi, Trần Phàm đành bất đắc dĩ chấp nhận sự thật, đáy hồ này ngoại trừ viên đá nhật và băng hỏa lưỡng nghi châu, không còn bất kỳ bảo vật nào khác. Nghe vậy, Liễu Nhị Long hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn viên đá vẫn có vài phần do dự, nhịn không được mà hỏi, đây là đan dược cường hóa tư chất. Sau khi ăn vào, nó có thể giúp tẩy kinh phạt tủy, cải thiện tư chất của nàng. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, hơi nước bốc lên từ cơ thể tạo thành một màn sương, phản chiếu ánh sáng mặt trời. Chỉ thấy một bóng người phóng bọt lên từ giữa hồ, mang theo vô số bọt nước bắn tung tóe khắp nơi, trông giống như một con dao long vừa mới trồi lên từ dưới đáy sâu. Rốt cuộc đây là thứ gì? Ngươi cho ta là đồ đần sao? Đây rõ ràng chỉ là một viên đá bình thường. Trần Phàm cúi đầu nhìn viên đá, cảm giác có chút buồn cười. Chúng ta cá cược thế nào? Sau đó, hắn lại lặn xuống lần nữa, rà soát kỹ lưỡng từng ngõ ngách còn sót lại, không bỏ qua bất kỳ khe hở hay gò đá nào. Hắn thậm chí còn dùng tay cào đới lớp bùn đáy hồ, kiểm tra những nơi có dấu hiệu bất thường. Ngay lúc nàng còn đang thắc mắc hắn định làm gì, hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt vô thức liếc nhìn vào không gian giới châu, đột nhiên nhớ ra một thứ. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, thứ hắn đang cầm trong tay chính là băng hỏa lưỡng nghi châu, giá 100.000 điểm khí vận. Không chần chừ, Trần Phàm nhanh chóng lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ giới châu, sau đó đưa đến trước mặt nàng. Trần Phàm bình thản đáp, dứt lời, nàng không chờ Trần Phàm phản ứng, liền tự tìm một góc trong nhà, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nuốt viên đan dược vào trong miệng, bắt đầu quá trình hấp thu dược lực. Không ai khác, chính là Trần Phàm. Thấy cũng không còn gì đáng để lưu lại nơi này nữa, Trần Phàm quay sang Liễu Nhị Long, nhẹ giọng nói, sau khi xác nhận chỗ này không còn gì cả, Trần Phàm mới từ từ trồi lên mặt nước, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí mát lạnh tràn vào lồng ngực. Chương 115, thành công luyện hóa. Liễu Nhị Long hơi bối rối, trái tim nàng đập mạnh hơn, nhưng lại không lập tức bùng ra. Lúc này, Trần Phàm cũng từ từ mở mắt. Hồn lực của hắn vừa tiếp xúc với hạt châu, ngay lập tức bị hai luồng năng lượng mạnh mẽ bên trong hút lấy. Hai luồng năng lượng này đột ngột xâm nhập vào cơ thể Trần Phàm, khiến hắn cảm nhận được sự đối lập mãnh liệt giữa băng và hỏa. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như bản thân bị xé toạc làm hai, một nửa cơ thể chìm trong băng tuyết, một nửa lại bị thiêu đốt dữ dội. Trần Phàm nghe vậy, trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là thế, vô cùng mỹ lệ. Chương 115, thành công luyện hóa. Giọng nói máy móc quen thuộc vang lên trong đầu hắn, Liễu Nhị Long nhìn đến có chút thất thần, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn say mê. Nó đã tiến vào đan điền của hắn. Một canh giờ trôi qua, Trần Phàm vẫn đang ngồi xếp bằng, tập trung toàn bộ tinh thần vào quá trình luyện hóa băng hỏa lưỡng nghi châu. Trần Phàm đang nhìn nàng, rất gần, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được nhịp thở trầm ổn của hắn. Bộ dáng này của nàng thật sự rất khả ái a, bản thân hắn có thể hấp thu được năng lượng băng hỏa không phải vì hạt châu này dễ luyện hóa, mà là vì hắn chính là người phù hợp nhất để dung hợp nó. Một bảo vật như vậy, thế mà phương thức luyện hóa cũng quá đơn giản a. Hình thái của nó bây giờ rất đặc biệt, nếu không biết trước, nàng thậm chí còn tưởng rằng đây là một loại bảo thạch quý hiếm nào đó. Hắn vốn nghĩ rằng sẽ phải trải qua một quá trình dài, phải có công pháp đặc biệt hoặc cần điều kiện gì đó khó khăn. Nhưng hiện tại, câu trả lời từ hệ thống lại quá mức dễ dàng, khiến hắn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Đây chính là bảo vật băng hỏa lưỡng nghi châu sao? Một bên là cực hàn, rét buốt đến mức có thể đóng băng xương cốt. Một bên là cực nhiệt, nóng rực như dung nham sôi trào. Hắn vẫn chưa xong sao? Hắn siết chặt bàn tay, ánh mắt sáng rực. Đang định luyện hóa, Trần Phàm khẽ to mày. Hắn chợt nhận ra rằng mình hoàn toàn không biết cách luyện hóa nó. Liễu Nhị Long chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ từ phía trước, cả thân thể nàng bỗng dưng mất đi trọng tâm. Tâm nhìn của hắn dần trở nên rõ ràng hơn, và ngay lập tức, đập vào mắt hắn chính là Liễu Nhị Long đang nhìn mình với ánh mắt đầy kinh ngạc. Giây tiếp theo, nàng khẽ nhíu mày. Luyện hóa một viên đan dược như tẩy tủy đan vốn đã là một quá trình không dễ dàng, vậy mà Trần Phàm lại luyện hóa một món bảo vật như băng hỏa lưỡng nghi châu, chắc hẳn quá trình đó phức tạp hơn rất nhiều. Luyện hóa đơn giản là bởi vì trong cơ thể ký chủ có cả băng và hỏa đặc tính. Nếu là người khác, dù có cầm được viên châu này trong tay cũng không thể dung hợp nó một cách thuận lợi. Ở bên cạnh, Liễu Nhị Long đã sớm hoàn thành việc luyện hóa tẩy tủy đan. Nàng lúc này không còn cảm giác đau đớn khi tạp chất bị ép ra ngoài cơ thể nữa, mà ngược lại, toàn thân tràn đầy sinh khí, làn da cũng trở nên mịn màng hơn, thậm chí còn có chút cảm giác thoát thai hoàn cốt. Hạt châu trong tay hắn lúc này phát ra quang mang rực rỡ hơn, bề mặt bắt đầu hiện lên những đường vân kỳ dị, tựa như một đồ án âm dương đang xoay tròn, tượng trưng cho sự hòa hợp giữa hai thái cực băng và hỏa. Nàng ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt tràn đầy ý cười của Trần Phàm. Chuyện gì đang xảy ra? Cảm nhận được sự thay đổi này, trong lòng Trần Phàm không khỏi dâng lên một tia linh ngộ. Không chần chừ nữa, Trần Phàm tiếp tục dẫn dắt hồn lực truyền vào băng hỏa lưỡng nghi châu, từng dòng năng lượng cuồn cuộn tràn vào, khiến ánh sáng của nó càng lúc càng chói lòa. A, ngực hắn thật rắn chắc, Một luồng tinh quang lóe lên nơi đáy mắt hắn, tựa như có hai ngọn lửa băng và hỏa đang hòa quyện trong con ngươi, nhưng rất nhanh, ánh sáng đó liền thu lại, trở lại bình thường, cả người nàng đã bị Trần Phàm kéo thẳng vào trong lòng hắn, dẫn dắt năng lượng trong cơ thể, hòa vào nó là được. Liễu Nhị Long lúc này giống như một con mèo nhỏ tò mò, nhưng lại xen lẫn chút ngơ ngác, có phần đáng yêu một cách khó hiểu. Trần Phàm sửng sốt. Chỉ vậy thôi sao? Một hơi thở ấm áp nam tính phả vào bên tai, mang theo chút cảm giác nóng rực khiến thân thể nàng hơi cứng lại. Tựa như đoán được suy nghĩ của hắn, hệ thống tiếp tục bổ sung, Liễu Nhị Long sững sờ, tim đập mạnh một nhịp. Đột nhiên, ánh sáng rực rỡ từ viên châu trong tay Trần Phàm bừng lên, làm Liễu Nhị Long giật nảy mình, vô thức kêu khẽ một tiếng. Hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, vận chuyển Thái Âm Chân Kinh và Thái Dương Chân Kinh để dung hòa hai nguồn năng lượng. Ngay lập tức, hai luồng khí tức vốn đang đối lập nhau liền dần dần ổn định lại, không còn xung đột mạnh mẽ như trước. Trần Phàm khẽ nhíu mày, nhưng hắn không hoảng loạn. A, vụ. Xung quanh hắn, không khí dao động nhẹ, từng luồng khí tức lạnh băng và nóng rực đan xen, tạo nên một cảnh tượng kỳ dị. Băng và hỏa, hai loại năng lượng vốn đối lập, giờ đây như đang hòa hợp một cách vi diệu trong cơ thể hắn. Như một tia chớp, viên châu đột ngột phóng thẳng lên, rồi trong nháy mắt bay thẳng vào miệng Trần Phàm, sau đó biến mất. Khóe môi Trần Phàm khẽ nhếch lên, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Một nam nhân chuyên chú, toàn tâm toàn ý với việc tu luyện, lại toát lên một khí chất cuốn hút đến kỳ lạ. Nhưng đúng lúc nàng còn đang chìm đắm trong sự kinh diễm này, hạt châu đột nhiên run rẩy mạnh mẽ. Chỉ là, nhìn hắn tập trung như vậy, nàng cũng không khỏi cảm thấy có chút thất thần. Ánh mắt nàng tiếp tục dừng lại trên viên châu, băng hỏa lưỡng nghi châu lúc này đã có biến hóa hoàn toàn. Trần Phàm không chần chừ nữa, hắn hít sâu một hơi, dần dần điều động hồn lực trong cơ thể, từ từ dẫn dắt từng tia năng lượng thẩm thấu vào băng hỏa lưỡng nghi châu. Hệ thống, làm sao để luyện hóa nó? Nàng trợn tròn mắt, đôi môi khẽ mím lại, dường như vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra. Ánh sáng phát ra từ hạt châu, rồi cảnh tượng hạt châu đột ngột bay vào miệng hắn, tất cả đều quá mức bất ngờ. Lớp vỏ bên ngoài óng ánh trong suốt, tựa như một viên pha lê tinh khiết, đồng thời phát ra hào quang nhẹ nhẹ, lúc lạnh băng, lúc rực lửa, hai loại khí tức đan xen nhau một cách thần kỳ. Thế nhưng, nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi điều gì, Trần Phàm đã đột nhiên vươn tay về phía nàng. Bịch. Không chút do dự, hắn lập tức hỏi hệ thống, nàng theo phản xạ định lui về sau, nhưng ngay sau đó liền vội che miệng, sợ bản thân làm phiền đến Trần Phàm. Vừa mới bắt đầu, hạt châu không có phản ứng quá lớn, chỉ khẽ rung lên, tỏa ra một làn ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng chỉ sau vài nhịp hô hấp, một biến hóa kỳ dị bắt đầu xuất hiện. Thế nhưng, nàng lại không chú ý đến bản thân mà ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Trần Phàm. Băng và hỏa vốn là hai thứ không thể dung hợp, nhưng nếu có thể kiểm soát và cân bằng chúng, vậy thì sức mạnh đạt được sẽ mạnh đến mức nào? Ánh mắt nàng lặng lẽ quan sát hắn, trong lòng không khỏi có chút rung động. Sau đó, Trần Phàm cũng không tiếp tục để ý đến Liêu Nhị Long nữa, ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung vào hạt châu trong tay, băng hỏa lưỡng nghi châu. Ánh sáng này không chói lòa, nhưng lại mang theo một cảm giác áp bách vô hình, tựa như có một luồng uy năng nào đó đang dần thức tỉnh. Chương 116, công năng cảm giác cấm áp mềm mại nơi trán khiến toàn thân Liễu Nhị Long hơi run lên. Thế nhưng, Trần Phàm không nói gì thêm, chỉ khẽ xoa đầu nàng, rồi rời đi sự chú ý, hắn nhắm mắt lại tập trung vào băng hỏa lưỡng nghi châu trong cơ thể mình. Hạt châu này, đúng là bảo vật mà hắn cần. Là hắn suy nghĩ sai rồi. Trần Phàm khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại. Khuôn mặt nàng lúc ngủ hiện lên vẻ yên bình, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở. Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, khóe môi mang theo một chút ý cười nhàn nhạt, dường như nàng đang có một giấc mơ đẹp. Thế nhưng, hắn lại không đổi vã hành động, chỉ yên lặng nhìn nàng, để mặc cho nàng tự tưởng tượng. Liễu Nhị Long cảm thấy cả người như đang chìm vào một cơn mê, ánh mắt nàng dần trở nên mơ màng, hàng mi dài khẽ rung động. Một cảm giác ấm áp bao phủ lấy nàng, khiến nàng vô thức thả lỏng cơ thể, đầu nhẹ tựa vào bờ vai rộng lớn của Trần Phàm. Hệ thống ngay lập tức phản hồi, hắn lại nghĩ gì nữa đây? Trong lòng ngực hắn, Liễu Nhị Long đã bất tri bất giác ngủ mất rồi. Ký chủ, ngươi làm rồi. Hạt châu này vốn không phải vũ khí công kích, nó chuyên về phụ trợ. Đặc biệt là công năng thứ nhất, ký chủ không chỉ có thể tự dùng, mà còn có thể cho người khác sử dụng. Hơi yếu đi. Đúng a? Liễu Nhị Long lập tức nhận ra điều này, sắc mặt nàng thoáng cái đỏ lên. Hắn không nhịn được khẽ cười, sau đó bất ngờ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Liễu Nhị Long theo bản năng rút sâu vào lòng hắn hơn, khóe môi khẽ cong lên, như thể cảm nhận được cái ôm của hắn. Chỉ là nó rất đắt. Hắn đã nhiều lần dạy chúng nữ thần ma bất diệt chân kinh, nhưng kết quả tất cả đều thất bại. Hiện tại, đối với thể chất của chính hắn, công năng này có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà nữ nhân của hắn thì lại rất cần. Chủ yếu là do bọn người giáo đình làm quá rầm rộ, khiến hắn tưởng rằng băng hỏa lưỡng nghi châu là một loại vũ khí hủy diệt nào đó. Bộ dáng tức giận mà không làm gì được của nàng rơi vào mắt Trần Phàm lại càng thêm thú vị. Liễu Nhị Long đợi mãi, nhưng vẫn không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào. Trần Phàm nhìn bộ dáng này của nàng, khoe miệng nhịn không được cong lên, trong lòng dâng lên một tia thú vị. Bộ dạng này của nàng thật sự rất đáng yêu a. Trần Phàm nắm chặt bàn tay, khoe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng. Trần Phàm khẽ bật cười, không nỡ đánh thức nàng. Hả? Chỉ có vậy thôi sao? Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, cẩn thận ôm lấy nàng rồi từ từ đứng dậy, bước đến bên giường. Nàng có chút nghi hoặc, hơi hé mắt ra, đương nhiên, công năng thứ ba đối với Trần Phàm mà nói là vô dụng. Tên khốn này đang trêu ta sao? Thứ nhất, hạt châu này có khả năng định kỳ tạo ra một loại năng lượng đặc thù, tự động thẩm thấu vào cơ thể, giúp tẩm bổ gân cốt, rèn luyện thân thể một cách tự nhiên, không cần hao phí thêm hồn lực hay dược vật. Có thể nói, chỉ cần giữ nó trong cơ thể, thân thể sẽ được tôi luyện không ngừng, càng ngày càng mạnh mẽ. Đây chẳng khác gì một loại công pháp luyện thể tự động vận hành. Không lâu sau, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, trong căn phòng tràn ngập hơi thở ấm áp và yên bình. Trần Phàm nhịn không được nhíu mày, sau đó mở miệng hỏi, Trần Phàm chậm rãi mở mắt, cúi xuống nhìn Liễu Nhị Long. "Hệ thống, hạt châu này không mạnh như ta tưởng a. Thể chất mạnh hơn, việc tu luyện sẽ dễ dàng hơn, cũng an toàn hơn. Nhưng bây giờ thì khác." Và ngay lập tức, đập vào mắt nàng chính là ánh nhìn tràn đầy ý trêu chọc của Trần Phàm. Chương 116, công năng hai mắt nàng khẽ híp lại, khóe môi hé ra một chút như đang đợi điều gì đó. "Thứ ba, nó có thể giúp gia tăng tốc độ tu luyện." Hắn vốn tưởng rằng băng hỏa lưỡng nghi châu phải mạnh mẽ vô song, có thể giúp hắn tung hoành thiên hạ, kết quả lại chỉ có một chút trợ giúp trong chiến đấu và luyện thể. Trần Phàm nhìn qua công năng của hạt châu, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Đắt đến mức hắn hiện tại căn bản không mua nổi. Liễu Nhị Long lúc này đang nằm gọn trong vòng tay của Trần Phàm, đầu tựa sát vào ngực hắn, cảm nhận rõ ràng nhịp tim trầm ổn và vững vàng kia. Lý do rất đơn giản, thần ma bất diệt chân kinh là tiên cấp công pháp, thâm ảo vô cùng, quá khó để lĩnh ngộ. Sự yên bình này khiến đôi mắt nàng dần dần khép lại, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn. Trần Phàm nghe vậy thì hơi sững người, nhưng ngay sau đó, hai mắt hắn sáng lên như đèn pha. Hơi thở vững vàng của Trần Phàm vẫn ở ngay bên cạnh, nhưng hắn lại không hề có hành động nào tiếp theo. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, thì công năng thứ nhất của nó cực kỳ hợp ý hắn. Một chút rồi lại một chút thời gian trôi qua. Hắn vốn định chia sẻ với nàng về công năng của băng hỏa lưỡng nghi châu, nhưng ngay lúc đó, hắn chợt nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhẹ, đều đều băng lên. Tất nhiên, hắn không phải không có cách. Liễu Nhị Long lúc này vẫn còn sững sờ, trái tim trong lồng ngực không tự chủ mà đập nhanh hơn một chút. Với ngộ tính hiện tại của các nàng, muốn học được nó chẳng khác gì người thường muốn thành thần. Thứ tư, nếu gặp phải kẻ địch quá mạnh, không thể chống lại, Trần Phàm hoàn toàn có thể rút hạt châu ra ngoài và kích nổ nó. Băng hỏa lưỡng nghi châu vốn là tinh hoa của hai dòng năng lượng cực hạn băng và hỏa, nếu thực sự bạo phát, uy lực chắc chắn có thể hủy thiên diệt địa, biến khu vực xung quanh thành một vùng đất chết. Đây chính là lá bài tẩy cuối cùng, khi không còn đường lui. Công năng của băng hỏa lưỡng nghi châu thập phần đơn giản, nhưng cũng không thể xem thường. Hắn hơi sững người một chút, sau đó cúi đầu nhìn xuống. Trong hệ thống thương thành, có rất nhiều thứ thần kỳ có thể giúp gia tăng nội tính, trong đó có một loại đan dược chuyên dùng để cường hóa tư chất, giúp người dùng nhanh chóng lĩnh ngộ công pháp cao cấp. Một người luôn mạnh mẽ, táo bạo như Liễu Nhị Long, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, dáng vẻ thật sự rất đáng yêu. Nàng cảm thấy vừa ngượng vừa tức, đôi mắt đẹp trừng về phía hắn, nàng hé miệng, cắn một cái lên vai hắn, nhưng vì thể chất của Trần Phàm quá mạnh, nên chả có tác dụng gì. Thấy hắn bỗng nhiên khẽ nhếch môi nở nụ cười, trong lòng nàng có chút khó hiểu. Thứ hai, trong chiến đấu, băng hỏa lưỡng nghi châu có thể đóng vai trò như một nguồn năng lượng dự trữ khổng lồ, cho phép Trần Phàm hút lấy hồn lực bổ sung bất cứ khi nào cần thiết. Điều này có nghĩa là, dù cùng một cảnh giới, nhưng hồn lực của hắn sẽ luôn nhiều hơn gấp đôi so với đối thủ. Càng đánh càng lâu, kẻ địch càng kiệt sức, còn hắn vẫn có thể chiến đấu như không có gì xảy ra. Có băng hỏa lưỡng nghi châu, hắn có thể dùng nó để tăng cường thể chất cho các nàng. Khi đặt nàng xuống, hắn dịu dàng kéo chăn đắp lên người nàng, sau đó cũng chậm rãi nằm xuống, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Chương 117, Độc Kinh nghĩ tới đây, Độc Cô Bác hít sâu một hơi, không chút do dự mở ra, bắt đầu đọc lướt qua nội dung bên trong. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, bất chi bất giác đã qua 3 ngày. Không sao, có thể sống là tốt rồi. Dù sao ta cũng đã già, sống thêm được ngày nào hay ngày đó, không thể cưỡng cầu số mệnh a. Nghĩ vậy, ánh mắt Độc Cô Bác sắc bén, lạnh nhạt nói, hắn từ trước tới nay không gia nhập bất cứ thế lực nào, dù là trước đó Võ Hồn Điện đến mời chào hắn, cũng bị hắn cự tuyệt, nhưng lần này, bất quá, đến bây giờ mới nói, không chừng Trần Phàm có âm mưu gì đó. Vậy ngươi nói đi, như thế nào mới có thể giải quyết vấn đề của ta? Nếu có thể sống, ai lại muốn chết? Vừa chạm vào huyệt vị, kim châm trong nháy mắt chuyển sang màu đen, độc tố bị rút ra ngoài. Trong lòng Độc Cô Bác dâng lên một tia hoài nghi. Dù sao, tiếp xúc với thiếu niên này một thời gian, Độc Cô Bác đã nhận ra hắn cực kỳ thần bí, thực lực thâm sâu khó dò. Hắn hơi ngừng một chút, rồi mới chậm rãi nói ra mục đích của mình, về sau, tiền bối ngươi vẫn sẽ tiếp tục chúng được à? Độc Cô Bác nghe vậy, nhìn chằm chằm Trần Phàm một hồi, sau đó cúi đầu nhìn quyển độc kinh trong tay. Hắn âm thầm suy nghĩ, cơ hội đã đến, nếu môn công pháp này thực sự có thể giải quyết tai họa ngầm võ hồn của hắn, như vậy, độc tố trong cơ thể Nhạn Nhạn không cần lo lắng rồi. Hắn vươn tay cầm lấy quyển độc kinh, đầu ngón tay chạm vào bìa sách liền có thể cảm nhận được sự đặc biệt của nó, một loại xúc cảm cũ kỹ. Lao độc vật này không biết bao lâu mới tu luyện xong, chúng ta đi dạo đi. Mãi đến khi kim châm không còn chuyển màu, độc tố đã được rút sạch, Trần Phàm mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lời nói của hắn không mang theo bất kỳ sự nghi ngờ nào. Trần Phàm xoay người, đi ra bên ngoài, nhìn thấy Liễu Nhị Long đang đứng dưới một gốc cây, hắn tiến đến đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Thấy Độc Cô Bác đã chìm vào trạng thái tu luyện, Trần Phàm liền mỉm cười, ánh mắt thâm thúy. "Nếu không tin, ngươi có thể luyện thử a." Ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi xuống mặt đất, len qua những tán cây xanh um, tạo thành những vệt sáng lung linh. Tiếng chim hót líu lo, hòa cùng mùi hương thoang thoảng của thảo dược, tạo nên một bầu không khí thanh bình mà tĩnh lặng. "Ta tin tưởng nhân phẩm của tiền bối ngươi." Trần Phàm đang ngồi xếp bằng, tay cầm kim châm tinh xảo mềm mại, ánh mắt trầm tĩnh, sắc bén như lưỡi dao. "Tiền bối, nếu như ta nói, ta có cách giải quyết vấn đề của ngươi thì sao?" Ánh nắng chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng, phản chiếu hai bóng người chậm rãi bước đi giữa khu rừng tràn ngập hương thơm thảo dược. Trần Phàm không chút chần chừ, rút kim châm ra, lại đâm tiếp vào một huyệt đạo khác, lặp đi lặp lại vài lần. Lời vừa dứt, Độc Cô Bác khẽ nhíu mày, ánh mắt mang theo một tia suy tư. Vừa nhìn, hắn liền lập tức chìm đắm. Chỉ một lát sau, ánh mắt Độc Cô Bác trở nên sắc bén. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, vận chuyển hồn lực, bắt đầu thử nghiệm tu luyện độc kinh. Trong lòng Độc Cô Bác cực kỳ vui mừng, hắn bật cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Trần Phàm, cảm khái nói, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại bình thản trở lại, cười ha hả đầy phong khoáng, "Tiểu tử, cảm ơn ngươi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình lớn a." Trần Phàm nghe vậy thì cười nhạt, bình thản nói, "Tiền bối yên tâm, ta cũng không cần ngươi làm mấy chuyện đó." Trần Phàm nghe vậy thì khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười nhàn nhạt, hắn chính là đang chờ câu nói này. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đáy mắt Độc Cô Bác vẫn ẩn chứa một tia bất đắc dĩ. Ngay lập tức, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, những cơn đau âm ỉ trong nội tạng cũng biến mất hoàn toàn. Hắn biết, kế hoạch đã thành công, thế lực của hắn một thành viên. Sau đó, Trần Phàm lật tay, một tia sáng lóe lên, từ trong giới châu xuất hiện một quyển sách cũ kỹ. Bìa sách màu vàng sẫm, góc cạnh đã nhuốm dấu vết thời gian, tản ra một loại khí tức cổ xưa thần bí. Trên bề mặt, chỉ vỏn vẹn hai chữ ngay ngắn, Độc Kinh. Lời này vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Độc Cô Bác thoáng chốc khựng lại, sau đó dần giảm đi một chút. Chỉ cần có thể làm được, gia nhập vào thế lực của ngươi cũng không có vấn đề gì. Ta muốn thành lập thế lực, muốn mời chào ngươi gia nhập. Càng tu luyện, trong lòng Độc Cô Bác càng khiếp sợ, sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy được phương thức tu luyện thần kỳ như vậy. Hắn âm thầm may mắn lựa chọn của mình, nếu lúc này hắn từ chối, như vậy hắn đã bỏ lỡ cơ hội à. Hắn đưa quyển sách cho Độc Cô Bác, khóe môi khẽ nhếch lên, ngữ khí tự tin nói, Độc Cô Bác khẽ run lên, vội vàng cảm nhận tình trạng trong cơ thể. Với lại, ngươi yên tâm, ta nói được làm được. Nói đi, tiểu tử, ngươi muốn cái gì? Trần Phàm khẽ nhíu mắt, nhãn thần xoay động, giọng nói trầm ổn mang theo sự tự tin, hắn tập trung toàn bộ tinh thần, nhẹ nhàng nhấc tay, kim châm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, rồi chính xác đâm vào một huyệt đạo trên cơ thể Độc Cô Bác. Sau đó hai người đi dạo, một người một câu, trò chuyện quên cả thời gian, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng cười khẽ của nữ nhân. Độc Cô Bác nghe vậy thì hơi sững sờ, sau đó cực kỳ kích động, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Nhưng nói trước, ta sẽ không làm những chuyện thương thiên hại lý đâu đấy nhé. Bất quá, Độc mặc dù đã được giải, nhưng chỉ là tạm thời thôi. Trong căn nhà gỗ, một bầu không khí căng thẳng nhưng đầy tập trung đang bao trùm. Được. Chương 117, Độc Kinh nhìn thấy biểu cảm lờ vực của Độc Cô Bác, Trần Phàm làm sao không đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn chỉ nhẹ nhàng cười, giọng nói mang theo một tia trêu chọc, dẫu cho Độc Cô Bác là phong hào độc đấu la, cả đời tinh thông độc thuật, nhưng lần đầu tiên hắn nghe nói có phương pháp tu luyện có thể trực tiếp khắc chế kịch độc ăn mòn cơ thể. Nếu dễ dàng như vậy, chẳng phải hắn đã sớm tìm ra rồi sao? Giọng nói của hắn mang theo vài phần ý cười. Độc Cô Bác khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Thế nhưng ngay lúc này, nói không chừng tiểu tử này thật sự có cách giải độc. Độc Cô Bác nghe Trần Phàm nói như vậy, trong lòng hơi cảm động, không ngờ tiểu tử này lại tin tưởng hắn như vậy. Ta cũng không hứng thú với mấy trò bẩn thỉu. Thực sự chỉ cần tu luyện cái này là có thể giải quyết vấn đề sao? Nếu là người khác nói câu này, hắn tuyệt đối không tin, nhưng Trần Phàm. Nhưng không còn cách nào khác, độc này đến chính hắn cũng bó tay, trước khi gặp Trần Phàm, hắn đã chuẩn bị tâm lý nhận mệnh từ lâu. Ngay sau đó, Trần Phàm thấy thời cơ đã đến, liền lên tiếng, bộ công pháp này không chỉ đơn giản là luyện độc, mà còn là con đường hoàn toàn mới về khống chế độc tố, thậm chí là dung hợp độc vào cơ thể để chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Hắn trầm mặt một lát, cuối cùng vẫn không kìm được sự dụ hoặc, giọng nói có chút thận trọng, hắn lau mồ hôi trên trán, giọng điệu bình thản nhưng mang theo một tia thỏa mãn. Liễu Nhị Long nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ giọng đáp, tại một góc khuất sâu trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn, một căn nhà gỗ đơn sơ đứng lặng lẽ giữa thiên nhiên hoang dã. Tiền bối, độc trong người của ngươi, ta đã xử lý hết rồi. Muốn giải quyết dứt điểm độc trong người của tiền bối ngươi cũng không khó, chỉ cần tu luyện cái này là được. Trần Phàm nghe vậy, hài lòng gật đầu, ánh mắt chân thành, chậm rãi nói, chương 118. Sự lộ sắc của Độc Cô Bác, nhưng nếu Độc Cô Bác biết Trần Phàm có ý đồ với cháu gái bảo bối của mình, không biết hắn còn có suy nghĩ như vậy nữa hay không. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Độc Cô Bác đã lộ sắc hoàn toàn, từ trong ra ngoài, từ hồn lực đến võ hồn, thậm chí cả tiềm lực trong tương lai cũng mở ra một cánh cửa mới. Lúc này, trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh của Trần Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Trần Phàm đang trêu ghẹo, còn Liễu Nhị Long, một nữ cường nhân mạnh mẽ, lại e thẹn dựa vào hắn, gương mặt mang theo vài phần ngượng ngùng. Không chỉ giải quyết được tâm bệnh lớn nhất trong đời, mà còn đột phá liên tiếp hai cấp bậc. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng như một quả đào chín mọng, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo. Hắn đã sống hơn 90 năm, trải qua biết bao mưa gió, từng gặp vô số hồn sư, nhưng chưa từng thấy ai có lòng dạ rộng rãi như Trần Phàm. Ánh mắt hắn sắc bén như dao, sát ý ẩn hiện, lộ ra một cỗ bá đạo thuộc về cường giả phong hào đấu la. Hắn biết rõ giá trị của Độc Kinh, chính vì thế, hắn lại càng cảm thấy mình thiếu ân tình lớn. Không phải tiểu tử này muốn hắn gia nhập thế lực sao? Độc Cô Bác hít sâu một hơi, cảm giác hưng phấn chưa từng có tràn ngập trong lòng. Trong ánh nắng buổi chiều, Trần Phàm và Liễu Nhị Long đang tình tứ bên nhau, tay trong tay. Hắn hận không thể lập tức tiến lên, ôm chặt lấy nàng, rồi hung hăng cắn một ngụm lên đôi môi mềm mại kia. Từng sợi tóc xanh lục quái dị vốn là dấu vết của độc tố, giờ đây đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mái tóc đen nhánh bóng ngượng, trở về với màu sắc nguyên thủy. "Tiểu tử, ân tình này, ta nhớ kỹ rồi." Nàng oán trách liếc nhìn Trần Phàm, "Đều là tại tiểu tử này, đã nói Độc Cô Bác còn ở bên trong, ngươi còn nói khi nào Độc Cô Bác đi ra sẽ thông báo cho ta, kết quả thì sao?" Độc Cô Bác chậm rãi bước ra khỏi nhà gỗ. Độc Cô Bác nhẹ nhàng đưa tay, một luồng hồn lực lưu chuyển, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một hư ảnh của võ hồn Bích Lân Xà. Nhưng không, lúc này, nó không còn là Bích Lân Xà nữa. Bình cảnh bấy lâu nay cứ như vậy mà bị phá bỏ dễ dàng. Nhưng giờ đây, loại khí tức lạnh lẽo ấy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cảm giác ôn hòa như gió xuân phả vào mặt. Trước kia, Độc Cô Bác cũng từng dùng phương pháp tương tự để cô lập độc tố, nhưng nếu so sánh với kỹ thuật trong độc kinh, thì cách làm cũ của hắn chỉ có thể xem như thô ráp vô cùng, căn bản không thể sánh bằng. Lão già này đúng là biết chọn thời điểm mà. Lúc này, bên trong đan điền của Độc Cô Bác có một viên cầu màu xanh lục lặng lẽ trôi nổi. Viên cầu này không tỏa ra chút khí tức nguy hiểm nào, ngược lại vô cùng tinh khiết và ổn định. Sắc mặt hắn cũng thay đổi đáng kể. Nếu như trước đó làn da tái nhợt, xám xịt như người bệnh lâu ngày, thì giờ đây, khuôn mặt đã trở nên hồng hào, có sức sống hơn rất nhiều. Đôi mắt cũng sáng ngời, tràn đầy thần thái, không còn vẻ u ám như trước. Nếu không có Trần Phàm, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không có cách nào giải quyết độc tố trong cơ thể, càng không thể giúp võ hồn tiến hóa. Một canh giờ trôi qua, giữa không gian yên tĩnh bên trong nhà gỗ, Độc Cô Bác chậm rãi mở mắt. Nghĩ đến việc Trần Phàm dễ dàng như vậy liền đưa một môn công pháp chân quý vô song như Độc Kinh cho mình, trong lòng Độc Cô Bác không khỏi có chút cảm động. Nhìn bộ dáng xấu hổ giận dữ của Liễu Nhị Long, Trần Phàm không khỏi cảm thấy lòng ngưỡng ấy. Nhưng không chỉ đơn giản là gia nhập, mà hắn còn phải bảo vệ Trần Phàm đến cùng. Tốt. Vậy hắn sẽ gia nhập. Trước kia, Độc Cô Bác luôn mang theo một luồng khí âm lãnh tà dị, khiến người khác chỉ cần đứng gần đã cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút giận người. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ báo đáp Trần Phàm. Mặc dù lúc đầu, Độc Cô Bác bắt Trần Phàm về chỉ với mục đích duy nhất là để giải độc cho bản thân. Đây chính là Độc Châu, một con mãng xà khổng lồ, vảy bích lục sáng bóng, thân thể to lớn hơn trước gấp đôi, từng đường hoa văn trên thân tản ra khí tức vương giả. Đôi mắt rắn không còn u ám tà khí, mà thay vào đó là sự lạnh lùng uy nghiêm, mang theo một loại áp bách khiến kẻ yếu không dám nhìn thẳng. Nhưng ai mà ngờ được, không chỉ độc tố được thanh trừ hoàn toàn, mà ngay cả võ hồn cũng tiến hóa, tu vi cũng đột phá hai cấp liên tiếp. Khu vừa bước ra khỏi cửa, hắn liền nhìn thấy một cảnh tượng làm khóe miệng không khỏi giật giật, trong Độc Kinh có ghi lại một kỹ thuật vô cùng tinh vi về khống chế độc tố, có thể đem tất cả độc trong cơ thể ngưng tụ lại thành một viên cầu duy nhất. Nhờ đó, hắn có thể dễ dàng kiểm soát độc tố mà không lo bị nó ăn mòn ngược lại. Không ngờ trên đời lại có một công pháp bá đạo như vậy. Độc Kinh không phải là một công pháp tầm thường. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác sở hữu công pháp này, e rằng dù có chết cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ. Nhưng Trần Phàm lại dứt khoát đưa cho hắn mà không hề có chút do dự. Hơn nữa, sự biến đổi không chỉ dừng lại ở võ hồn. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, lúc này, khí chất của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Độc Cô Bác trợn to mắt, kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Mà là Bích Lân Xà Hoàng. Độc Cô Bác cảm thấy bản thân như một cái bóng đèn, thấy hai người càng ngày càng quá đáng, Độc Cô Bác nhịn không được ho nhẹ một tiếng, công pháp này giúp hắn hoàn toàn kiểm soát độc lực trong cơ thể, có thể chủ động vận dụng độc tố để chiến đấu mà không phải lo lắng về hậu quả. Hắn rõ ràng cảm nhận được hồn lực trong cơ thể mình đang sôi trào như. Lúc trước, hắn bị mắc kẹt ở cấp 92 suốt nhiều năm, không cách nào đột phá. Nhưng giờ đây, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, hồn lực của hắn đã liên tiếp tăng vọt, từ 92 cấp trực tiếp đột phá đến 94 cấp. Chỉ là, lúc này Độc Cô Bác còn đang đứng đó, Trần Phàm đành phải kiềm chế ham muốn, trong lòng thầm nghĩ, tu luyện Độc Kinh không chỉ giúp hắn hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm của võ hồn, mà còn khiến võ hồn lột xác, tiến hóa lên cấp độ cao hơn. Độc Cô Bác lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy kích động. Không chỉ vậy, ngay cả mái tóc của Độc Cô Bác cũng có sự biến hóa. Ánh mắt Độc Cô Bác lóe lên một tia kiên định, trong lòng hắn đã âm thầm đưa ra một quyết định. Liễu Nhị Long lúc này thẹn đến hoảng, lần đầu tiên đang cùng Tình Lang Tình Tứ thì bị bắt gặp, khiến nàng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Liễu Nhị Long vừa nghe tiếng ho, lập tức như một con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, thân thể giật một cái, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Trần Phàm. Hắn nắm chặt tay, cảm nhận sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, khóe miệng nhịn không được mà nở nụ cười vui sướng. Chương 118, sự lộ sắc của Độc Cô Bác. Độc Cô Bác lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên. Tiểu tử này quả nhiên là phúc tinh của ta. Âm thanh tuy không lớn, nhưng với thực lực của cả hai, sao có thể không nghe thấy? Từ nay về sau, bất kỳ ai dám động đến Trần Phàm hoặc những người bên cạnh hắn, chính là kẻ thù của Độc Cô Bác. Chương 119, Độc Cô Bác gia nhập. Lời này vừa thốt ra, Độc Cô Bác trầm ngâm một lát. Nhìn vào Độc Cô Bác lúc này, chỉ cần liếc qua là biết hắn đã hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm do võ hồn mang lại, từ đây không còn phải chịu sự hành hạ của độc tố nữa. Không sao, chuyện này về sau lại nghĩ, dù sao cái tên cũng không quan trọng bằng thực lực. Dù sao, cũng là dạy cho vợ tương lai của ta, ta làm sao có thể có ý kiến á? Trần Phàm trong lòng nói thầm. Độc Cô Bác là Độc Đấu La, một cường giả cấp 92, có danh vọng cực cao trong giới hồn sư, mặc dù đơn thuần sức mạnh, hắn bị cho là yếu nhất phong hào đấu la, nhưng rất ít người dám trêu chọc hắn. Trong lòng Độc Cô Bác tràn ngập cảm kích, nhưng hắn cũng hiểu rõ, lúc này không cần phải nói những lời khách sáo vô nghĩa. Độc Cô Bác nghe vậy, lập tức cười ha hả, tiếng cười vang vọng đầy sảng khoái. Độc Cô Bác hít sâu một hơi, mang theo vài phần khẩn trương nói, ta có thể dạy Nhạn Nhạn Độc Kinh được không? Nhưng mà, thế lực của chúng ta tên là gì? Từ khi nàng quen biết Trần Phàm đến nay, hắn lúc nào cũng toát ra khí chất bá đạo, tự tin, giống như tất cả mọi chuyện trên đời đều nằm trong lòng bàn tay hắn, tất cả đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Hắn vốn tưởng rằng tiểu tử này đã có kế hoạch chu toàn từ lâu, ngay cả việc thu nhận hắn cũng có thể dễ dàng tính toán, vậy mà đến tận bây giờ, cái tên của thế lực vẫn chưa nghĩ ra. Dù gương mặt vẫn mang dấu vết năm tháng, nhưng nhìn thế nào cũng trẻ ra ít nhất hơn 10 tuổi, trông không khác gì một tên trung niên. Nhớ lại những năm tháng dài bị độc tố hành hạ, không đêm nào ngủ ngon, thân thể lúc nào cũng đau đớn như bị hàng ngàn con rắn độc cắn xé, hắn thực sự cảm nhận được cái gọi là sống không bằng chết. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Trần Phàm sắc bén như lưỡi dao, mang theo sự uy nghiêm không thể kháng cự. Trần Phàm nghe vậy thì hơi sững sờ, hắn còn tưởng Độc Cô Bác có điều gì trọng đại muốn nói, hóa ra chỉ là việc này. Nghĩ đến Nhạn Nhạn chính là cháu gái duy nhất của Độc Cô Bác, lại thêm việc Độc Cô gia vốn lấy độc thuật làm gốc, thì đây chẳng qua là chuyện đương nhiên mà thôi. Trần Phàm hơi sững sờ, vươn tay vỗ trán một cái, sau đó vẻ mặt có chút lúng túng, cười khổ nói, hắn muốn không để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy, đối với hắn, thực lực mới là căn bản. một thế lực có tên hay đến đâu mà không có thực lực chống lưng thì cũng chỉ là hữu danh vô thực. Nguyên nhân là Độc Cô Bác là người cô đơn, chỉ có một cô cháu gái, hắn lại còn chuyên về độc tố, nếu không chắc chắn có thể giết Độc Cô Bác, chẳng ai dại gì mà chọc giận hắn, bởi vì Độc Cô Bác đánh không lại ngươi, chẳng lẽ lại sợ thế lực của ngươi, hắn ẩn nút ở đâu đó hạ độc, ai mà chịu nổi. Bản thân hắn không ngờ Trần Phàm lại sảng khoái đến như vậy, thậm chí còn chủ động tặng độc kinh cho hắn. Nhưng ngay sau đó, giọng nói trầm ổn mà sắc bén của Trần Phàm vang lên, mang theo một luồng áp lực vô hình, nghĩ đến cảnh tượng bọn họ nghe tin Lam Bá học viện có một vị độc đấu la tọa chấn mà cái mặt, khoe miệng nàng không khỏi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nhưng lúc này, nhìn vẻ mặt lúng túng của hắn, nàng lại cảm thấy mới mẻ và thú vị vô cùng. Ngươi đường đường phong hào đấu la không cần tu luyện sao? Chẳng lẽ lúc nào cũng canh chừng hắn? Trần Phàm nhìn hai người đang cười vui vẻ vì sự lúng túng của mình, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, khoát tay nói, chúc mừng tiền bối. Trần Phàm quan sát biểu cảm của Độc Cô Bác, nhận ra sự lưỡng lự của hắn liền lên tiếng, tiền bối, có việc gì cứ nói thẳng, không cần ngại. Một ân tình lớn như vậy, hắn đời này không thể quên. Độc Cô Bác nghe vậy, lập tức sững lại một chút, sau đó cũng không khách khí nữa, hắn gật đầu, đồng thời dường như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hơi sáng lên, tò mò hỏi, hắn trước kia nợ ân tình của người trong Thiên Đấu Đế Quốc, nên mới ở đây để trả ơn, bây giờ thời gian trôi qua rất lâu, ân tình cũng trả đủ. Giờ Độc Cô Bác trở thành khách khanh của Lam Bá Học Viện, đối với Liễu Nhị Long mà nói, đây chính là một tin tức cực kỳ tốt. Ha ha ha, tất cả đều nhờ vào công pháp của tiểu tử ngươi, nếu không có nó, ta làm sao có thể có bộ dáng như bây giờ. Như vậy, tiền bối ngươi tạm thời chuyển đến Lam Bá Học Viện làm khách khanh đi, nhất là đám quý tộc luôn gây khó dễ cho học viện, sau này chắc chắn không còn dám làm càn nữa. Ta vẫn chưa nghĩ ra. Thế là hắn khẽ mỉm cười, vung tay một cái, thoải mái nói, tiền bối cứ yên tâm dạy, độc kinh xem như ta tặng cho tiền bối đi. Chương 119, Độc Cô Bác gia nhập không cần khách khí, ngươi về sau nhưng là gia nhập thế lực của ta, ai chúng ta cũng xem như người một nhà. Nghĩ tới đây, Độc Cô Bác liền gật đầu đồng ý, được. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, trầm giọng nói, được. Trần Phàm liếc mắt nhìn hai người đang cười vui vẻ, khóe môi hơi giật giật, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, thấy ánh mắt cảm kích của Độc Cô Bác, Trần Phàm chỉ khoát tay, cười cười nói, hắn nói xong, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo vài phần đắc ý nói đến đây, trong mắt hắn lóe lên một tia cảm kích. Câu hỏi này vừa thốt ra, cả không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Thấy cảnh này, Độc Cô Bác trợn tròn mắt nhìn Trần Phàm, khóe miệng co giật. Lúc này, Độc Cô Bác đôi mắt lộ ra vẻ do dự, tựa như có điều gì khó nói, lông mày nhíu lại, ngập ngừng vài lần nhưng vẫn chưa thể mở lời. Dáng vẻ này của hắn khiến Trần Phàm không khỏi tò mò. Hiếm khi thấy bộ dáng lúng túng của Trần Phàm, khiến Độc Cô Bác không nhịn được bật cười. Hắn cũng không phải cố ý quên, chỉ là từ trước đến nay đều hành động theo cảm hứng, chưa từng thực sự nghĩ tới việc chính thức thành lập một thế lực của riêng mình. Giờ đột nhiên bị hỏi tới, hắn thật sự chưa có chuẩn bị, nhưng chỉ có thể truyền cho người trong Độc Cô gia tộc, tuyệt đối không thể lan truyền ra ngoài. Câu hỏi này vừa thốt ra, bàn tay đang thả lỏng của Độc Cô Bác cũng bất giác siết lại. Trong lòng hắn, độc kinh là một công pháp chân quý, ẩn chứa vô tận huyền diệu về độc thuật. Hắn hiểu rõ giá trị của nó, cũng biết rằng nếu đổi lại là người khác, có lẽ sẽ không dễ dàng đồng ý để người ngoài tu luyện. Vì vậy, hắn không khỏi lo lắng Trần Phàm sẽ từ chối. Nghe thấy Độc Cô Bác đồng ý, Liễu Nhị Long đứng bên cạnh không khỏi vui mừng trong lòng. Độc Cô Bác nhìn thẳng vào mắt Trần Phàm, cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của hắn, Độc Cô Bác lập tức gật đầu không chút do dự. Trước mặt bọn họ bây giờ không còn là một lão giả với mái tóc xanh quái dị, thân hình gầy gò với khí chất ấm lãnh, mà là một người hoàn toàn khác. Hai người này, có cần cười vui đến thế không? Trần Phàm và Liễu Nhị Long bước lên, chân thành chúc mừng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay. Trần Phàm gật đầu đồng ý, sau đó ánh mắt khẽ động, suy nghĩ một chút rồi nói, Liễu Nhị Long đứng bên cạnh, cũng không nhịn được che miệng cười khúc khích. Tên thế lực tạm thời ta chưa nghĩ ra a ra rẻ hắn hùng hào, thần sắc rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời đầy sinh khí, khí chất cả người không còn mang theo vẻ bệnh lâu ngày, mà trở nên hòa ái, điềm đạm hơn rất nhiều. Trần Phàm và Liễu Nhị Long lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy bộ dáng của Độc Cô Bác, ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng bây giờ, chỉ sau một canh giờ ngắn ngủi, tất cả những đau khổ ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại, thậm chí còn khiến võ hồn của hắn lột xác, đẳng cấp tăng lên, sức mạnh đại tiến. Giờ gia nhập vào thế lực của Trần Phàm, nên đi qua chỗ của hắn cũng không có vấn đề gì. Độc Cô Bác nghe vậy, cười ha hả khoát tay nói, lời này nhẹ nhàng mà dứt khoát, nhưng lại khiến lòng Độc Cô Bác chấn động. Chương 120, trở về Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Y hiển nhiên trong lòng không khỏi cảm thấy đầu đen rau muống, nhưng nhìn thấy bộ dạng thân mật của Trần Phàm với hai nàng kia, trong lòng cũng có chút không cam tâm. Vì vậy, hai nàng dứt khoát mỗi người ôm lấy một cánh tay của hắn, bày tỏ sự hiện diện của mình. Ngoài cổng học viện, một thiếu niên anh tuấn vừa bước vào, bên cạnh là một nữ tử trưởng thành quyến rũ, chính là Liễu Nhị Long. Còn Độc Cô Bác thì đã tách ra từ trước, hắn trở về xử lý chuyện riêng, đợi thu xếp ổn thỏa sẽ chuyển đến Lam Bá học viện. Lúc này, ba nữ nhân còn lại mới lấy lại tinh thần từ sự bất ngờ. Nhìn thấy Trần Phàm đã thực sự trở về, khuôn mặt các nàng đều hiện lên vẻ vui mừng. Không ai bảo ai, cả ba liền chạy nhanh đến chỗ hắn. Nhưng đột nhiên, một cơn đớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến hắn theo bản năng dùng mình một cái. Trần Phàm nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ, làm sao bây giờ? Xem ra phải nghĩ cách dỗ dành nữ nhân này trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ. Một chút bực bội, không đợi mấy nữ nhân bên cạnh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Vũ đã bật dậy, hóa thành một cơn gió, vèo một cái đã lao ra khỏi quán nước, nhanh đến mức khiến những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng. Sau khi đã quyết định, cả ba người cũng không chần chờ thêm, nhanh chóng lên đường quay trở về. Nhìn bộ dáng ấm ức của Tiểu Vũ, lòng Trần Phàm khẽ run lên, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tự trách. Hắn nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy thiếu nữ vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc dài của nàng, giọng nói dịu dàng, "Được rồi, ta về rồi đây." Nhìn thấy ánh mắt ấy, trong lòng Trần Phàm không khỏi lộn bột một tiếng, thầm kêu không ổn a thối Phàm ca ca, đi lâu như vậy mới trở về. Người ta rất nhớ ngươi nha. Lúc này, tại Lam Bá học viện ta tình nguyện dùng 3 năm tuổi thọ để đổi lấy một ngày được như hắn. Hắn mãi lo dỗ dành Tiểu Vũ, Ninh Binh Binh, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Liễu Nhiên, mà quên mất rằng bên cạnh còn có một Liễu Nhị Long vẫn luôn im lặng. Khoan đã, không phải lúc nãy còn hùng hồn tuyên bố sẽ không cho tên không có lương tâm này sắc mặt tốt sao? Trần Phàm hơi giật mình, nhưng ngay lập tức liền nhận ra đó là Tiểu Vũ. Trước cổng học viện có một quán nước nhỏ, nơi các học viên thường tụ tập trò chuyện, nghỉ ngơi sau giờ học. Trong quán, một góc bàn gần cửa sổ, 4 nữ nhân xinh đẹp đang ngồi đó, nhưng bầu không khí lại có chút u ám. Mà Trần Phàm lúc này đang chìm đắm trong ôn nhu hương hưởng thụ sự ngọt ngào từ 4 vị mỹ nữ, vốn dĩ chẳng nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí xung quanh. Một chút chua xót, lông mày nàng khẽ nhăn lại, đôi môi đỏ mọng hơi mím, nhưng cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó. Linh 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 ngồi bên cạnh, hai tay khoanh lại trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ bực bội. Nghe Tiểu Vũ nói vậy, nàng lập tức hừ một tiếng, đôi môi nhỏ nhắn dịu ra, tên không có lương tâm kia, đi cũng không nói một câu với chúng ta, hừ. Đợi hắn trở về, ta chắc chắn sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Gương mặt nhỏ nhắn ủy khuất khi nay lập tức biến mất, thay vào đó là sự mừng rỡ không gì che giấu. Vì sao tên kia lại có thể ôm hết mỹ nhân trong lòng như thế? Ông trời ơi, ngươi có thiên vị quá không? Theo phản xạ, Trần Phàm ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, liền đối diện với ánh mắt u ám của Liễu Nhị Long. Hoàng Bét. Xung quanh, không ít học viên nam đang chứng kiến cảnh tượng này. Bọn họ nhìn Trần Phàm bị 4 mỹ nữ tuyệt sắc bao vây, ôm ấp như vậy, trong lòng tràn đầy ghen tị, hận không thể thay thế vị trí của hắn ngay lập tức. Nghe vậy, Trần Phàm không đợi trả lời ngay. Hắn trầm ngâm, ánh mắt quét một vòng khắp băng hỏa lưỡng nghi nhãn, suy nghĩ xem liệu nơi này còn điều gì cần xử lý nữa không. Lúc này, thiếu nữ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào đầy ủy khuất, người nói là ngươi, nhưng bây giờ thì sao? Hận không thể hòa làm một thể với hắn luôn đi chứ gì? Cảm giác nguy hiểm, một chút không cam lòng. Nơi đây chứa đựng vô số linh thảo chân quý, nhưng hầu hết những gì cần thu hoạch hắn đều đã lấy rồi. Độc Cô Bác cũng đã giải quyết xong vấn đề tai họa ngầm của võ hồn. A, Phàm ca ca. Quyết định xong, Trần Phàm không khỏi nhớ đến những nữ nhân đang chờ đợi hắn ở Lam Bá học viện. Hơn một tuần rồi chưa gặp Tiểu Vũ, Ninh Binh Binh, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Liễu Nhiên, hắn thực sự có chút nhớ các nàng. Nghĩ đến vẻ mặt giận dỗi của Tiểu Vũ, ánh mắt bực bội của Ninh Binh Binh, Trần Phàm không khỏi bật cười nhẹ. Cảm giác ấm áp truyền đến từ cái ôm quen thuộc khiến Tiểu Vũ khẽ rủi đầu vào ngực Trần Phàm, đôi thai thỏ trên đầu còn khẽ đong đưa, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt. Tiểu Vũ chống cằm, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ buồn rầu, hai thai thỏ mềm mại cụp xuống, hiển nhiên tâm trạng không tốt chút nào. Nàng khẽ thở dài, giọng điệu có phần ủy khuất, Phàm ca ca đi lâu như vậy rồi, đến bây giờ vẫn chưa trở về a. Trần Phàm cũng thành công chiêu mộ Độc Cô Bác. Ngay khi Trần Phàm còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, một bóng dáng mềm mại đã nhào vào ngực hắn, đôi tay trắng non siết chặt lấy eo hắn, cứ như thể nếu buông ra thì hắn sẽ biến mất vậy. Nàng nhìn cảnh 4 nữ nhân trẻ tuổi kia vây quanh Trần Phàm, mỗi người một vẻ nhưng đều tuyệt sắc huynh thành, cười nói vui vẻ, thân mật ôm lấy hắn mà không chút kiêng dè. Nghĩ đến đây, hắn khẽ gật đầu, được rồi, chúng ta trở về thôi. Tiểu Vũ hai tay chống cằm, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ ủ rũ vô cùng. Nhưng đúng lúc này, đôi thai thỏ cụp xuống của nàng đột nhiên dựng thẳng lên, hai mắt tròn xoe sáng rực, như vừa phát hiện ra thứ gì đó vô cùng quan trọng. Linh Binh Binh là người phản ứng nhanh nhất. Dưới ánh mắt quái dị của Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Dĩ Nhiên, nàng giống như một chú chim yến tìm về tổ, trực tiếp nhào vào lòng Trần Phàm, cùng Tiểu Vũ chen chúc một chỗ. Cảnh tượng này khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Tiếng thở dài, cảm thán, ganh tị vang lên không dứt, nhưng trong khi đám học viên nam vẫn còn chìm trong bi thương, thì Trần Phàm lại đang phải đối mặt với một chuyện khác. Chương 120, trở về ở một bên, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Dĩ Nhiên không nói gì, nhưng ánh mắt của các nàng cũng ánh lên sự bất mãn. Dù không bộc lộ quá rõ ràng như Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, nhưng trong lòng hai nàng cũng thầm đồng ý với quan điểm của Ninh Vinh Vinh. Dù nàng không phải thiếu nữ chưa trải sự đời, dù nàng biết rõ Trần Phàm vốn không phải người tầm thường, tất nhiên sẽ có rất nhiều nữ nhân vây quanh, nhưng khi chính mắt nhìn thấy cảnh tượng này, nàng vẫn không thể ngăn được cảm giác ghen tị âm ỉ trong lòng. Ánh mắt kia không hề lạnh lùng, cũng không quá giận dữ, nhưng lại mang theo một tia bị khuất, một tia bất mãn, một tia bực bội. Độc Cô Bác nhìn quanh một lượt, thấy mọi chuyện dường như đã an bài ổn thỏa, liền bay sang hỏi, thế bây giờ chúng ta trở về thôi nhỉ? Tính ra chuyến đi này có thể xem như đã hoàn thành mỹ mãn. Chỉ trong chớp mắt, Trần Phàm liền rơi vào vòng vây của 4 đại mỹ nữ, hương thơm thoang thoảng từ các nàng vây quanh hắn, cảm giác mềm mại của cơ thể thiếu nữ truyền đến làm hắn có chút dở khóc dở cười. Lời nói đầy giận dỗi của Ninh Vinh Vinh khiến Tiểu Vũ gật đầu liên tục, hiển nhiên vô cùng đồng tình. Mỗi phiếu đề cử của bạn đọc là nguồn động lực to lớn giúp mình tiếp tục cố gắng. Nếu chuyện mang lại đạo hữu chút hứng thú, xin hãy dành tặng một phiếu đề cử tác giả thật sự trân trọng điều đó. 4 nữ nhân xinh đẹp, mỗi người một sắc thái, nhưng điểm chung là đều đang oán trách Trần Phàm. Liễu Nhị Long đứng lặng bên cạnh Trần Phàm, đôi mắt đẹp lộ ra một tia phức tạp. Trong lúc các nàng vẫn đang bàn luận sôi nổi về chuyện trừng phạt Trần Phàm như thế nào khi hắn trở về. Chương 121, trêu chọc. Mặc dù đã có một khoảng thời gian không trở về đây, nhưng căn nhà trên cây vẫn không hề thay đổi, mọi thứ vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Khi bước vào bên trong, Trần Phàm có thể cảm nhận được không khí quen thuộc, trong lành và ấm áp như trước. Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua những khe cửa sổ nhỏ, hắt lên từng góc tường tạo thành những vệt sáng nhàn nhạt. Vừa nói, nàng còn cố ý mở to mắt, miệng há ra, một tay che miệng như thể vừa phát hiện được một bí mật động trời. Nhưng nếu nhìn kỹ, trong đáy mắt nàng rõ ràng mang theo một tia ý cười đầy giảo hoạt. Giờ phút này, Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy bản thân giống như một tiểu thiết bị bắt gian tại trận, bị vây quanh bởi ánh mắt tò mò của mọi người. Hắn có cảm giác, đây là báo ứng cho cái ánh mắt ra pháp hầu hạ khi nãy. Sau khi Trần Phàm và chúng nữ bước vào bên trong, Ninh Minh Minh vẫn luôn âm thầm quan sát hắn, nhất là từ lúc Trần Phàm kéo lấy tay Liễu Nhị Long. Đôi mắt nàng hơi nheo lại, mang theo vẻ giảo hoạt, đáy mắt lóe lên một tia tinh quái. Ninh Minh Minh dường như đọc hiểu được ý tứ trong ánh mắt hắn, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc ửng đỏ, nhưng không những không sợ, mà còn lịch ngậm thẻ lưỡi trêu chọc. Đôi mắt to tròn sáng lên tia khiêu khích, như muốn nói, tới thì tới, ai sợ ai? Có bản lĩnh thì bắt ta đi. Chương 121, trêu chọc. Nghe Ninh Minh Minh hờn dỗi trách móc, Trần Phàm lập tức liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt như có như không, mang theo ý tứ sâu xa, Minh Minh, ngươi lại bày trò rồi đúng không? Có tin hay không tối nay ta dùng gia pháp hầu hạ ngươi một trận. Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Lệ Nhiên cũng đồng thời gật đầu, ánh mắt như muốn xuyên thấu Trần Phàm. Nói xong, không đợi ai phản ứng, Trần Phàm lập tức kéo lấy tay Tiểu Vũ, đồng thời nắm luôn tay Ninh Minh Minh, rồi thuận thế lôi kéo Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Lệ Nhiên đi cùng. Còn về phần Liễu Nhị Long, hắn cũng không quên đưa tay kéo nàng đi theo, tránh để nàng bị lạc lõng. Là nữ nhân, nàng sao có thể không nhận ra ánh mắt của Liễu Nhị Long khi nhìn về phía Trần Phàm? Một tia dịu dàng xen lẫn chút u hoán, nhưng phần lớn vẫn là sự mềm mại mà chỉ có nữ nhân dành cho nam nhân mình có tình cảm. Trần Phàm lập tức cảm thấy huyết áp tăng cao, trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Tiểu yêu tinh này đúng là càng ngày càng to gan mà. Không được, nhất định phải trừng trị một trận ra cho mới được. Nói đến đây, nàng cố ý dừng một chút, nhìn sang Liễu Nhị Long một cái, sau đó che miệng làm ra vẻ kinh ngạc quá độ. Hắn nhẹ giọng nói, trong lời nói mang theo một chút dỗ dành, cũng có chút cảnh cáo. Cảm nhận được ánh mắt đầy oán hận ấy, Trần Phàm lập tức cảm thấy không ổn, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Nếu còn đứng đây thêm một lúc nữa, sợ rằng tin đồn Trần Phàm được mỹ nhân vây quanh sẽ lan truyền khắp Lam Bá học viện mất. Phàm ca ca, nàng kéo dài giọng, đôi mắt long lanh chớp chớp đầy vô tội. Ngươi vì cái gì đi mà không nói một lời với chúng ta nha, còn đi cùng với Nhị Long viện trưởng nữa? Linh 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 che miệng cười khẽ, ghé sát hai bọn họ, nói nhỏ vài câu. Trần Phàm âm thầm hạ quyết tâm, được lắm, Vinh Vinh, đợi đến tối xem ta thu thập ngươi thế nào. Ba ngày không xuống giường, để xem ngươi còn dám nghịch nữa hay không. Nếu có một cái lỗ, nàng thật sự muốn lập tức chui vào. Dù đã rời đi một thời gian, nhưng bên trong căn nhà vẫn sạch sẽ không chút bụi bặm, sàn gỗ bóng loáng, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, rõ ràng là có người thường xuyên quét dọn. Điều này khiến Trần Phàm có chút bất ngờ, hiển nhiên không thể nào là do Liễu Nhị Long, vậy chỉ có thể là. Thấy Linh Vinh Vinh còn muốn nói gì đó, Trần Phàm nhanh chóng đánh lạc hướng. A, người ta nhìn quá trời kìa. Chúng ta chuyển sang chỗ khác nói chuyện tiếp đi. Linh Vinh Vinh nhíu môi, tỏ vẻ không phục, nhưng trong mắt lại lấp lánh ý cười. Nhưng ngay lúc này, Trần Phàm đột nhiên phát hiện xung quanh có không ít học viên đang hiếu kỳ nhìn về phía bọn họ. Từ xa xa, không ít người đang thì thầm to nhỏ, thậm chí có cả những ánh mắt ghen tị đỏ ngầu của đám nam sinh. Liễu Nhị Long nghe thấy câu này, khuôn mặt vốn đã có chút không được tự nhiên, nay lại càng đỏ bừng như sắp bốc cháy. Thấy nàng còn muốn tiếp tục âm dương quái khí, Trần Phàm quyết đoán không để nàng có cơ hội, nhanh chóng mở miệng giải thích lý do tại sao mình rời đi trong khoảng thời gian này. Es nàng làm bộ thở dài, ngữ khí đầy khoa trương, vậy từ nay về sau, chúng ta phải gọi là Nhị Long tỷ tỷ, hay vẫn cứ gọi là Nhị Long viện trưởng đây? Trong lòng Linh Vinh Vinh lập tức sáng tỏ. Trần Phàm lập tức cảm thấy không ổn. Trần Phàm cũng rất bất đắc dĩ, nhìn Linh Vinh Vinh đang bày ra bộ dáng hí tinh trêu chọc, hắn chỉ có thể bất lực lắc đầu. Mạnh Y Lệ Nhiên thì trầm mặc một chút, nhưng ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm và Liễu Nhị Long càng thêm quái dị. Linh Vinh Vinh hí mắt, khóe môi cong lên một nụ cười đầy nguy hiểm. Nàng không ngờ Linh Vinh Vinh lại nói ra những lời này ngay trước mặt bao nhiêu người, mà phản ứng của những người khác lại càng khiến nàng cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu. Trần Phàm đứng yên tại chỗ, trên trán lập tức hiện lên mấy đạo hắc tuyến. Không đợi Trần Phàm kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Linh Vinh Vinh đã bày ra một bộ dáng hí tinh phụ thể trực tiếp tiến lên, giọng nói mềm mại nhưng mang theo sự trêu chọc, thấy gì cơ? Tiểu Vũ nghiêng đầu khó hiểu. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Lệ Nhiên thoáng sửng sốt, sau đó nhíu mày suy nghĩ. Tên không có lương tâm này hóa ra hơn một tuần qua không về, là vì bận công lược vị viện trưởng này sao? Trong lúc Trần Phàm đang nghĩ cách làm sao dỗ dành Liễu Nhị Long thì Ninh Vinh Vinh đã lên tiếng, "Phàm ca ca, ngươi nói xem, ngươi có phải nên giải thích với bọn ta một chút không?" Dưới ánh mắt tràn đầy oán hận của vô số nam sinh xung quanh, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi khu vực đông người, hướng thẳng về căn nhà trên cây của Liễu Nhị Long. Trần Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cuối cùng cũng thoát khỏi tầm mắt soi mói của đám người kia. Nhưng hắn cũng biết, chờ đến khi về tới nơi, e rằng sẽ có một trận bạch tội đang chờ hắn phía trước. Tiểu Vũ trợn tròn mắt, thật hay giả đó. Chu Trúc Thanh nhíu mày, ngươi nói rõ xem nào. Được rồi, Vinh Vinh, ngươi đừng trêu chọc Nhị Long nữa. Hắn mặc dù không sợ, nhưng nói nhiều phiền phức ca không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được, chắc chắn phải có gì đó giữa hai người bọn họ. Chu Trúc Thanh nhíu mắt, không phải chứ? Ta nói này, các ngươi có thấy gì không? Nàng hạ giọng, ánh mắt đảo qua Trần Phàm và Liễu Nhị Long một cách đầy ẩn ý lời vừa dứt, chúng nữ đầu tiên là chấn kinh, sau đó là khiếp sợ, cuối cùng ánh mắt dần dần biến thành một bộ dạng bắt quái xen lẫn vẻ hứng thú. Chỉ thấy Liễu Nhị Long vốn đang đứng cạnh Trần Phàm, bị chúng nữ ánh mắt nhìn chăm chú khiến cho sắc mặt của nàng có chút không được tự nhiên, mà Trần Phàm thì hoàn toàn không nhận ra ánh mắt dò xét từ bốn phương tám hướng. Chương 122, hình phạt nhỏ cuối cùng, khi nghe đến việc Trần Phàm giải độc thành công cho độc cô bác, thậm chí còn thành công mời chào vị phong hào đấu la này về dưới chúng mình, tất cả các nàng đều không khỏi cảm thán không thôi. Mạnh Ý Liễu Nhiên cũng khẽ mỉm cười. Dù là mạnh mẽ và độc lập như Liễu Nhị Long, khi vướng vào tình cảm rồi, cũng sẽ trở nên đa sầu đa cảm, thấp thỏm bất an. Mà khi nghe tiếp đến đoạn vì lo lắng Trần Phàm gặp nguy hiểm dưới băng hỏa lưỡng nghi hồ, Liễu Nhị Long thậm chí không chút do dự mà nhảy xuống đó để cứu hắn, suýt chút nữa mất mạng, các nàng đều không khỏi sửng sở, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động. Vừa bắt đầu kể, chúng nữ lập tức bị thu hút, ánh mắt tập trung nhìn hắn, lắng nghe từng lời một. Mạnh Y Lệ Nhiên tuy không nói gì, nhưng ánh mắt cũng mang theo sự ngưỡng mộ, nhẹ gật đầu đồng ý. Mạnh Y Lệ Nhiên thì trầm mặc một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Trong khi đó, Trần Phàm bị hoàn toàn bỏ quên một góc. Nhìn chúng nữ phản ứng như vậy, Trần Phàm khẽ lắc đầu cười, trong lòng lại cảm thấy một tia ấm áp và tự hào. "Đi nào, Nhị Long tỷ tỷ, bọn ta dẫn tỷ đi dạo một chút." "Đúng rồi, nghe nói trong thành có một suối nước nóng, tỷ có muốn thử không?" Tiểu Vũ cười hì hì, "Ta biết mà. Phàm ca ca của ta tất nhiên là lợi hại nhất rồi." Chu Trúc Thanh khoanh tay trước ngực, khóe môi nết lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng trong ánh mắt lại không che giấu được vẻ tán thưởng, "Ta còn chưa từng thấy một hồn thánh nào dám làm như vậy đâu. Còn có cả dược viên của Độc Cô Bác, lần sau chúng ta cũng có thể đến đó không?" Lúc đầu, Liễu Nhị Long còn thấp thỏm vì không biết những nữ nhân khác của Trần Phàm sẽ phản ứng ra sao, là bài xích hay là chấp nhận. Mà khi Trần Phàm tiếp tục kể về cuộc khám phá dưới đáy băng hỏa lưỡng nghi hồ, các nàng lại càng hứng thú không thôi. Mà Trần Phàm thì vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhìn chúng nữ vui vẻ kéo nhau ra khỏi căn nhà gỗ mà không thèm quan tâm đến mình, khoe miệng giật giật, cuối cùng chỉ có thể cười khổ. Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Lệ Nhiên cũng không khỏi thở dài, trong lòng nổi lên sự kính trọng. "Nhị Long tỷ tỷ, tỷ dạy ta mấy chiêu đi." Linh Vinh Vinh thì nhìn Liễu Nhị Long, ánh mắt càng thêm ôn hòa, không còn chút nào đùa giỡn như trước, giống như đang nhìn một thân tỷ tỷ thật sự vậy. Đúng là không ai có thể so với Trần Phàm. Sau khi nghe xong cuộc hành trình của Trần Phàm ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cả căn nhà gỗ rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Nhưng ngay sau đó, chỉ mới mấy ngày mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sao tỷ tỷ thật sự không hổ là viện trưởng của Lam Bá học viện nha. Nghĩ đến đây, Trần Phàm chỉ có thể lắc đầu cười, đứng dậy duỗi người, cảm thấy mình nên suy nghĩ xem làm thế nào để dỗ các nàng trở lại vui vẻ mới được. Có phải lúc đó tỷ không hề sợ hãi chút nào không? Thấy nữ nhân của mình nhìn mình ánh mắt sùng bái, khiến Trần Phàm trong lòng lâng lâng, khóe miệng nhếch lên, hắn rất thích cảm giác này. Tiểu Vũ là người đầu tiên lên tiếng, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh sáng sùng bái, kéo lấy cánh tay của Liễu Nhị Long mà lắc lắc, vẻ mặt tràn đầy hứng thú. Mạnh Y Lệ Nhiên nhíu mày, rõ ràng là có chút kiêng kỵ với thế lực này. Sau đó, khi Trần Phàm kể đến việc hắn đụng độ với tổ chức giáo đình, không khí trong phòng cũng dần trở nên nghiêm túc hơn. Khi nghe đến việc Liễu Nhị Long vì muốn cứu Trần Phàm mà trực diện đối đầu với một phong hào đấu la Độc Cô Bác, các nàng không khỏi kinh hô một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ chấn động và khó tin. Tiểu Vũ nhăn mày, nàng đương nhiên cũng hiểu giáo đình đáng sợ thế nào, trong lòng không khỏi có chút lo lắng cho Trần Phàm. Mạnh Y Lệ Nhiên tuy không nói gì, nhưng khóe môi cũng hơi cong lên, hiển nhiên là đồng tình với các nàng. Ai bảo hắn rời đi mà không nói một lời, lúc về lại mang theo một tỷ muội mới. Linh 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 thậm chí còn nhíu môi, hừ nhẹ một tiếng, "Ngươi ngoan ngoãn ở một bên đi, bọn ta đang nói chuyện với Nhị Long tỷ tỷ, không có phần của ngươi nhất thời." Chúng nữ liền vây quanh Liễu Nhị Long, một câu Nhị Long tỷ tỷ, hai câu Nhị Long tỷ tỷ tới tấp không ngừng. Nhưng khi nghe tiếp đến đoạn Trần Phàm đại triển thần uy, đem toàn bộ bọn chúng giết sạch không còn một ngống, bầu không khí vốn có chút trầm xuống lập tức thay đổi. "Hoa, Nhị Long tỷ tỷ, ngươi chắc hẳn lúc đó rất ngầu nhà trang bức với người ngoài thì có gì thú vị?" "Cái gì?" Nhị Long viện trưởng trực tiếp chống lại một phong hào đấu la. Trần Phàm ho nhẹ một tiếng, cố gắng chen vào cuộc đối thoại, nhưng kết quả, đi thôi Liễu Nhị Long còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi mất, chỉ kịp quay đầu nhìn Trần Phàm một cái đầy bất đắc dĩ. Linh Vinh Vinh ban đầu vẫn còn mang theo chút đùa giỡn, nhưng lúc này cũng thu hồi vẻ mặt trêu chọc, có chút kinh ngạc nhìn về phía Liễu Nhị Long. "A hèm, các ngươi có thể đừng chỉ lo nói chuyện với Nhị Long mà ngó ngàng đến ta một chút được không?" Chu Trúc Thanh thì nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên tia sắc bén. Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, chúng nữ rất nhanh liền lôi kéo Liễu Nhị Long đi ra ngoài dạo chơi. Trần Phàm trợn mắt há mồm, cảm giác như mình bị bỏ rơi thực sự. Chúng nữ hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, không hưởng công hắn vất vả bấy lâu, ít nhất cũng không để các nàng thất vọng. Tiểu Vũ nhẹ cắn môi, ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhị Long mang theo một tia rung động, dường như không ngờ nàng lại có thể làm đến mức này vì Trần Phàm. Các nàng liên tục đặt câu hỏi, rõ ràng là vô cùng tò mò về nơi này. Linh Vinh Vinh thì hoàn toàn không che giấu sự sùng bái của mình, hai tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh như sao trời, nhìn Trần Phàm đầy say mê. Hồ này rốt cuộc có gì thần bí như vậy? Trong lòng Trần Phàm hiểu rõ, đây chính là hình phạt nhỏ mà các nàng dành cho hắn. Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Lệ Nhiên cũng là người, hiển nhiên là không ngờ tới. Chu Trúc Thanh cũng nở nụ cười, ánh mắt có chút nóng bỏng, không hổ là nam nhân của ta. "Phàm ca ca, ngươi thật sự giết sạch bọn chúng." Dù trước đây bọn họ vẫn cảm thấy Liễu Nhị Long chỉ là một vị viện trưởng mạnh mẽ, nhưng hôm nay, nàng trong mắt các nàng đã hoàn toàn khác biệt. Tiểu Vũ trợn to mắt, cảm thấy chuyện này khó có thể tin được. "Giáo đình." Dù trong lòng các nàng không hề bài xích Liễu Nhị Long, thậm chí còn rất nhanh tiếp nhận nàng, nhưng cũng phải cho Trần Phàm một chút trừng phạt nhỏ, nếu không sau này mỗi lần hắn ra ngoài đều dẫn theo một cái tỷ muội trở về thì sao? Chu Trúc Thanh thì chỉ lướt mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt phun ra một câu, "Lần này ngươi đừng hòng chiếm lấy sự chú ý của bọn ta." "Ta đây là bị bọn họ trừng phạt ra trước ánh mắt nóng bỏng của các nàng." Liễu Nhị Long có chút không biết phải làm sao, tay chân hơi luống cuống, hai má hơi ửng đỏ vì ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp vì được các nàng chấp nhận. Băng hỏa lưỡng nghi hồ là nơi thế nào bọn họ cũng biết, một người không có sự chuẩn bị mà tùy tiện nhảy xuống đó chính là tự sát. Linh Vinh Vinh than thở, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc lẫn thán phục. Hắn nhướng mày, nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng giờ phút này, được bao quanh bởi những cô muội muội xinh đẹp đáng yêu như vậy, nàng không khỏi có chút vui mừng, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra nụ cười dịu dàng. Tiểu Vũ kích động hỏi, trong giọng nói mang theo chút vui sướng. Được sự khẳng định của người nhà mới là động lực lớn nhất á, với lại từ trước đến nay, Liễu Nhị Long vẫn luôn là người mạnh mẽ và cô độc, chưa từng được ai đối xử như một tỷ tỷ. Ánh mắt chúng nữ nhìn về phía Trần Phàm không khỏi sáng lên, tràn đầy sùng bái. Tiểu Vũ cũng cười khúc khích, nháy mắt tinh lịch, đúng vậy. Ai bảo ngươi đi lâu như vậy mà không nói một lời, giờ ngươi ngoan ngoãn ngồi một bên đi. Chương 122, hình phạt nhỏ nguyên nhân đích xác là như vậy, đúng vậy. Một mình tỷ đối đầu với Phong Hào đấu la, thật sự rất lợi hại. Linh Vinh Vinh cũng phụ họa, giọng nói mang theo vài phần kính phục. Chương 123, Độc Cô ra sau khi trở về từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Độc Cô Bác cũng không nghĩ ngơi chút nào. Cảm giác hưng phấn và kích động tràn ngập trong lòng khiến hắn không kịp chờ đợi, lập tức đi tìm cháu gái của mình, Độc Cô Nhạn. Bước chân của Độc Cô Nhạn ngừng lại. Người đã giúp ra ra giải độc, chắc chắn là hắn. Nhưng bây giờ, tại sao mỗi lần nghe đến tên hắn, tim nàng lại đập nhanh như vậy? Nàng nhìn chằm chằm vào người trước mặt, so sánh với ký ức trong đầu, cố gắng tìm ra sự liên kết giữa hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược này. Trần Phàm là người sao? Một nam nhân trung niên, mái tóc đen dài, khuôn mặt hường hào, đôi mắt sáng ngời mang theo thần thái tự tin và tràn đầy sinh lực. Kinh ngạc, vui sướng, cảm kích, hạnh phúc. Nhưng nàng cũng không quên. Chương 123, Độc Cô ra khuôn mặt vốn tiểu tụy nay trở nên hường hào, làn da sáng bóng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén và đầy tinh thần. Người này là ai? Giờ phút này, nàng cảm thấy như một cánh cửa hy vọng đang mở ra trước mắt mình. Nghe thấy vậy, Độc Cô Nhạn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn môi gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Độc Cô Nhạn bất giác đỏ lên, một chút e thẹn hiện lên trên gò má trắng nõn. Thật sao? Rõ ràng là vậy rồi. Từ lúc nào mà đứa cháu gái thông minh lanh lợi của hắn lại thường xuyên thất thần như vậy? Nghe thấy tiếng gọi, Độc Cô Nhạn vội vàng ngồi dậy, trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Không thể nào đây thực sự là ra ra sao? Nàng chậm rãi bước tới gần hơn, ánh mắt vẫn mang theo vài phần ngờ vực, ngập ngừng nói, không chỉ vậy, ta còn có cách giải quyết tai họa ngầm của võ hồn gia tộc chúng ta. Tại sao lại xuất hiện trong Độc Cô gia? Độc Cô Bác nhìn thấy bộ dáng này của cháu gái, liền không nhịn được thở dài, bất đắc dĩ đưa tay xoa trán. Nhạn Nhạn, mới chỉ hôm qua, gia gia của nàng vẫn là một lão giả tóc xanh lục, khuôn mặt hơi hóp lại, thần sắc u ám, cả người tỏa ra khí tức âm lãnh khiến ai nhìn vào cũng không khỏi e ngại. Ngay khi nàng còn đang bối rối, người nam nhân trước mặt khẽ mỉm cười, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương, sau đó mở miệng, không phải là ta thì còn ai vào đây? Độc Cô Bác thấy phản ứng của nàng thì không khỏi bật cười, lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó nói, cả người lao tỏa ra một luồng sinh khí mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, thậm chí còn trẻ hơn mười mấy tuổi so với trước kia. Không biết từ khi nào, bóng hình của một người đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, nàng lập tức cảm thấy xấu hổ, vội vàng lắc đầu, nhưng trong lòng lại có chút rung động. Mỗi lần nghĩ đến Trần Phàm, nàng đều không tự chủ được mà nhớ lại ánh mắt sắc bén, giọng nói trầm ổn của hắn, cùng dáng vẻ mạnh mẽ, kiên định khi đứng trước đối thủ. Đôi mắt của Độc Cô Nhạn sáng rực lên như những vì sao, kích động đến mức hai tay run rẩy. Nàng nín thở, chờ đợi câu trả lời của gia gia. Độc Cô Nhạn hít một hơi thật sâu, giọng nói mang theo sự kinh ngạc lẫn nghi hoặc, tiểu nha đầu này thật sự là hết cách với ngươi mà. Độc Cô Bác không khỏi lắc đầu, vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Tất cả là nhờ vào tiểu tử Trần Phàm kia. Chính hắn đã giúp ta giải độc, không chỉ vậy, hắn còn cho ta cách giải quyết tai họa ngầm của võ hồn gia tộc chúng ta. Nhạn Nhạn, từ nay, Trần Phàm chính là đại ân nhân của gia tộc ta, ngươi phải khắc ghi điều đó. Độc Cô Bác khẽ bước cằm, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn, chậm rãi nói, giọng nói quen thuộc truyền vào tai, khiến Độc Cô Nhạn lập tức bừng tỉnh. Nàng thực sự không thể tin được vào mắt mình. Tại sao hắn có thể làm được điều mà suốt bao năm qua không ai làm được? Hàng loạt cảm xúc như sóng chiều ập tới, khiến trái tim nàng rung động không thôi. Đôi mắt đẹp mở to, hàng mi khẽ run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ bừng, lúc trắng bệnh vì chấn động quá mức. Nàng như đang trong một giấc mơ, một giấc mộng đẹp đến mức không dám tin là thật. Cả người nàng sững sờ tại chỗ, đôi mắt mở lớn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tin. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng nghe chính miệng gia gia mình xác nhận, khiến nàng càng thêm chấn động. Nhưng giọng nói vừa rồi rõ ràng là của gia gia nàng. Chẳng lẽ ta thật sự đã thích hắn? Chủ yếu là bộ dáng của ngài bây giờ quá khác biệt, ta nhất thời không thể thích ứng được. A gia gia, ngài đúng là gia gia sao? Một giọng nói trầm ổn, quen thuộc truyền từ bên ngoài vào, khiến Độc Cô Nhạn lập tức giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nghĩ đến đây, trong lòng Độc Cô Bác tràn đầy cảm xúc phức tạp. Gia gia, độc trên người ngài đã được giải rồi sao? Từ lúc gặp Trần Phàm kia sao? Độc Cô gia, từ bao đời nay luôn bị lời nguyền võ hồn ràng buộc. Nói đến đây, Độc Cô Nhạn dường như chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh hỉ, không kìm được mà hỏi, ngay lúc này Trần Phàm là hắn sao? Nàng nhanh chóng thu lại suy nghĩ lung tung trong đầu, chỉnh sửa lại quần áo, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc dài để bản thân trông gọn gàng hơn, sau đó mới bước ra khỏi phòng. Trong lúc Trần Phàm và các nữ nhân của hắn đoàn tụ với nhau vui vẻ, tiếng cười tràn ngập cả căn nhà gỗ, thì ở Độc Cô gia lại là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Đi qua dãy hành lang dài, nàng tiến vào phòng khách, vừa bước chân vào, ánh mắt nàng lập tức dừng lại trên một bóng người đang đứng đó. Không đợi Độc Cô Nhạn mở miệng hỏi thăm, Độc Cô Bác đã lên tiếng trước, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự kích động khó có thể che giấu, chẳng lẽ gia gia có khách quý đến thăm? Trong lúc đó, tại một góc yên tĩnh của Độc Cô gia, trong căn phòng trang nhã được trang trí theo phong cách cổ điển, Độc Cô Nhạn đang nằm trên giường, lặng lẽ nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt thất thần. Nàng đứng lặng tại chỗ, ánh mắt mơ hồ, tựa như linh hồn đã rời khỏi cơ thể. "Đúng vậy a, ta đã thành công giải độc." "Nhạn Nhạn, ra đây gặp gia gia." Độc Cô Bác mỉm cười gật đầu, sau đó nói tiếp, "Thế nhưng," Độc Cô Nhạn lúc này đã hoàn toàn ngây người, tâm trí rối bời không cách nào tiếp thu thêm điều gì khác. nàng chỉ nghe lọt một câu duy nhất, Trần Phàm đã giải độc cho Gia Gia, còn giúp gia tộc tìm ra cách hóa giải thai họa võ hồn. Thế nào? Không nhận ra Gia Gia sao? Lời nói này như một tia sáng phá tan mây mù, khiến Độc Cô Nhạn mở to mắt, niềm vui sướng không thể che giấu hiện rõ trên khuôn mặt nàng. Giọng nói của nàng mang theo sự mong chờ xen lẫn một chút lo lắng, sợ rằng câu trả lời sẽ không như nàng mong muốn. Mái tóc xanh lục đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mái tóc đen dài mượt mà. Nàng khẽ cắn nhẹ môi, hai tay đan vào nhau, trong lòng có chút rối loạn. Lời nói của Độc Cô Bác vang vọng trong căn phòng. Ánh mắt hắn nhìn cháu gái đầy nghiêm túc, như muốn khắc sâu từng câu từng chữ vào tâm khảm nàng. Chương 124, trừng phạt Vinh Vinh dưới ánh sáng buổi sớm, nàng tựa như một đóa hoa vừa nở rộ, vừa mang vẻ quyến rũ vũ mị của một nữ nhân trưởng thành, lại vẫn giữ được nét thanh thuần trong trẻo của một thiếu nữ. Trên chiếc ghế đầu, một nam nhân với khuôn mặt âm lãnh đang ngồi uy nghiêm, ánh mắt huyết hồng lóe lên vẻ tà dị. Khí thế trên người hắn trầm ổn nhưng lại mang theo một cảm giác nguy hiểm, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Kiệt kiệt kiệt. Vinh Vinh tiểu thư, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Các ngươi lui xuống đi. Nam nhân có đôi mắt huyết hồng khẽ nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, giọng nói âm trầm. Linh Vinh Vinh vừa nghe xong, lập tức đảo mắt một vòng, khóe môi khẽ nhếch lên đầy giảo hoạt. Hắn thấy bản thân đang ngồi trên một đài cao, dưới chân là một tấm thảm đỏ kéo dài vô tận. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một tầng ánh sáng ấm áp. Từng tia sáng vàng nhạt len lỏi qua tấm rèm lụa mỏng, phản chiếu lên tấm chăn gấm mềm mại. Hắn nhìn thiếu nữ trước mặt mà không khỏi bật cười. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng treo trên bầu trời, lặng lẽ chiếu rọi xuống. Hắc xì. Vừa dứt lời, không khí trong phòng lập tức trầm xuống, nhiệt độ như thể hạ thấp vài phần. Linh Vinh Vinh kinh hô một tiếng, hai tay theo bản năng vòng qua cổ Trần Phàm, đôi chân nhỏ đạp đạp trong không trung nhưng hoàn toàn vô ích. Sáng hôm sau, nàng nắm lấy một lọn tóc dài của mình, nhẹ nhàng đưa đến gần Trần Phàm, sau đó chọc chọc vào lỗ mũi của hắn. Nếu đã như vậy, chỉ có thể đẩy nhanh kế hoạch. Đôi mắt to tròn long lanh nước, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, giọng nói mềm mại đến mức có thể hòa tan bất kỳ trái tim sắt đá nào. Gần đây chính là thời điểm quan trọng nhất, các vị trưởng lao và giáo chủ đã ban lệnh phải hành động cẩn thận, vậy mà các ngươi lại để xảy ra chuyện như vậy. Nếu để giáo chủ biết được, đến lúc đó trừng phạt giáng xuống, các ngươi liệu có chịu nổi không? Biến số xuất hiện sao? Nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên cánh tay rắn chắc của Trần Phàm, ánh mắt trong veo tràn đầy dịu dàng cùng một chút én hẹn. Hai má nàng hơi ửng hồng, không chỉ vì năng sớm, mà còn bởi những ký ức ngọt ngào của đêm qua. Chỉ thấy thiếu nữ đáng yêu ấy đột nhiên co người lại, tựa như một bé thỏ trắng bị kinh hãi, nàng nhanh chóng lùi về phía sau, tấm lưng mềm mại dán sát vào bức tường, cả người khẽ run rẩy. Cô nàng này, thật đúng là biết diễn mà. Thế nhưng, Trần Phàm nào phải loại người dễ dàng bị làm cho dao động. Vì vậy các nàng cũng chuyển đến nhà trên cây của Liễu Nhị Long để ở cùng nhau. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ siết lại, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên một tia tinh nghịch. Hắn cất giọng khàn khàn, cố tình kéo dài từng chữ, làm tăng thêm vẻ nguy hiểm của mình. Lúc này, Trần Phàm và các nữ nhân của hắn không hề hay biết, một nguy cơ mới đã xuất hiện, như một cơn sóng ngầm đang âm thầm cuộn trào, chờ thời cơ nhấn chìm tất cả. Nhưng đúng lúc này, một đêm cứ như vậy trôi qua. Lúc này, tại Lam Bá học viện, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và Mạnh Y Lệ Nhiên nhanh chóng trở nên thân thiết với Liễu Nhị Long. Khoảnh khắc đó, cả giấc mộng hoàn mỹ lập tức tan biến như bọt nước. Chương 124, trừng phạt Vinh Vinh. Lúc này, Trần Phàm đang mơ một giấc mơ. Vinh Vinh, đêm nay đừng mong chạy thoát. Hắn nhướng mày, ánh mắt sắc bén lóe lên tia nguy hiểm, không để cho Ninh Vinh Vinh có cơ hội tiếp tục diễn trò. Thấy bộ dáng của nàng, Trần Phàm khẽ môi co giật một cái. Hừ, thành sự không có, bại sự có thừa. Vì thực hiện quyết tâm muốn dạy dỗ Vinh Vinh lịch ngậm một bài học, Trần Phàm nửa đêm đã tiến vào phòng của nàng. Môi hắn khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp, mang theo một tia tà mị, hắn gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, tạo ra từng âm thanh cục cục, nhưng lại giống như từng nhát búa gõ vào tìm những kẻ đang ngồi trong phòng. Sau khi căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại, đôi mắt huyết hồng của tên hộ pháp lóe lên ánh sáng thâm trầm. Hắn khẽ tựa người ra sau, hai ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, vẻ mặt trầm tư. Tấm chăn lụa mịn màng khẽ xô lệch, hương thơm trên người Ninh Vinh Vinh hòa vào không khí, tạo nên một mùi hương quyến rũ đến mê người. Muốn dọa ta sao? Hừ, không dễ vậy đâu. Nam nhân được gọi là hộ pháp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm lãnh đảo qua một lượt, sau đó phất tay một cách lười biếng. Ninh Vinh Vinh không biết đã thức dậy từ lúc nào. Nghĩ vậy, nàng lập tức nhập vai. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến 10 người hắc ý xung quanh không khỏi run rẩy. Nhất là khi nghe đến hai chữ trừng phạt dường như ký ức về điều gì đó vô cùng khủng bố hiện lên trong đầu họ. Dưới lớp áo tròn đen, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng, bầu không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Hàng mi dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi nhếch lên. Dù đã nhiều lần tiếp xúc thân mật, nhưng mỗi khi nhìn thấy hắn gần như vậy, trái tim nàng vẫn không nhịn được mà đập loạn nhịp. Nói rồi, nàng còn cố tình chu môi, bàn tay nhỏ bé kéo nhẹ vạt áo trước ngực, càng khiến bản thân trông yếu ớt vô cùng. Trong căn phòng thoang thoảng mùi hương quen thuộc của thiếu nữ, Trần Phàm đang yên tĩnh ôm lấy một bóng hình mềm mại trong lòng. A, Phàm ca ca, nhẹ chút. Tiểu cô nương, muốn thoát sao? Không dễ vậy đâu. Bên trong một mật thất âm u, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đuốc hai bên tường hắt ra, tạo nên những bóng mờ kéo dài trên nền đá. Căn phòng rộng lớn nhưng lại mang theo cảm giác gáp bức nặng nề. Linh Vinh Vinh lặng lẽ quan sát khuôn mặt Trần Phàm khi ngủ. Một cơn ngứa ngay kỳ lạ từ mũi truyền đến, khiến hắn không kịp kiểm soát mà hắt hơi một cái thật mạnh. Linh Vinh Vinh còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Trần Phàm chống tay xuống giường, cơ thể hắn hơi cúi xuống, đôi mắt sắc bén như dã thú, tựa như đã xác định được con mồi của mình. Bên ngoài cửa sổ, những chiếc chuông gió khẽ đung đưa theo từng làn gió nhẹ, phát ra âm thanh len ken thanh thúy, hòa cùng tiếng chim hót ríu rít, như đang chào đón một ngày mới đầy sức sống. Những kẻ hắc y như được đại xá, vội vàng túi người hành lễ rồi lặng lẽ rời khỏi mật thất, không dám nán lại dù chỉ một giây. Phàm ca ca, tha cho người ta đi mà xung quanh hắn là vô số mỹ nhân diễm lệ, người không mảnh vải che thân, da thịt trắng non như ngọc, đôi mắt mê ly tràn đầy nhu tình. Trong căn phòng, ánh đèn lồng tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên những bức tường khắc hoa văn tinh xảo. Tấm rèm lụa mỏng phất phơ theo làn gió nhẹ nhẹ, mang theo một hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ. Hộ pháp đại nhân, huyết đồ chấp sự cùng với 15 thành viên khác đã toàn bộ bị tiêu diệt. Lúc này, một người trong số 10 kẻ HI đứng dậy, cung kính chắp tay, giọng nói khàn khàn vang lên, nhưng dường như ngay cả ánh trăng cũng cảm thấy cảnh tượng bên trong quá mức mãnh liệt, nên vội vàng trốn vào tầng mây, chỉ dám lén lút nhìn qua một kẽ hở nhỏ. Trần Phàm không để ý đến sự dãy rủa yếu ớt của nàng, hắn cười nhạt, nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường mềm mại. Thiếu nữ mở to mắt, đôi môi hồng khẽ hé mở như muốn nói gì đó, nhưng đã bị một trận sóng lớn cuốn vào. Trần Phàm dứt lời, lập tức bước tới, không chút khách khí bế bổng linh binh binh lên. Ở trung tâm, một chiếc bàn dài màu đen tuyền được đặt ngay ngắn, xung quanh bàn là 10 người khoác trên mình bộ hắc y từ đầu đến chân, hoàn toàn che giấu diện mạo. Không khí trong phòng vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng hơi thở trầm thấp vang lên trong bóng tối. Hắn ngồi trên vương tọa, một tay nâng chén rượu, một tay răng rộng, chuẩn bị đại triển thần uy, thưởng thụ mỹ cảnh trước mắt. Trần Phàm đứng ở giữa, khoe miệng nết lên một nụ cười quỷ dị, ánh mắt tràn đầy tà khí, giống như lão sói xám đang nhìn chằm chằm bé thỏ trắng. Không chỉ giọng nói, ngay cả điệu bộ của hắn cũng thay đổi, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, ánh mắt thì nheo lại. Hắn thì thào một tiếng, rồi chậm rãi nhếch môi, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chương 125, đến thất bảo lưu ly tông không được, ta còn có công việc ở học viện cần xử lý, các ngươi cứ đi trước đi. Đương nhiên rồi, thất bảo lưu ly tông của ta không chỉ mạnh mà còn đẹp nữa, đảm bảo các ngươi sẽ không thất vọng. Vậy được rồi, lần sau nhất định nhị long tỷ tỷ phải đi cùng chúng ta đó. Chu Trúc Thanh và Mạnh Y Lệ Nhiên trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ hứng thú, ào ào gật đầu phụ họa. Xem ra không chỉ mạnh, mà ngay cả độ chịu chi cũng vượt trội hơn hẳn các tông môn khác. Thấy cảnh này, Trần Phàm trong lòng cũng không khỏi cảm thấy, thất bảo lưu ly tông đúng là tài đại khí thô, là một trong ba đại tông môn mạnh nhất và đồng thời cũng là tông môn giàu có nhất đại lục. Sự xa hoa của thất bảo lưu ly tông có thể nói là không ai sánh bằng. Mấy ngày nay học viện đang mở rộng quy mô, ta cần phải xử lý rất nhiều chuyện, nếu rời đi lúc này sẽ gây ảnh hưởng lớn. Lần sau nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đi cùng các ngươi. Bữa sáng đương nhiên không thể nào là do Liễu Nhị Long nấu, mà là do Chu Trúc Thanh và Mạnh Ý Lệ Nhiên cùng nhau chuẩn bị. Trên bàn bày biện đủ loại món ăn hấp dẫn, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Bên trong thất bảo lưu ly tông, các tòa kiến trúc được xây dựng theo lối cung điện cổ kính nhưng vô cùng xa hoa. Những mái đình được lợp bằng ngói lưu ly xanh biếc. Nếu không phải đã có chỗ ở rồi, thật muốn tìm một chỗ ở đây mà sống luôn a. Linh Vinh Vinh le lưỡi, vội vàng kéo chăn trốn vào trong, nhưng nào có dễ dàng thoát khỏi móng vuốt của lao sói sáng kia. Khi thấy Trần Phạm và Linh Vinh Vinh xuất hiện, bốn nàng lập tức đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt khúc khích cười. Đặc biệt là khi nhìn dáng đi có chút không tự nhiên của Linh Vinh Vinh, ánh mắt các nàng càng thêm trầm trọng. Linh Vinh Vinh bị mọi người nhìn chằm chằm, hai má đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, răng nàng nghiến chặt. Trong lòng nàng vừa thẹn thùng vừa tức giận. Liễu Nhị Long đang cầm bát cháo hút một ngụm, nghe vậy thì hơi dừng lại một chút. Nàng đặt bát xuống, suy tư một lát rồi lắc đầu, ánh mắt có chút áy náy, sau đó, ánh mắt nàng rơi vào Liễu Nhị Long, giọng nói có chút mong chờ, "Nhị Long tỷ tỷ, ngươi cũng đến tông môn của ta chơi nhé." Khi cánh cổng mở ra, một con đường lát đá ngọc trải dài trước mặt, dẫn vào sâu bên trong tông môn. Đám người Trần Phàm bước vào, cảnh sắc bên trong lập tức khiến bọn họ không khỏi cảm thán. Mạnh Y Y nhiên nhìn quanh, đôi mắt đẹp tràn đầy thích thú, Liễu Nhị Long khẽ cười, lắc đầu giải thích, trước sự nguy nga tráng lệ của nơi này, Tiểu Vũ không nhịn được cảm thán. Khi đến gần cổng chính, Tiểu Vũ trợn tròn mắt, không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc. Linh Vinh Vinh nghe vậy, thừ nhẹ một tiếng, giọng điệu mang theo một tia đắc ý, còn Trần Phàm, hắn đương nhiên sẽ đi rồi, tối hôm qua Linh Vinh Vinh đã nói với hắn. Linh Vinh Vinh khẽ thở dài, giọng nói có chút tiếc nuối. Trần Phàm chớp chớp mắt, dần tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Vinh Vinh đang cười khúc khích đầy tinh nghịch bên cạnh, hắn lập tức hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Muốn dẫn hắn về gặp cha vợ a, nghe vậy, Tiểu Vũ lập tức vỗ tay một cái, đôi mắt sáng lên tràn đầy hứng thú. Các tòa lầu các cao lớn, được chạm trổ những hoa văn hình rồng bay phượng múa, mỗi góc mái đều treo những chiếc chuông nhỏ tinh xảo, khi có gió thổi qua liền phát ra những âm thanh leng keng. "Tiểu nha đầu, lá gan ngươi lớn lắm rồi đấy." Bữa sáng kết thúc, Trần Phàm cùng chúng nữ bắt đầu lên đường đến Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cả nhóm di chuyển với tốc độ nhanh, mà khoảng cách giữa Thiên Đấu Thành và Thất Bảo Lưu Ly Tông lại không quá xa, chỉ khoảng nửa giờ sau, trước mắt bọn họ đã xuất hiện một cái cổng lớn. Đột nhiên, Linh Vinh Vinh nhìn mọi người với vẻ mong chờ, cười nói, Chu Trúc Thanh gật đầu đồng tình, khóe môi khẽ nhếch lên, "Oa, cái cổng này lớn quá." Chúng nữ nghe vậy liền có chút tiếc nuối. Mặc dù thời gian ở chung chưa lâu, nhưng các nàng đều rất thích vị tỷ tỷ này. Bề ngoài nàng mạnh mẽ, nhưng đối với bọn họ lại vô cùng dịu dàng, không hề có chút xa cách nào. Sự quan tâm của nàng khiến các nàng cảm thấy rất thân thiết, giống như thân tỷ tỷ vậy. "Vinh Vinh, ngươi có vẻ hơi mệt nhỉ?" Tiểu Vũ híp mắt cười hì hì, trêu ghẹo nói, "Thất Bảo Lưu Ly Tông. À, ta cũng tò mò không biết trong truyền thuyết, một trong những tông môn mạnh nhất đại lục trông như thế nào, nhất định rất hoành tráng đúng không?" Nhưng Trần Phàm lại làm như không thấy gì, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt vô tội mà bắt đầu dùng bữa sáng cùng mọi người. Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Lệ Nhiên và Liễu Nhị Long cũng che miệng cười khẽ. Trên những con đường lát đá cẩm thạch, các đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông qua lại tấp nập, tất cả đều mang theo vẻ mặt kiêu hãnh cùng phong thái tự tin của một tông môn đỉnh cấp. "Ta định về Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến, mọi người có muốn đến tông môn của ta chơi không?" Linh Vinh Vinh nghe các nàng nói vậy, liền nở nụ cười đắc ý, có chút kiêu ngạo ưỡn ngực, trước mắt bọn họ là một cánh cổng khổng lồ được điêu khắc vô cùng tinh xảo. Toàn bộ cổng chính được xây dựng bằng một loại đá quý màu xanh ngọc bích, trên bề mặt khảm đầy hoa văn tinh mỹ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những viên bảo thạch khổng lồ. Ở chính giữa cổng, hai chữ thất bảo màu vàng kim được chạm khắc theo lối cổ tự, tỏa ra một loại khí thế uy nghiêm, mang theo áp lực vô hình. Phan ca ca cũng thật là, ta đã cầu xin tha thứ như vậy, thế mà không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Đương nhiên rồi, đây là nhà của ta mà, các ngươi cứ ở lại chơi lâu lâu một chút, ta sẽ dẫn các ngươi đi tham quan toàn bộ nơi này. Việc trong học viện sao? Không thể tạm hoãn lại một chút à? Liễu Nhị Long gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. Sau một hồi đùa giỡn, hai người bắt đầu mặc quần áo, sau đó đi vệ sinh cá nhân, rửa mặt súc miệng. Dòng nước mát lạnh giúp tinh thần trở nên tỉnh táo hơn. Khoe miệng giật giật, ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm nàng, nghe nàng nói vậy, mọi người đều hào hứng gật đầu, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Nghĩ đến đây, nàng bực bội trừng mắt nhìn Trần Phàm đứng bên cạnh, ánh mắt mang theo chút oán trách. Không khí có chút trầm xuống, nhưng cũng không kéo dài lâu. Chẳng mấy chốc, mọi người lại bắt đầu chuyển sang những chủ đề khác. Sau khi xong xuôi, cả hai cùng nhau đi đến phòng bếp. Những cây cầu đá bắc ngang qua hồ nước rộng lớn, mặt hồ trong vắt phản chiếu những hình ảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Đặc biệt, trong vườn hoa trung tâm, vô số loại hoa quý hiếm đua nhau khoe sắc, mỗi đóa hoa đều tựa như được phủ một lớp ánh sáng rực rỡ. Chậc chậc, không biết là ai hôm qua còn mạnh miệng lắm cơ, thế mà hôm nay lại.